quả nhiên nịt bệnh không nhẹ a. Nịt nghiêng đầu cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngay tại Lâm Thất Dạ chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, nịt đột nhiên mở miệng, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ tới cái gì rồi? Vòng tay của ta bị người thắng đi. Thắng đi rồi. Lâm Thất Dạ sững sờ, nghĩ nghĩ, tựa hồ không ở đâu cái trong thần thoại thấy qua vòng tay cố sự, là vị nào thần thắng đi? Không phải thần. Nịt lắc đầu, chỉ Lâm Thất Dạ, nàng giống như ngươi. Giống như ta. Cũng là con của ngươi. Lâm Thất Dạ ý đồ lấy Nịt mạch suy nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Không phải, nàng giống như ngươi, cũng mặc cái này quần áo màu trắng. Lâm Thất Dạ con ngươi co vào, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngươi nói là, tại ta trước đó, còn có người mặc bộ y phục này tiến vào gian phòng của ngươi, thắng đi vòng tay của ngươi. Nịt gật đầu. Lâm Thất Dạ biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Vô ý ở giữa, hắn vậy mà từ Nịt trong miệng đạt được trọng yếu như vậy tin tức. Từ nàng thuyết minh đến xem, tại mình gõ mở tòa này bệnh viện tâm thần cửa lớn, thả ra Nịt trước đó, hẳn là còn có một cái người đến qua nơi này, mà lại cũng mở ra Nịt cánh cửa kia. Chính mình cũng không phải là nơi này duy nhất chủ nhân. Nhưng bệnh này viện rõ ràng ngay tại trong óc của mình, tại sao có thể có người khác tiến đến? Lâm Thất Dạ đột nhiên nghĩ đến, mình lần thứ nhất làm liên quan tới gõ bệnh viện tâm thần cửa lớn ngộng, là tại 5 năm trước đó. 5 năm trước, nó cứ như vậy đột ngột, thần bí, đi tới giấc mơ của mình. Chẳng lẽ nói, tại 5 năm trước, mình mơ tới bệnh viện trước đó, nơi này còn có người khác tồn tại. Nghĩ đến cái này, Lâm Thất Dạ lập tức ngồi xuống lại, trịnh trọng mở miệng, nàng là thế nào đem vòng tay của ngươi thắng đi? Nịt nhớ lại một hồi, mở miệng nói, nàng muốn cùng ta tranh tài, nếu như ta thắng, nàng liền đem con của ta trả lại cho ta, nếu như ta thua, liền phải đem vòng tay của ta cho nàng. Các ngươi so cái gì? Nịt miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ, tạo vật. Tạo vật? Cuối cùng ngươi thua? Cái này sao có thể? Lâm Thất Dạ mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi thế nhưng là Hắc Dạ nữ thần, sáng tạo thế giới 5 vị thần minh một trong, ngươi làm sao có thể bại bởi người khác? Ta không biết, nhưng ta xác thực thua. Nịt lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ tướng mạo của nàng sao? Nhớ kỹ, nàng lúc ấy giống như chỉ có 12-13 tuổi, màu đen tóc dài, rất xinh đẹp, nơi này còn có cái kỳ quái đồ án. Nịt chỉ mu bàn tay. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, tại tạo vật trên thắng ngươi. Lâm Thất Dạ trong mắt đều muốn trừng rơi mất, coi như ngươi bây giờ thần cách bị hao tổn, cũng rất không có khả năng a. Nịt ngồi ở kia, tựa hồ lại lâm vào hồi ức. Lâm Thất Dạ bình phục một chút tâm tình, tiếp tục hỏi, liên quan tới nàng, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Danh tự đâu? Không biết. Ta chỉ biết là, nàng giống như họ. Kỷ. Nịt có chút không xác định nói. Kỷ Lâm Thất Dạ nhắc tới cái chữ này. Cuối cùng, ta về đến phòng trước đó, nàng chạy đi nơi đâu? Nịt nghĩ một lát, đưa tay chỉ hướng lầu 3 cái nào đó gian phòng. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút gian phòng, dặn dò một câu, quay người liền hướng hành lang chạy tới. Sau một lát, Lâm Thất Dạ đi tới Nịt chỉ gian phòng trước. Tại bảng số phòng bên trên, viết 3 chữ to. Phòng viện trưởng. Lâm Thất Dạ nhíu mày, đẩy cửa vào. Phía sau cửa là một cái không lớn không nhỏ văn phòng, nhìn có chút lộn xộn. Hắn trước đó liền tiến vào gian phòng này, cái này áo khoác trắng cũng là ở bên trong trên kệ áo cầm, thế nhưng là trước đó lúc tiến vào tựa hồ cũng không có phát hiện thứ gì. Đã Nix nói nữ hải kia lúc ấy đi vào gian phòng này, kia rất có thể lưu lại một chút trọng yếu manh mối. Lần này, hắn muốn đem nơi này triệt để lục soát một phen. Hắn không có lựa chọn lục tung, mà là tại chỗ ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bằng vào xí thiên sứ cho hắn thần hư, hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác cái này mọi thứ trong phòng vật phẩm, so lục tung tìm hiểu suất cao nhiều lắm. Mấy giây sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng người lên đi đến bên cạnh bàn làm việc, đưa tay tại cái cuối cùng ngăn kéo tường kép tìm tòi một phen, móc ra một phong có chút ố vàng giấy viết thư. Quả nhiên có. Lâm Thất Dạ phi tốc mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư, biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái. T. Cái chữ này, giống như có chút xấu a. Siêu siêu vẹo vẹo, cùng học sinh tiểu học vừa học viết chữ đồng dạng. Đến người nào đó. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi mới là nơi này chủ nhân chân chính. Khi ngươi tìm tới cái này phong thư thời điểm, cũng đã qua nhiều năm, đừng cười ta hiện tại chữ không dễ nhìn, rốt cuộc ta còn nhỏ. Chờ trưởng thành liền tốt. Không có ý tứ à, cưỡng ép đem thuộc về ngươi bệnh viện tại ta chỗ này tạm giam một đoạn thời gian, bất quá xem ở hiện tại đã vật quy nguyên chủ phân thượng, cũng đừng trách ta rồi. Le lưới vẽ xấu. Còn có, ta từ ngươi mấy cái bệnh nhân nơi nào cho mượn ít đồ, chờ lần nữa tìm tới ngươi thời điểm, sẽ trả đưa cho ngươi, yên tâm. Cuối cùng nhắc lại ngươi một chút, cái này văn phòng dưới đáy, còn có một khối địa phương a. Chờ lớn lên, ta sẽ tới tìm ngươi, người xa lạ, rốt cuộc ngươi là ta về nhà hy vọng. Bye bye. Kỷ niệm. Chương 38, quái vật. Lâm Thất Dạ đem trong tay giấy viết thư buông xuống, biểu lộ có chút cổ quái. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này phong thư bên trong cất giấu tòa này bệnh viện bí mật, hay là cái nào đó cường giả bí ẩn nhắn lại, hoặc là sẽ để lộ thế giới này chân tướng. Nhưng cái này đáng chết tiểu học năm lớp 6 viết văn tức thị cảm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tòa này bệnh viện trên một vị viện trưởng, thật là một cái tiểu nữ hải? Không đạo lý a. Cái gì tiểu nữ hải có thể tại tạo vật trên thắng Hắc Dạ nữ thần? Từ cái này phong không hiểu thấu trong thư, Lâm Thất Dạ có thể được đến tin tức không nhiều, tại hắn trước đó tòa này bệnh viện từng tại một cô bé khác trong tay, hơn nữa còn cầm đi một chút bệnh nhân đồ vật. Nghĩ đến cái này, Lâm Thất Dạ lông mày lại nhíu lại. Trong thư, nàng nói rất đúng mấy cái bệnh nhân. Nói cách khác, ngoại trừ Nix, nàng còn mở ra cái khác mấy cái thần minh phòng bệnh, thậm chí đồng dạng dùng tranh tài phương thức cắt thắng đi bọn hắn một kiện vật phẩm. Đây là cái gì yêu nghiệt? Bất quá, nàng nói cái này văn phòng dưới đấy có cái gì? Lâm Thất Dạ ngồi xổm người xuống, dùng tinh thần cẩn thận hướng dưới sàn nhà thăm dò đi, tại sắp đến 20 mét đường biên giới lúc, tựa hồ thật đụng phải một chút không giống đồ vật. Cái này trong phòng còn có cơ quan. Lâm Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng phía sau bức tường kia. Tại cảm giác của hắn bên trong, mặt này tường đằng sau là một đầu bí ẩn lối đi, mà mở ra mặt này tường phương pháp. Lâm Thất Dạ tinh tế cảm giác một hồi, đứng người lên, đi đến nơi hẻo lánh giá sách bên cạnh, đưa tay tại cái nào đó hốc tối trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngay sau đó, văn phòng phía sau vách tường liền hướng hai bên chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu đen ngòm lối đi. Lâm Thất Dạ không do dự, dọc theo cái lối đi này hướng phía dưới đi đến. Cái lối đi này rất dài, rất sâu, Lâm Thất Dạ đi hồi lâu mới đi đến cuối cùng. Khi hắn mở ra cuối cánh cửa kia về sau, toàn bộ người đều sững sờ ngay tại chỗ. Tại mắt của hắn trước là một đầu lờ mờ, ở mức đường đi, mà hành lang hai bên thì trải rộng âm u nhà tù. Không sai, nhà tù. Cùng phía trên bệnh viện bên trong 6 cái phòng bệnh khác biệt, hiện ra tại Lâm Thất Dạ trước mắt là chân chính chỉ tồn tại ở ngục giam bên trong nhà tù, mà nhà tù trên cửa sắt đồng dạng vẽ lấy lít nha lít nhít hoa văn, không biết là dùng tới làm gì. Lâm Thất Dạ thuận hành lang hướng trước, tinh thần lực thời khắc cảnh giới lấy bốn phía. Tại tòa này vốn là tràn đầy thần bí chư thần bệnh viện dưới đáy, còn cất giấu hai hàng quỷ dị nhà tù, vừa nhìn liền biết không phải đất lành. Kỳ quái là, hai bên nhà tù đều trống rỗng, không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ nơi này chỉ là cái vứt bỏ nhà tù? Lâm Thất Dạ lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng đi về trước động. Rất nhanh, hắn liền đi đến cuối con đường. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào cuối thứ nhất ở giữa nhà tù lúc, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tại kia nhà tù nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xổm một cái thân ảnh khôi ngô, nó tựa hồ là nghe thấy được Lâm Thất Dạ tiếng bước chân, cứng ngắc quay đầu. Lộ ra một trương tái nhợt lại giữ tợn mặt quỷ. Mặt quỷ vương. Lâm Thất Dạ nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, mắt bên trong bộc phát ra nồng đậm sát ý, toàn bộ người cảnh giác lui lại nửa bước. Mặt quỷ vương như là một con dã thú, gào thét bỗng nhiên hướng Lâm Thất Dạ phóng đi, nhưng lại tại tiếp xúc đến nhà tù rào chắn trong nháy mắt, bị một cô vô hình cự lực bắn bay, đâm vào hậu phương tường vây phía trên. Lâm Thất Dạ lông mày chăm chú nhăn lại. Mặt quỷ vương không phải bị hắn giết sao? Mặt đều chặt thành 18 khối, chết không thể lại đấu, thi thể cũng hẳn là bị người gác đêm mang đi mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Lâm Thất Dạ nghi ngờ thời điểm, quen thuộc bảng lại lần nữa hiện lên ở mắt của hắn trước. Tội nhân, mặt quỷ vương. Lựa chọn, làm bị ngươi tự tay giết chết thần thoại sinh vật, ngươi có được quyết định nó linh hồn vận mệnh quyền lợi. Lựa chọn 1, trực tiếp ma diệt linh hồn của nó, khiến cho triệt để mẫn diệt tại thế gian. Lựa chọn 2, để nó đối ngươi sợ hãi giá trị đạt tới 60, có thể đem hắn mướn là bệnh viện hộ công, chiếu cố bệnh nhân đồng thời, có thể ở một mức độ nào đó vì ngươi cung cấp bảo hộ. Làm trước sợ hãi giá trị, 1. Xem hết đoạn văn này, Lâm Thất Dạ cuối cùng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn như vậy đến, tòa này bệnh viện tâm thần ngoại trừ giam giữ cùng một chỗ 6 vị thần bí bệnh nhân bên ngoài, còn có đem tự thân tự tay giết chết thần thoại sinh vật chuyển biến làm hộ công năng lực. Nói cách khác, về sau mình mỗi lần giết chết một con thần thoại sinh vật, đều có cơ hội đem nó chuyển biến làm hộ công. Vậy trong này thần thoại sinh vật, bao gồm hay không cổ lão thần minh? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất về sau ta giết một vị chân chính thần minh, có phải hay không cũng có thể để hắn đến cho mình làm công. Nghĩ đến cái này, Lâm Thất Dạ trái tim càng nhảy càng nhanh. Hống hống hống. Mặt quỷ vương tiếng gào thét đem Lâm Thất Dạ từ ảo tưởng kéo về hiện thực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng giam bên trong giữ tợn kinh khủng mặt quỷ vương, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Mặt quỷ vương Lâm Thất Dạ nhìn xem mặt quỷ vương, bình tĩnh mở miệng, ngươi rất mạnh, nếu để cho ngươi tới làm ta hộ công, chắc là cái cực kỳ lựa chọn tốt. Mặt quỷ vương nghe được câu này, dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Thất Dạ chậm rãi duỗi ra tay, tựa hồ là muốn sờ một cái mặt quỷ vương mặt quỷ. Mặt quỷ vương mắt bên trong hiện ra sát ý, nhưng bản năng sinh tồn lại đem cưỡng ép kiềm chế, nó tại xuất hiện tại nơi này về sau, liền biết mình hai loại vận mệnh. Cũng biết vận mệnh của mình liền nắm giữ tại mắt trước con kiến cỏ này trong tay. Nó không muốn triệt để mẫn diệt tại thế gian, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn thần phục. Nó cúi đầu, an tĩnh giống như là con chó. Lâm Thất Dạ bàn tay đụng phải nó mặt quỷ, nhẹ nhàng ma sát. Ngươi giết rất nhiều người, không quan hệ, ta cùng bọn hắn không quen, cái này không trở ngại ta mướn ngươi. Lâm Thất Dạ híp mắt lại, mắt bên trong lóe ra hàn quang. Đáng tiếc, ngươi giết một cái người rất trọng yếu. Đột nhiên, Lâm Thất Dạ tay bắt đầu phát lực. Dê. Mặt quỷ vương mặt quỷ kịch liệt bắt đầu vặn mèo, bén nhọn gào thét quanh quẩn tại toàn bộ nhà tù. Nó liều mạng huy động tứ chi, muốn từ Lâm Thất Dạ trong tay chạy ra, đáng tiếc, hắn làm không được. Nơi này là Lâm Thất Dạ bệnh viện. Hắn là nơi này viện trưởng. Hắn muốn để nó chết. Nó không thể không chết. Lâm Thất Dạ trong mắt hàn mang bùng lên, tại thê lương tiếng kêu bên trong, mặt quỷ vương tựa như là một con khí cầu, cấp tốc bành trướng. Sau đó, ầm vang nổ tung, máu tươi cùng thịt nát dính đầy toàn bộ nhà tù, nhưng lại nhanh chóng bị vách tường cùng mặt đất thôn vệ, bất quá mấy giây, một con xuyên cảnh thần thoại sinh vật liền hoàn toàn biến mất. Toàn này nhà tù tựa như là một con sống sẽ ăn người ra thú. Lâm Thất Dạ áo khoác trắng đồng dạng dính đầy máu tươi, hắn nhìn qua trống rỗng nhà tù, mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi rất mạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Bệnh của ta viện không chào đón ngươi. Nói xong, hắn xoay người, hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, từng bước một đi ra ngoài. Mở tối hành lang bên trong, nhiễm tại áo khoác trắng máu tươi cũng đang nhanh chóng rót vào, biến mất, giống như là một con ăn người quái vật. Chương 39, học bổ túc. Len ken hoang nền quang lâm. Thanh thủy êm hai điện tử âm vang lên, Lâm Thất Dạ đẩy ra sở sự vụ cửa lớn, đi vào. Mới vừa vào cửa, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy sở sự vụ mặt tiền cửa hàng trên ghế salon, đang ngồi lấy một cái hơn 50 tuổi lão nãi nãi, một tay chống cả trượng, một tay vịn kính lão, chính khoa tay múa chân miêu tả cái gì. A, ta nói cho người a. Ta người bạn già này a, hắn bình 404 cái dạng này. N. Lấy trước hắn cùng ta thô đi tứ hậu hoa, hắn đều sẽ lôi kéo Âu dọc tay, sợ Âu thô hiện cái gì ngoài ý muốn, từ đầu tuần bắt đầu, hắn liền tắm cái dạng này lặng. Hắn a. Khẳng định khắp nơi mặt có khác nữ xứng sở lặng. Chắc ngôn ngữ địa phương. Tại nàng đối diện, Hồng Anh chính nâng quay hàm, tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng còn kinh ngạc trả lời. A. Hắn thật như thế quá phận a. Ừm ân, ta cảm thấy mãi mãi ngài nói đúng. Tốt quá phận a hắn. Yên tâm đi, cái này sự tình, chúng ta sở sự vụ còn định. Tại bên cạnh nàng, Ôn Kỳ Mặc cũng chứng trạc đàng hoàng ngồi ở kia, duy trì như gió xuân ấm áp nụ cười. Ta cảm thấy mãi mãi ngài nói đúng. Ta cảm thấy Hồng Anh ngươi nói đúng. Đúng, ta cảm thấy các ngươi nói đều đúng. Gặp Lâm Thất Dạ mờ mịt đứng tại cổng, Ôn Kỳ Mặc cho hắn một ánh mắt, đứng người lên đi theo Lâm Thất Dạ đi tới mặt tiền cửa hàng sau. Hồng Anh vẫn ngồi ở kia, tràn đầy phấn khởi cùng lão mãi mãi nói chuyện phiếm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tiến vào tầng hầm hành lang bên trong, Lâm Thất Dạ rốt cục nhịn không được hỏi. Ừm, công việc bình thường a. Ta coi là phía trên này mặt tiền cửa hàng chỉ là cái ngụy trang, thế mà thật sự có sinh ý. Thất Dạ a, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ a. Ôn Kỳ Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, thương nam tòa thành thị này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sự kiện thần bí xác thực sẽ phát sinh, nhưng trong một năm cũng liền như vậy 5-6 lần. Ngươi nói chúng ta đám người này tại cái này, bình thường không sự kiện thần bí xử lý thời điểm, ngoại trừ huấn luyện liền là nói chuyện phiếm khoác lác, được nhiều nhàm chán. Cho nên, các ngươi còn phát triển giúp người điều tra ngoài giá thú tình nghiệp vụ. Lâm Thất Dạ biểu lộ 10 phần cổ quái, vẫn là cái hơn 50 tuổi lão nãi nãi. Lão nhân gia năm nay 60. Ngươi nhìn à, bình thường tiếp một chút không đau không ngứa tiểu ủy thác, đã có thể tìm một chút chuyện làm, lại có thể kiếm chút thu nhập thêm, tốt bao nhiêu. Dạng này Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ, vậy trừ điều tra ngoài giá thu tỉnh, ta còn có cái gì khác nghiệp vụ sao? Có, nghiệp vụ phạm vi cực kỳ rộng, phi thường rộng. Ôn Kỳ Mặc mắt sáng rực lên, giúp người ta cứu lên cây mèo con tiểu cậu, tới cửa cho trung học cơ sở trở xuống tiểu bằng hữu học bổ túc, cho cần trợ giúp người cung cấp pháp luật viện trợ, thuận tay giải cứu bị lừa bán nhi đồng, có khi còn che mặt đi chế phục cướp ngân hàng ngặt đồ. Chờ một chút, cái này nghiệp vụ phạm vi rộng có chút quá mức a. Lâm Thất Dạ mở to hai mắt nhìn, cứu viện, giáo dục, pháp luật, lượng tính quan hệ, ngay cả cảnh sát sống các ngươi đều cấp làm. Thông thường thao tác. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, các ngươi bên trong ai sẽ pháp luật? Lãnh Hiên, hắn tại gia nhập người gác đêm trước đó, là chính trị và pháp luật đại học luật học tiến sĩ. Lâm Thất Dạ. Hai người đi đến dưới mặt đất hoạt động không gian, Ôn Kỳ Mặc vô vô bờ vai của hắn, đúng rồi, đội trưởng nói cho tới, đi luyện võ tràng tìm hắn. Ở đâu? Trước mặt hành lang đi thẳng đến cùng. Được. Lâm Thất Dạ xuyên qua hoạt động phòng, thuận hành lang một đường hướng trước. Lần trước tới thời điểm không chú ý, cho đến lúc này, Lâm Thất Dạ mới ý thức tới mảnh này không gian dưới đất đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Từng đầu hành lang, từng gian thần bí phòng, Lâm Thất Dạ thô sơ giản lược đoán chừng một chút mảnh không gian này lớn nhỏ, tuyệt đối có hai con đường rộng như vậy. Rốt cục, Lâm Thất Dạ đi tới cuối hành lang, mặt trước là một cánh cửa sắt lớn. Lâm Thất Dạ đẩy cửa vào, bên trong là một mảng lớn khoảng không sáng tỏ luyện võ tràng, chí ít có 3 cái sân bóng lớn nhỏ. Bọn hắn là đem toàn bộ kênh đào dưới đáy cho đào thông sao? Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm. Gặp Lâm Thất Dạ tới, luyện võ tràng trung ương ngồi xuống minh tưởng Trần Mục Dã mở mắt ra, đối hắn vây vây tay. Đội trưởng, ừm, cảm giác nơi này thế nào? Cảm giác tương phản có chút lớn. Lâm Thất Dạ chi tiết nói ra, rõ ràng phía trên chỉ là một gian không đáng chú ý mặt tiền nhỏ, phía dưới lại có như thế lớn một vùng không gian, cảm giác cùng phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Trần Mục Dã khẽ gật đầu, nơi này là mấy chục năm trước đó, một cái có được thổ hệ đặc tính cấm khư người sở hữu kiến tạo, cho nên công trình lớn như vậy hoàn toàn không làm kinh động mặt đất. Thì ra là thế. Đúng rồi, ngươi gia nhập người gác đêm một chút văn kiện đều đã đến, thu tại kho hồ sơ bên trong, ngươi nếu là muốn nhìn mình đi lấy. Trần Mục Dã dừng một chút. Bất quá, ngươi bội đao, áo choàng cùng văn chương đều muốn đợi đến tiến vào tập vấn về sau mới thống nhất cấp cho, trong khoảng thời gian này, ngươi trước dùng trôi này đao đi. Trần Mục Dã đem sau lưng một thanh đao thẳng đưa cho Lâm Thất Dạ, Lâm Thất Dạ tiếp nhận, đánh giá một phen, tại trôi đao phía dưới thấy được 3 cái chữ nhỏ. Triệu Không Thành. Đây là Lâm Thất Dạ kinh ngạc lần đầu. Lao Triệu đao. Trần Mục Dã bình tĩnh nói, ngươi là hắn lựa chọn hài tử, hắn chết trận, đao của hắn liền giao cho ngươi đảm bảo đi. Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, yên lặng nắm chặt đao trong tay trôi, được. Lập tức, hắn lại nghi ngờ hỏi, bất quá, không phải nói ta hiện tại chỉ là lâm thời đội viên sao? Vì cái gì cần bội đao? Khoảng cách bắt đầu tập huấn còn có hơn một tháng, trong khoảng thời gian này không thể uổng phí, chúng ta muốn dạy ngươi một vài thứ. Trần Mục Dã chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lâm Thất Dạ, tiếp tục nói, dù sao cũng là muốn gia nhập chúng ta 136 tiểu đội đội viên, tại tập huấn bên trong biểu hiện không tốt, dễ dàng cho chúng ta mất mặt. Lâm Thất Dạ. Chẳng biết tại sao, Lâm Thất Dạ đột nhiên có một loại, bởi vì thành tích không tốt, bị trong nhà trưởng bối cưỡng ép đưa đi trường luyện thi cảm giác. Cũng tốt, vậy ta làm như thế nào luyện? Lâm Thất Dạ không do dự, rốt cuộc coi như Trần Mục Giã không chủ động nói ra, hắn cũng sẽ chủ động tìm hắn mời hắn dạy mình chiến đấu. Mẹ, là mình. Lúc này lười biếng, liền là mãn tính tử vong. Buổi sáng cùng ta luyện đao, buổi chiều cùng ôn kỳ mặc học cấm khư sử dụng, ban đêm cùng Lãnh Hiên học thương. Trần Mục Giã từ một bên giá vũ khí trên gỡ xuống hai thanh trúc đao, giữ tại trong tay. Thanh đao nhặt lên, chúng ta muốn bắt đầu. Lâm Thất Dạ mắt nhìn bên cạnh mình đao thẳng, kinh ngạc mở miệng, đội trưởng, ta chuôi này là đao thật. Không quan trọng. Trần Mục Giã mặt không thay đổi dẫn theo song đao hướng Lâm Thất Dạ đi tới, dù sao, kết quả là giống nhau. Chẳng biết tại sao, Lâm Thất Dạ trong lòng căng thẳng, mơ hồ có chồng dự cảm bất tường. Hắn nhặt lên trên đất đao thẳng, thanh đao ra khỏi vỏ, hít sâu một hơi. Đội trưởng, ta muốn lên. Trần Mục Giã gật gật đầu, tới đi, lên đi. Lâm Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, hắn nắm chặt chuôi đao, toàn bộ người thật nhanh hướng Trần Mục Giã chạy đi. 3 giây về sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn tại toàn bộ tầng hầm quanh quẩn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phàm Trần Thần Vực. Buổi chiều, Ôn Kỳ Mặc chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cấm khư thực nghiệm tràng bên trên, mắt nhìn thời gian. Tiểu tử này, làm sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, một thân ảnh liền chậm rãi đẩy cửa ra, giống như là cương thi giống như hướng phía hắn xê dịch. Ngoa tạo. Ôn Kỳ Mặc nhìn thấy người tới, lên tiếng kinh hô, Thất Dạ, ngươi đây là? Sưng mặt sưng mũi Lâm Thất Dạ khoát tay áo, đang muốn nói cái gì, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Ôn Kỳ Mặc vội vàng trên trước đỡ lấy hắn, cùng đội trưởng đối luận rồi. Đúng. Ừm. Nhìn đến ngươi thiên phú vẫn được. Lâm Thất Dạ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi quản cái này gọi vẫn được. Năm đó ta lần thứ nhất cùng đội trưởng đối lúc luyện, bị đánh tại luyện võ tràng nằm một ngày một đêm mới chậm tới. Ôn Kỳ Mặc thở dài, có thể tại cận chiến trên cùng đội trưởng miễn cưỡng một trận chiến, hiện tại chỉ có Hưng Anh. Ta nghe nói Triệu Không Thành là cận chiến đại sư. Hắn cũng không được sao? Ôn Kỳ Mặc trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, hắn cùng đội trưởng kia không gọi miễn cưỡng một trận chiến, gọi là cân sức ngang tài, đương nhiên là tại song phương đều không sử dụng cấm khư điều kiện tiên quyết. Tốt ta. Lâm Thất Dạ chịu đựng tứ chi đau đớn, miễn cưỡng đứng người lên, nếu như đem y phục của hắn tán lên, sẽ phát hiện trên người hắn tràn đầy xanh một miếng tử một khối vết thương. Trần Mục Giã đau, quá nhanh, quá nặng, quá độc ác. Mà lại, hắn tựa hồ cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Yên tâm đi, cùng đi tìm Tiểu Nam trị liệu một chút, buổi sáng ngày mai lại có thể đi bị đánh. Ôn Kỳ Mặc căn đuổi. Lâm Thất Dạ, hiện tại bắt đầu lên lớp. Ôn Kỳ Mặc háng giọng một cái. Lâm Thất Dạ đứng thẳng người. Đầu tiên, chúng ta từ cấm khư là cái gì bắt đầu nói về? Cái này, Triệu Không Thành trước đó đã nói với ta. Vậy thì tốt, chúng ta tới đó nói một chút thần khư. Cái này cũng đã nói. Được, chúng ta tới đó nói một chút, từ vật thể sinh ra cấm khư. Nói qua. Ôn Kỳ Mặc. Gia hỏa này, đến cùng vụng trộm cùng ngươi tiết lộ bao nhiêu thứ? Ôn Kỳ Mặc nâng chán, cấm khư danh sách đâu? Cái này nói qua sao? Cái này không có. Ôn Kỳ Mặc nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nói, cái gọi là cấm khư danh sách, liền là nhân loại đối cấm khư nguy hiểm đẳng cấp tiến hành phân chia, sắp xếp ra một chương danh sách đồng hồ, cùng thần minh danh hiệu đồng dạng, từ 001 bắt đầu, danh sách càng đến gần trước, đại biểu càng nguy hiểm. Đây có phải hay không là cùng thần minh danh hiệu đồng dạng? Không giống, thần minh danh hiệu là nhân loại phát hiện thần minh chính tự, cùng thần minh tự thân chiến lực cùng mức độ nguy hiểm không quan hệ, mà cấm khư danh sách thì là tính nguy hiểm sắp xếp. Ta đã hiểu. Cấm khư danh sách tại 600 về sau, được xưng là vô hại cấm khư, loại này cấm khư tác dụng rất nhỏ, tối đa cũng liền có thể giúp hoa cỏ tưới nước, giúp người giết trong miệng sâu mọt, hoặc là chống rông tạo căn lạt điều ra. Danh sách tại 400 đến 599, xưng là thấp nguy cấm khư, loại này cấm khư có tính sát thương, nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm, dùng tốt lắm lời nói có lẽ có kỳ hiệu. Danh sách 200 đến 399, xưng là nguy hiểm cấm khư, có thể đối xã hội loài người tạo thành quy mô tính uy hiếp, đồng thời có cùng thần bí năng lực chiến đấu. Danh sách 90 đến 199, thì là cao nguy cấm khư, có thể đối xã hội loài người tạo thành đại quy mô uy hiếp, có được siêu cao sức chiến đấu, có thể có được bộ phận này cấm khư danh sách, phần lớn đều là cấp cao chiến lược, tỉ như đội trưởng ngay tại một đoạn này. Về phần danh sách tại 89 trước đó, thì được xưng là siêu cao nguy cấm khư, cái này cấm khư hoặc là có được cực độ cường hãn cực lớn quy mô lực sát thương, hoặc là có được không thể tưởng tượng năng lực đặc thù. Tóm lại, loại này cấm khư danh sách đã hoàn toàn vượt ra khỏi người phạm chủ, động một tí có được hủy diệt một thành năng lực. Ôn Kỳ Mặc lại lần nữa cương điệu, đây không phải nói chuyện giật gân, mấy năm trước tại Tây Bắc sa mạc bên trong, xuất hiện qua một con cường đại thần thoại sinh vật, có được cấm khư danh sách 063 La Thiên Tráo Sát, kém chút trực tiếp dùng cuồng sa mai táng chúng quanh mấy tòa thành thị, về sau vẫn là một chi đặc thù tiểu đội trình diện, mới đem giết chết. Lâm Thất Dạ sững sờ, ta nhớ được, lúc ấy Triệu Không Thành nói qua, hắn cấm khư danh sách là 083. Mẫn Sinh Thiểm Nguyệt, đứng hàng siêu cao nguy cấm khư, mặc dù là đếm ngược mấy cái, nhưng ý nguyên cực kỳ hiếm thấy. Ôn Kỳ Mặc thần sắc có chút cô đơn, nếu như hắn thật sinh ra tới liền có được cái này cấm khư lời nói, có lẽ hắn sớm gia nhập nào đó chi đặc thù tiểu đội, làm tới tướng quân. Những này là cấm khư xếp hạng. Kia thần khư đâu? Lâm Thất Dạ hiếu kỳ hỏi. Thần khư cũng là cấm khư một loại, cho nên cũng tại danh sách bên trong. Ôn Kỳ Mặc dừng một chút, có chút hâm mộ nhìn Lâm Thất Dạ một chút, cấm khư danh sách trước 30 bên trong, có 23 cái đều là thần khư. Thần minh ban cho lực lượng, tự nhiên không phải phàm nhân có thể địch nổi, vô luận là tính nguy hiểm vẫn là tính đặc thù, đều viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Nhưng nói như vậy, tại trước 30 danh sách bên trong, còn có 7 tên nhân loại cấm cư.
Có.
Ôn Kỳ mặc mắt bên trong tán phát ra quan mang, thậm chí tại xếp hạng 5 vị trí đầu cấm cư bên trong, còn có một cái thuộc về nhân loại.
Cái nào?
Không biết. Đừng nhìn ta như vậy, ta gia nhập người gác đêm cũng không mấy năm, chuyện cơ mật như vậy, ta làm sao lại biết? Ôn Kỳ mặc cực kỳ vô tội buông tay.
Vậy ta cấm cư đâu?
Lâm Thất Dạ chỉ mình, danh sách nhiều ít. Ôn Kỳ mặc nhìn hắn một cái, mở miệng yếu ớt. Thần minh danh hiệu 003, xí thiên sứ mạch cổ thần cư.
Gọi là phàm trần thần vực.
Cấm cư danh sách, đồng dạng là 003.
Cấm cư danh sách 003, phàm trần thần vực Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm.
Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, 003 là xí thiên sứ cấm cư danh sách, không phải ngươi Lâm Thất Dạ.
Ôn Kỳ mặc nói bổ sung, chỉ có tại xí thiên sứ trong tay, nó mới là 003.
Mà tại ngươi cái này vừa mới đặt chân thần bí người mới trong tay, uy lực có lẽ chỉ tính là cao nguy cấm cư. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, ngươi cảnh giới đầy đủ cao đến có thể cùng thần minh sánh vai thời điểm.
Nó mới là 003.
Lâm Thất Dạ gật gật đầu, ta tâm lý nắm chắc.
Đúng rồi, ta còn có một vấn đề.
Ngươi hỏi đi.
Cùng một cái người,
có thể trở thành mấy cái khác biệt thần minh người đại diện sao?
Không có khả năng.
Ôn Kỳ mặc không chút do dự lắc đầu, chí ít tại lịch sử loài người bên trên, chưa từng có tiền lệ như vậy.
Nha.
Lâm Thất Dạ gật đầu.
Từ giờ trở đi, liền có.
Lâm Thất Dạ trên thân, ngoại trừ xí thiên sứ phàm trần thần vực, còn có một cái từ hắc dạ nữ thần trên thân đạt được tinh dạ vũ giả, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là hai cái thần minh người đại diện.
Đương nhiên, loại sự tình này tạm thời còn không thể nói cho người khác biết, vạn nhất bị người gác đêm cao tầng nắm tới nghiên cứu, vậy hắn liền lành lạnh.
Chí ít, hắn hiện tại quá yếu, có lẽ đợi đến hắn đủ mạnh ngày đó, lại thế nào bại lộ hắn còn không sợ.
Đã kiến thức căn bản phổ cập khoa học xong, chúng ta liền đến tâm sự ngươi cấm cư đi, hiện tại trong tay ngươi phàm trần thần vực, có thể làm đến mức nào?
Bằng vào ta làm trung tâm, 20m làm bán kính hình tròn lĩnh vực bên trong, ta có thể cảm giác được tất cả mọi thứ.
Ồ,
Ôn Kỳ mặc lông mày nhướng lên, Hồng Anh hôm nay nội y là màu gì?
Màu trắng.
Thí nghiệm tràng bên trong, hai nam nhân ngắn ngủi nhìn nhau một hồi.
Nhìn nhau cười một tiếng.
Chương 41, không hoàn toàn thần hư. Đỉnh tiêm trinh sát cùng chiến đấu phụ trợ loại năng lực, có lẽ hiện tại hiện ra ưu thế chưa đủ lớn, nhưng là theo ngươi thực lực tăng trưởng, hẳn là sẽ trưởng thành đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng.
Ôn Kỳ mặc bên cạnh ghi chép tin tức, vừa nói.
Còn có đây này.
Động thái thị giác đại khái là trước đó gấp mấy lần.
Cận thân giết chết loại năng lực, cực kỳ tốt, còn có đây này.
Tiêu hao lượng lớn tinh thần lực tình huống dưới, có thể sử dụng một sợi xí thiên sứ thần uy.
Ừm, đồng dạng thần minh người đại diện đều có năng lực như thế, còn có đây này.
Không có.
Không có.
Ôn Kỳ mặc kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ những thứ này.
Xí thiên sứ cho lực lượng của ta chỉ những thứ này.
Lâm Thất Dạ chân thành trả lời, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thực sự nói thật.
Ôn Kỳ mặc chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một trận về sau, liên tiếp lắc đầu, không đúng, không đúng.
Đây chính là phàm trần thần vực, dù chỉ là chẳng cảnh, triển hiện ra uy năng hẳn là không chỉ có những chuyện này à.
Ý của ngươi là,
ta hiện tại năng lực, không hoàn toàn.
Lâm Thất Dạ sững sờ.
Ôn Kỳ mặc gật gật đầu, nói như vậy, tại Phượng Hoàng tiểu đội vị kia Adena người đại diện, tại vừa bước vào chẳng cảnh thời điểm liền có thể một quyền đánh sập một ngôi lầu phòng, tay không xé toang chỉ cảnh thần thoại sinh vật.
Ngươi năng lực mặc dù không tệ,
nhưng cũng vẹn vẹn không sai, trọng yếu nhất chính là ngươi hiện tại triển hiện ra, đều là chiến đấu phụ trợ loại năng lực.
Nhưng,
đây chính là mạch cổ thần vực.
Làm sao có thể chỉ có như thế điểm uy lực?
Lâm Thất Dạ mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, thế nhưng là, ta xác thực chỉ cảm thấy những năng lực này.
Ôn Kỳ mặc trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, hiện tại có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Xí Thiên Sứ đang chọn ngươi làm người đại diện thời điểm, cũng chỉ cho ngươi cái này một phần nhỏ năng lực, trước mắt ta cảm thấy khả năng này lớn nhất.
Loại thứ hai, là ngươi thần khư năng lực khác vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá bây giờ không cách nào cảm giác được nó, hay là ngươi theo bản năng không để ý đến nó.
Theo bản năng xem nhẹ.
Đánh cái so sánh, tỉ như ngươi năng lực là có thể dùng làn da hô hấp. Bởi vì ngươi trường kỳ sử dụng năng lực này, dẫn đến ngươi đã hoàn toàn quen thuộc nó, trải qua thời gian rất lâu về sau, rõ ràng ngươi kỳ thật một mực tại duy trì năng lực này, nhưng mình lại bắt đầu theo bản năng xem nhẹ nó, bởi vì sử dụng năng lực này đã trở thành ngươi bản năng.
Ý của ngươi là, ta có khả năng một mực tại sử dụng năng lực này, nhưng mình không phát hiện.
Không sai, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ nhỏ đến lớn, có cái gì cùng những người khác không giống địa phương?
Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát,
mù.
Cái này không tính.
Ôn Kỳ mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, kỳ thật ta người vẫn là có khuynh hướng khả năng thứ nhất. Xí thiên sứ ngay từ đầu liền không có cấp ngươi hoàn chỉnh thần hư.
Dù sao cũng là xí thiên sứ thần hư, coi như đúng như loại thứ hai phỏng đoán như thế, ngươi một mực tại sử dụng, không đạo lý còn như thế bình thường, hẳn là tùy tiện hắt cái xì hơi liền có thể tung bay một đám người mới đúng.
Lâm Thất Dạ.
Tóm lại, trước đó ta nói ngươi hiện tại phàm trần thần vực đại khái xem như cao nguy cấp bậc, xem ra là đánh giá cao ngươi, từ ngươi bây giờ triển lộ năng lực đến xem, đại khái xem như phổ thông nguy hiểm cấp bậc đi.
Ôn Kỳ mặc lại tại trên văn kiện ghi chép mấy bút, an ủi, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, theo thực lực ngươi tăng trưởng, đến tiếp sau năng lực sẽ dần dần hiện lộ ra, rốt cuộc ngươi là xí thiên sứ người đại diện, hắn sẽ không để cho ngươi như thế rơi mặt mũi.
Lâm Thất Dạ nhún vai, hy vọng đi.
Lâm Thất Dạ trong lòng mặc dù có chút hề bại, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, có được chư thần bệnh viện tâm thần hắn, kỳ thật cũng không có như vậy dựa vào xí thiên sứ, rốt cuộc tại bệnh của hắn trong nội viện, còn giam giữ 6 vị thần minh cung cấp hắn lựa chọn. Như là đã sơ bộ hiểu rõ ngươi năng lực, vậy chúng ta liền nên bắt đầu huấn luyện. Ôn Kỳ Mặc tổng kết một chút văn kiện, rất nhanh liền cho hắn thiết kế một phần kế hoạch huấn luyện. Luyện thế nào? Tổng thể tới nói, ngươi bây giờ năng lực thiên về tại cảm giác cùng dự phán, loại này đặc tính năng lực so ra mà nói, so với cái kia động một chút lại hoành cái giả sẻn gẳng năng lực tốt huấn luyện nhiều, chỉ cần để thân thể của ngươi cùng năng lực dần dần rèn luyện liền tốt. Ôn Kỳ Mặc chỉ sau lưng gian phòng, trong này là một cái chứa 39,000 chỉ ẩn tàng sự suy thoái hình cao su thương cơ quan gian phòng, mỗi giây có thể bắn ra 139,000 phát cao su đạn, đạn tốc độ phi hành mặc dù chậm hơn tại chân thực đạn, nhưng đối ngươi cảnh giới bây giờ tới nói cũng đủ. Việc ngươi cần, liền là đứng đi vào, dùng cảm giác của ngươi cùng động thái thị giác, tận khả năng tránh né cao su đạn. Cân nhắc đến cảnh giới của ngươi, trước hết từ mỗi giây 50 phát đạn bắt đầu đi. Lâm Thất Dạ mắt nhìn gian phòng, gật gật đầu, ta đã biết. Đẩy cửa đi vào gian phòng, Lâm Thất Dạ đứng tại chính giữa, nhìn xem trải rộng bức tường trung quanh tổ ong giống như tinh mịn thương lỗ, trong lòng lại lần nữa hiện ra dự cảm bất tường. Chờ một chút, cước này dưới đáy làm sao cũng tất cả đều là thương lỗ. Đánh tới không nên đánh địa phương làm sao bây giờ? Lâm Thất Dạ nhìn thấy dưới thân lít nha lít nhít thương lỗ, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh siêu siêu, biến sắc. Thực chiến bên trong, nguy hiểm có thể sẽ từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện, không có không nên đánh địa phương. Ôn Kỳ Mặc thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta lại bắt đầu. Lâm Thất Dạ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Bắt đầu đi. Víu. Siêu 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 siêu. Tại thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ cảm giác phạm vi bên trong, cao su đạn liền như là hạt mưa từ bốn phương tám hướng bay tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Lâm Thất Dạ tại đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, liên tục hai cái sau nhảy tránh rơi mất hơn phân nửa đạn, nhưng cũng có một số lớn đạn bắn ra, mà lại góc độ đều cực kỳ xảo trá. Tại Lâm Thất Dạ cảm giác bên trong, hắn có thể đoán trước đến đạn đường đạn không giả, nhưng hắn có thể đồng thời dự đoán đường đạn lại là có hạn. Cũng tỉ như để một cái người đến bắt một cái nhấp nhô bóng bàn, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, nếu như đồng thời bắt ba cái bóng bàn cũng được. Nhưng nếu có 20 cái bóng bàn đồng thời lấy phương hướng khác nhau nhấp nhô, đại não của con người liền không cách nào kịp thời kịp phản ứng, không cách nào phán đoán chuẩn xác ra bọn chúng mỗi một cái vận động quy tích. Lâm Thất Dạ gặp phải cũng là vấn đề này. Huấn luyện bắt đầu bất quá 3 giây, trên người hắn đã chịu vài chục cái đạn, cao su đạn mặc dù sẽ không để cho người thụ thương, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, cảm giác đau vẫn phải có. Thế là, hắn rốt cục lĩnh hội tới trận này huấn luyện chân lý. Mà nó, tại sao lại là bị đánh? Hoạt động phòng. Trần Mục Giã mặc tạp dề, mang theo găng tay, bưng một bát thơm ngào ngạt canh xương hầm đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng buông xuống. Ùng ục. Hồng Anh mở to hai mắt nhìn, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Đội trưởng, ngươi bao lâu không tự mình xuống bếp? Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một bên Ngô Tương Nam khẽ mỉm cười, ngươi còn không nhìn ra. Nay chủ yếu là cho Lâm Thất Dạ chuẩn bị, chúng ta đều là bổ sung. Trần Thúc, ngươi bất công. Tư Tiểu Nam tức giận nói. Trần Mục Giã khỏe miệng có chút run rẩy, mà không thay đổi mở miệng, ta chỉ là ăn liền làm chán ăn, muốn đổi đổi khẩu vị, cùng tiểu tử kia không quan hệ. Nguyên lai là dạng này. Hồng Anh ánh mắt sáng lên, rũa ra đua hướng canh xương hầm bên trong tìm kiếm, vậy ta liền không khách khí à, kỳ hỉ. Ba. Trần Mục Giã dùng đũa đánh về Hồng Anh tay, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thất Dạ còn không tan học, đều chờ đó cho ta. Hồng Anh, nở, ba đội trưởng ngươi không yêu chúng ta. Chương 42, thiên phú của ta thế nào? Thơm quá toàn thân đều đang đau, Lâm Thất Dạ tập tên đi ra phòng huấn luyện, nghe được từ hoạt động phòng truyền đến mùi thơm, như là cho tàn giống như ánh mắt một lần nữa đốt lên. Ôn Kỳ Mặc khỏe miệng có chút dương lên, nhìn đến, ngươi buổi sáng kia bỗng nhiên đánh không khổ sở uổng phí a. Lâm Thất Dạ đi thẳng tới hoạt động phòng, vừa mới đẩy cửa đi vào, bốn song ánh mắt u oán đồng loạt quét tới. Lâm Thất Dạ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, làm sao? Rồi. Không có gì, ngồi xuống ăn cơm. Trần Mục Giã nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Nha. Chờ Lâm Thất Dạ ngồi xuống, Hồng Anh trơ mắt nhìn Trần Mục Giã, không nói ra được đáng thương. Ăn cơm đi. Rốt cục, Trần Mục Giã nói ra đám người chờ đợi thật lâu câu nói này. Mấy người nhao nhao ra tay, giống như là bị đói bụng mấy ngày sói, con mắt đều đỏ lên. Hồng Anh tỷ, các ngươi người gác đêm cơm nước. Luôn luôn đều tốt như vậy sao? Lâm Thất Dạ nhìn xem đầy bàn đồ ăn, nhỏ giọng hỏi. Hồng Anh tức giận trả lời, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Hồng Anh nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, nói bổ sung, ta muốn chờ đã ăn xong lại nói chuyện với ngươi. Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ. Tại, đội trưởng. Hôm nay huấn luyện xuống tới, có thu hoạch sao? Có, thu hoạch rất nhiều. Ừm. Trần Mục Giã gật gật đầu, dừng một chút, tiếp tục nói, có đau hay không? Có chút. Tiểu Nam, một hồi giúp hắn trị liệu một chút. Tư Tiểu Nam vểnh vểnh lên miệng, ngoan ngoãn gật đầu, được. Trần Mục Giã nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không dùng hết toàn chữa khỏi, chỉ cần ngày mai còn có thể bị đánh là được. Lâm Thất Dạ. Lạch cạch. Hai cặp đũa tại canh xương hầm bên trong đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hai cặp đũa gắt gao giằng co, kẹp lấy kia một miếng thịt, không ai nhường ai. Hồng Anh cùng Ngô Tương Nam mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy giằng co cùng một chỗ, ánh mắt phảng phất tại không khí bên trong và chạm ra liên tiếp hoa lửa. Ngô Tương Nam, khối này thịt là ta nhìn thấy trước. Hồng Anh trừng mắt nói. Ngô Tương Nam bình tĩnh mở miệng, ta trước kẹp đến. Ngươi buông ra. Ta không thả. Buông ra. Không thả. xoẹt xẹt lạp lạp. Giữa hai người va chạm hoa lửa càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, một bên yên lặng ăn cơm tồn tại cảm cực thấp Lãnh Hiên nhìn chằm chằm khối thịt kia, đưa tay tại bên hông sờ một cái, móc ra một thanh MP5 súng tự động loại nhỏ, để lên bàn. "Đều đưa ra." Hắn bình tĩnh nói. "Hồng Anh, Ngô Tường Nam." Lãnh Hiên rất tự nhiên rũa ra đũa, kẹp đi khối kia lớn nhất thịt, do dự sau một lát, bỏ vào Lâm Thất Dạ trong chén. "Mới tới, ăn nhiều một chút, một hồi luyện thương." Lãnh Hiên bên cạnh đem súng tiểu liên thu hồi, bên cạnh lạnh lùng nói. "A, nha." "Tốt." Lâm Thất Dạ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, sau đó sững sờ nhìn xem vùi đầu ăn cơm Lãnh Hiên. "Khá lắm. Cái gì gọi là người lời hung ác không nhiều? Cái này mẹ nó mới gọi người lời hung ác không nhiều." "Lãnh Hiên, lần sau tận lực không muốn tại bàn ăn trên rút súng." Trần Mục Giã mở miệng nhắc nhở. "Vạn nhất cứ cỏ, bàn này đồ ăn liền đáng tiếc." Lãnh Hiên gật đầu, "Nha." Hồng Anh cùng Ngô Tương Nam liếc nhau, đồng thời ngoan ngoãn túi đầu ăn cơm. Đợi đến Lâm Thất Dạ đem trong chén đồ ăn ăn không còn một mảnh, Lãnh Hiên đứng lên đi đến bên cạnh hắn, nhàn nhạt mở miệng. "Ăn no rồi, đã no đầy đủ. Đi, luyện thương." "Tốt." Nhìn xem hai người dần dần biến mất tại hành lang bên trong bóng lưng, Ôn Kỳ Mặc thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tư Tiểu Nam. "Tiểu Nam, thế nào? Đoàn của ngươi sủng thân phận bị thay thế." "Tư Tiểu Nam, he. Thương là vũ khí nóng, là nhân loại trí tuệ kết tinh." Xa kích phòng bên trong, Lãnh Hiên đứng tại một khối chỉnh chỉnh tề tề treo các loại súng ống vách tường trước, mà không thay đổi nói. Đối với cảnh giới cao thần thoại sinh vật, bọn chúng có thể tạo được tác dụng cực nhỏ, nhưng đối với thấp cảnh giới thần thoại sinh vật mà nói, súng ống thường thường so vũ khí lạnh càng hữu hiệu. Nhất là đối với người mới, tại không có rất mạnh cận chiến trình độ dưới điều kiện, học tập sử dụng súng ống là 10 phần cần thiết. Lãnh Hiên từ phía sau vách tường cầm xuống một thanh súng ngắn, đặt ở Lâm Thất Dạ mặt trước. "Ta chỉ dạy hai ngươi sự kiện, một cái là xạ kích kỹ xảo, một cái là súng ống cấu thành nguyên lý, tại không có về sau dự định sở trường súng ống tình huống dưới, cái này đối với ngươi mà nói đã đủ." Lâm Thất Dạ theo nhau gật đầu. "Hiện tại, cầm chuôi này thương đi bán địa, để ta nhìn ngươi thiên phú." Lãnh Hiên chỉ cách đó không xa bia ngắm. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, giơ tay lên thương, tại xạ kích đài dừng đứng lại. "Hít sâu." Học từ trên TV nhìn thấy động tác, giơ súng, nhắm chuẩn. "Xạ kích." "Phanh." Một tiếng súng vang, hai tấm nhất thời mặt đen lại. "Bắn không trúng địa." Lãnh Hiên đi đến bia trước, liên tục xác nhận không có vết đạn, biểu lộ tựa hồ có chút khó coi, 30 mét bia đều có thể bắn không trúng địa. "Cái này." Lâm Thất Dạ để súng xuống, ho nhẹ hai tiếng, "Cái kia, thiên phú của ta thế nào?" Lãnh Hiên nhìn hắn một cái, tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Ngươi có cái quặng lông thiên phú." "Lâm Thất Dạ." Trở lại Hồng Anh biệt thự lớn, Lâm Thất Dạ vô lực ngược lại ở trên ghế salon, vò lên mọi mệt khỏe mắt. Một ngày này huấn luyện xuống tới, có thể nói là nhận lấy thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn, đầu tiên là bị đội trưởng bạo chặt, lại bị cao su đạn đánh thành cái sảng. Buổi tối súng ống khóa đi tuy nói không mệt, nhưng lại một lần đem lòng tự tôn của hắn đè xuống đất ma sát. Hắn đối thương, thật không có thiên phú. Một đêm này huấn luyện xuống tới, đi ra phòng huấn luyện thời điểm, Lâm Thất Dạ rõ ràng cảm giác được Lãnh Hiên so với hắn còn mệt hơn, trọng yếu nhất chính là hắn trong mắt ánh sáng. "Không có." Cuối cùng Lãnh Hiên còn an ủi hắn một phen, nói tân thủ dạng này kỳ thật cũng không phải là quá bất hợp lý, để hắn về sau thật tốt cố gắng. Có thể nói, liền trái lại biến thành Lâm Thất Dạ an ủi hắn. "Ngươi yên tâm, ta cảm thấy ta hiện tại không thiên phú là tạm thời, luyện nhiều một chút liền tốt. Ngươi muốn đối ta có lòng tin, cũng đối với mình có lòng tin, thương pháp của ngươi lợi hại như vậy, không đạo lý không dạy nổi ta đi. Thời gian, trọng yếu nhất chính là thời gian. Phải có kiên nhẫn. Lạc quan một điểm, chỉ ít 20 mét bên trong, ta vẫn là có thể lên địa, ta còn có thể cứu." Ngay tại Lâm Thất Dạ tinh thần chán nản thời điểm, một bóng người xinh đẹp lặng yên đi tới mặt của hắn trước. "Thất Dạ đệ đệ, có phải hay không rất mệt mỏi?" Hồng Anh mặc lông nhung áo ngủ, trong tay bưng một ly trà, cười đưa cho Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ gượng ép cười một tiếng, tiếp nhận trà, "Tạ ơn. Kỳ thật còn tốt, mặc dù mệt, nhưng là cực kỳ phong phú." Lâm Thất Dạ uống một ngụm trà, nhìn bốn phía một phen, "Tiểu Nam đâu? Nàng tựa hồ đối ngươi đoạt nàng đoàn sủng vị trí có chút tức giận, trở về phòng ở. Khó trách, nàng vừa mới cho ta trị liệu thời điểm, luôn luôn bóp ta thịt, ta còn tưởng rằng đây là trình tự bình thường." Lâm Thất Dạ sờ lên mình trên cánh tay xanh một miếng tử một khối, bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Anh phốc xích một chút cười ra tiếng. "Kỳ thật, đội trưởng đối với người nào đều như thế nghiêm ngặt, ta vừa tới nơi này thời điểm, dù là ta là nữ sinh, hắn cũng không có nương tay chút nào, cứ thế mà đem ta cho đánh khóc." Hồng Anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ nhớ lại cái gì, khóe miệng hiện ra ý cười. "Có chút hung ác." "Không hung ác, không có chút nào hung ác." Hồng Anh lắc đầu, "Thương Nam thành phố người gác đêm tử vong tần suất hạ xuống, cơ bản đều là đội trưởng công lao, một cái là bởi vì hắn thực lực bản thân mạnh, một cái khác chính là hắn đối đội viên khác đầy đủ phụ trách. Hắn đánh ngươi đánh càng hung ác, càng là có thể để ngươi nhớ kỹ đau đớn, nhanh chóng trưởng thành. Hắn thà rằng đội viên hận hắn, cũng không muốn bọn hắn bởi vì thực lực không đủ chết ở trên chiến trường. Ngươi hiểu chưa?" Lâm Thất Dạ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ lại nhớ lại buổi sáng Trần Mục Giã kia ánh mắt bén nhọn, chậm rãi gật đầu. "Ta biết." Hồng Anh khỏe miệng có chút dương lên, giống như là cái đại tỷ tỷ giống như sờ lên Lâm Thất Dạ tóc, nói khẽ, "Tốt, mệt mỏi liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Lâm Thất Dạ cùng Hồng Anh tạm biệt, về tới gian phòng của mình, kéo lấy mỏi mệt thân thể nằm ở trên giường, nhìn qua trống rỗng trần nhà suy nghĩ xuất thần. Qua nửa ngày, hắn lại chậm rãi từ trên giường bỏ lên, rút ra vỏ bên trong đao thẳng, một tay cầm đao, một tay nắm vỏ, nhắm mắt nhớ lại hôm nay Trần Mục Giã sử dụng ra mỗi một thức đao pháp. Tại mông lung dưới ánh trăng, vung ra một đao lại một đao. Chương 43, lại tới. Nhị trung, tan học tiếng chuông ung dung vang lên, thành quần kết đội học sinh cấp 3 đi ra cửa trường, vừa nói vừa cười hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Ai, hôm nay lại bố trí nhiều như vậy bài tập, lại được làm đến hơn 11 giờ. Không phải sao? Kia ngu ngốc lão sư, mẹ nó bố trí 12 quyển sách đọc lý giải. Có để cho người sống hay không? Đọc lý giải không phải tùy tiện viết. Làm sao tùy tiện viết? Ba dài một ngắn tuyển ngắn, ba ngắn một dài tuyển dài, cao thấp không đều tuyển C, lập lờ nước đôi tuyển D. Ngươi chờ một chút, ta cầm bút ký xuống tới. Đột nhiên, một cái học sinh quay đầu, đối xuyết tại phía sau nhất Lý Nghị Phi nói. Lý Nghị Phi, ngươi làm sao chấm như vậy, nhanh lên A. Lý Nghị Phi lấy lại tinh thần, A, đến rồi đến rồi. Hắn tăng tốc bước chân đuổi theo đội ngũ, vẫn thời khắc không ngừng nhìn bốn phía, có chút không quan tâm. Ngươi thế nào? Đang tìm cái gì đâu? Vương Lượng nghi hoặc hỏi. Lý Nghị Phi xoắn suýt một lát, thở dài, trải qua trước đó sự kiện kia về sau, ta đối tan học về nhà loại sự tình này đã có âm ảnh. Mặc dù bây giờ không có tự học buổi tối, trời vẫn còn sáng, nhưng luôn cảm giác hoảng. Vương Lượng liếc mắt, không phải liền là đụng một cái tội phạm giết người sao, nào có khoa trương như vậy. Lý Nghị Phi ngươi nhìn lấy cao lớn thô kệch, lá gan làm sao nhỏ như vậy. Đó cũng không phải là. Ai, được rồi, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Lý Nghị Phi lắc đầu. Ngay sau đó, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước. Thì thế nào? Ta đột nhiên nhớ tới ta không mang bài tập, còn tại phòng học trong ngăn kéo. Lý Nghị Phi có chút nhức đầu nói. Ngươi nói một chút ngươi cái này đầu óc, vốn là đần, hiện tại càng không trải qua dùng. Còn tốt hiện tại trường học không đóng cửa, mau trở về cầm đi, ta cùng bọn hắn đi trước. Vương Lượng đeo túi sách, đối Lý Nghị Phi phất phất tay, quay người đi theo những người khác rời đi. Lý Nghị Phi tại nguyên thở dài, quay đầu hướng phía trường học phương hướng đi đến. Đợi đến hắn trở lại cửa trường học thời điểm, khoảng cách tan học đã qua 20 phút, cần phải đi học sinh cơ bản đều đi hết sạch, toàn bộ trường học trống rỗng. May mắn cửa còn không đóng. Lý Nghị Phi đích thì thầm một tiếng, bước nhanh chạy vào trường học. Hoàng hôn hạ sân trường tương đối bình thường, nhiều hơn một phần yên tĩnh, ít đi một phần nhân khí. Thỉnh thoảng cũng có quét dọn vệ sinh học sinh mới từ trong phòng học ra, nhìn xem thời gian, bước nhanh chạy hướng cửa lớn, đón ngược dòng mà quay về Lý Nghị Phi gặp thoáng qua. Bọn hắn đều vội vã về nhà, vội vã trở về ăn trong nhà nóng hôi hổi cơm tối. Lý Nghị Phi càng đi về phía trước, người càng ít, hoàng hôn càng dày đặc. Hai bên đường cao lớn cây cối bị gió thổi toa toa rung động, sắp rơi vào tây sơn tả dương quang huy từ lá cây hở ra rọ rỉ ra, càng ngày càng mở, càng ngày càng ít. Lý Nghị Phi vội vàng chạy đến lớp 11 lầu dạy học trước, hai bước một bước chạy lên lầu 4, đi tới lớp học của mình cổng. Trống rỗng hành lang bên trong, ngoại trừ mở nhạt hoàng hôn, chỉ có Lý Nghị Phi một người. Lúc này, quét dọn vệ sinh đồng học cơ bản lộ hàng, liền ngay cả cửa phòng học đều đã khóa. Bất quá cái này không làm khó được Lý Nghị Phi, hắn thuần thục mở cửa sổ ra, để sách xuống bao, hai tay tại cửa sổ trên mái hiên khẽ trống liền lật ra đi vào. Sách bài tập, sách bài tập, sách bài tập. Tìm được. Lý Nghị Phi tại mình bàn đọc sách tìm tòi một trận, móc ra từng quyển tử, ánh mắt sáng lên. Hắn đem vợ nhét vào trong bọc, đi vào cửa sổ bên cạnh, chuẩn bị bắt chước làm theo lật ra đi. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cuối hành lang. Lý Nghị Phi dư quang nhìn thấy bọn hắn, hổ khu chấn động, thật nhanh ngồi xổm người xuống, trốn ở dưới cửa gạch men sứ đằng sau. Đây là cái quỷ gì vật khí, vừa vặn đụng phải thầy chủ nhiệm. Lý Nghị Phi thầm mắng một câu. Từ cuối hành lang đi tới hai cái người, một cái là bọn hắn ban ngữ văn khóa đại biểu Lưu Tiểu Diễm, một cái liền là bọn hắn lớp 11 niên cấp thầy chủ nhiệm. Mình sau khi tan học trộm đạo lấy nhảy cửa sổ tiến phòng học, rất dễ dàng để người hiểu lầm, nếu như bị thầy chủ nhiệm phát hiện, vậy khẳng định là hết đường chối cãi, chịu không nổi. Cho nên, Lý Nghị Phi liền áp sát vào bên tường, tính toán đợi hai người rời đi lại đi. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên hướng Lý Nghị Phi ẩn thân phòng học tới gần, thời gian dần trôi qua, Lý Nghị Phi có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm thanh âm. Cho nên nói, lớp các ngươi cái này ngữ văn nhất định phải gãi gãi gấp, chọn một sáng tác văn tốt nhất ra, tham gia lần này thành phố tranh tài. Ta đã biết chủ nhiệm, lớp chúng ta viết văn viết người tốt thật nhiều, tỉ như. Hai người đi tới, chủ nhiệm tựa hồ là đi mệt, dừng bước, đem hai tay khoác lên hành lang trên lan can, nghỉ ngơi bắt đầu. Mà Lưu Tiểu Diễm đồng dạng dừng lại, tại thầy chủ nhiệm bên người nói tiếp. Vị trí của bọn hắn, hết lần này tới lần khác ngay tại Lý Nghị Phi ẩn thân cửa phòng học. Lý Nghị Phi thông qua cửa sổ phản xạ thấy cảnh này, bất đắc dĩ liếc mắt, dứt khoát tại chỗ ngồi xuống, chờ bọn hắn hai rời đi. Ừm, ngươi nói những này cũng không tệ, ngày mai đem bọn hắn gọi đến phòng làm việc của ta, ta cùng bọn hắn tâm sự. Thầy chủ nhiệm hài lòng gật đầu, quay người đối Lưu Tiểu Diễm nói, cất bước chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm. Lưu Tiểu Diễm đột nhiên mở miệng, gọi lại chủ nhiệm. Chủ nhiệm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng, ngươi còn có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Diễm đồng học. Hoàng hôn dưới, Lưu Tiểu Diễm trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, không hiểu nhăn nhó. Chủ nhiệm, kỳ thật ta vẫn muốn nói với ngươi. Tránh ở một bên Lý Nghị Phi mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh chừng rơi mất, mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Ngoa tạo. Ta liền trở lại cầm cái bài tập, ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Lưu Tiểu Diễm thế mà đối chủ nhiệm có ý tứ. Nhưng, nhưng chủ nhiệm lập tức đều 50A. Vẫn là cái địa trung hải. Khẩu vị của nàng nặng như vậy sao? Đứng tại Lưu Tiểu Diễm trước mặt thầy chủ nhiệm lông mày càng nhăn càng chặt. Kỳ thật ta vẫn muốn. Nghĩ. Ăn ngươi. Cuối cùng ba chữ phun ra, Lưu Tiểu Diễm miệng vỡ ra một cái kinh người đường cong, tựa như là bị người cứ thế mà xé mở một giống như. Lộ ra từng khỏa giống như gai ngược răng nanh. Hai con mắt của nàng đã biến mất, đôi mắt bên trong chỉ còn lại tròng trắng mắt, nhìn. Người vô cùng. Mà hai má lún đồng tiền, như cũng tại hoàng hôn hạ hiện ra quỷ dị rượu đỏ. Thầy chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn, theo bản năng há to mồm, muốn thét lên tiếng. Sau một khắc, Lưu Tiểu Diễm toàn bộ đầu đều từ miệng đều vị trí tràn ra. Lít nha lít nhít răng nanh tản ra xâm nhiên hàn quang. Cái miệng này quá lớn, lớn đến có thể nhẹ nhõm nuốt xuống cả một cái người sống. Thế là, chương này miệng to như chậu máu cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thầy chủ nhiệm nuốt vào, huyết nhục tại hắn bên trong núp đích, vặn mẹo, làm người buồn nôn. Chứng kiến toàn bộ quá trình Lý Nghị Phi gắt gao che miệng của mình, sợ hãi nhìn chằm chằm cửa sổ, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Lưu Tiểu Diễm nhai nhai nhấm nuốt hồi lâu, đột nhiên, chương kia miệng to như chậu máu lại lần nữa mở ra. Phun ra một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thầy chủ nhiệm. Ngoại trừ trên người có một ít chất nhầy, hắn ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất, mà một bên Lưu Tiểu Diễm huyết nhục chi đầu thì dần dần khôi phục, mấy giây bên trong liền khôi phục thành cái kia phổ thông cao trung nữ sinh. Nàng nhìn chằm chằm trước người thầy chủ nhiệm, không lúc đích. Mấy giây về sau, trên đất thầy chủ nhiệm đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ người lấy một loại quỷ dị tư thái từ dưới đất đứng lên. Hắn cùng Lưu Tiểu Diễm bốn mắt tương đối, đồng thời lộ ra nụ cười. Hai người lấy một loại cực kỳ quỷ dị đồng bộ tư thái, cất bước dần dần biến mất tại cuối hành lang. Chờ xác nhận hai người thật rời đi, Lý Nghị Phi mới bung ra miệng của mình, vô lực sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn tâm bên trong chỉ có hai chữ: lại tới. Chương 44, thần bí giáng lâm. Len ken hoang nền quang lâm. Lâm Thất Dạ đẩy ra sở sự vụ cửa lớn, gặp Hồng Anh chính thẳng ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ xuất thần, đối nàng phất phất tay. "Sớm, Hồng Anh tỷ." "Thất Dạ, người rốt cuộc đã đến." Hồng Anh nhìn thấy Lâm Thất Dạ, vụt một chút từ trên ghế salon đứng lên. "Thế nào? Xảy ra chuyện?" Hồng Anh nghiêm túc mở miệng, trên trước giữ chặt Lâm Thất Dạ thủ đoạn, bước nhanh hướng phía dưới mặt đất đi đến. Lâm Thất Dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Anh lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, thần bí. Giáng lâm rồi. Ừm, mà lại cực kỳ khó giải quyết. Hai người đẩy cửa ra đi vào hoạt động phòng, Lâm Thất Dạ lúc này mới phát hiện, 136 tiểu đội chúng người cũng đã đến đông đủ. Dựa vào tại cây cột cái khác Trần Mục Giã gặp Lâm Thất Dạ tới, cất bước đi đến bàn hội nghị một bên, ngồi xuống, y nguyên mặt không biểu tình. Người đến đông đủ, chuẩn bị họp. Đám người nhập tọa về sau, Trần Mục Giã dùng đốt ngón tay đập mặt bàn, chậm rãi mở miệng. Đêm qua, chúng ta nhận được tin tức, lại có hư hư thực thực thần thoại sinh vật tồn tại xuất hiện. Địa điểm tại Thương Nam thành phố thứ nhị trung học. Nhị trung. Lâm Thất Dạ sững sờ. Đúng, liền là ngươi lên qua cái kia trường học. Trần Mục Giã gật đầu, mà lại báo án còn giống như là ngươi người quen biết cũ. Trần Mục Giã đối đằng sau gian phòng hô một tiếng, tiểu tử kia, tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ liền ra. Đám người cùng nhau nhìn lại, rất nhanh, cửa phòng liền bị từ từ mở ra, một cái hai mắt tràn đầy tơ máu thiếu niên từ bên trong đi ra. Lâm Thất Dạ nhìn thấy hắn, lên tiếng kinh hô, Lý Nghị Phi. Lý Nghị Phi sững sờ, nhìn thấy ngồi tại bàn hội nghị cái khác Lâm Thất Dạ, rủi rủi con mắt, xác nhận đúng là hắn. Lâm Thất Dạ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi cũng nhìn thấy quái vật kia rồi? Không, hắn là chúng ta một viên. Nô Tương Nam lắc đầu, nói. Lâm thời đội viên. Trần Mục Dạ hôn nắn. Lý Nghị Phi há to mồm nhìn xem Lâm Thất Dạ, nửa ngày mới phản ứng được, ngoa tạo. Bọn hắn nói ngươi tham quân đi, nguyên lai ngươi vậy mà gia nhập nơi này. Lâm Thất Dạ nhún vai, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Chuyện của các ngươi, có thể đợi chút nữa trò chuyện tiếp, hiện tại trước nói vụ án. Trần Mục Giã nhắc nhở, sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung. Nguyên bản, nếu như phát sinh hư hư thực thực liên lụy đến thần bí vụ án lời nói, bình thường đều là trước báo cho cảnh sát cơ quan, sau đó lại từ bọn hắn bật cho chúng ta, nhưng tiểu tử này lần trước kinh lịch một lần người mặt quỷ vụ án, tiếp xúc qua chúng ta, còn ký hiệp nghị bảo mật, cho nên trực tiếp một cái điện thoại đánh tới, đã giảm bớt đi ở giữa quá trình. Đó là cái lệ, chúng ta bình thường phá án quá trình không phải như vậy. Đám người gật đầu. Nhưng Lâm Thất Dạ trong lòng rất rõ ràng, Trần Mục Giã lời nói này là giải thích cho hắn nghe. Nói một chút đi. Được. Lý Nghị Phi nuốt ngụm nước bọt, nhớ lại, tối hôm qua, ta về trường học cầm sách bài tập, trùng hợp nhìn thấy. Lý Nghị Phi một năm một mười đem ngày hôm qua kiến thức nói ra, càng về sau nghe, chúng đội viên lông mày liền càng nhăn càng chặt. Đợi đến Lý Nghị Phi kể xong, Nô Tương Nam nhẹ gật đầu. Nếu như tiểu tử này nói đều là thật, vậy chuyện này đã có 95% khả năng liên lụy đến thần bí. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nghị Phi. Ngươi hẳn phải biết, nếu như báo cáo giả tình huống, ngươi sẽ có hậu quả gì không a? Biết, ta trước đó nói đều là thật, thật không thể lại thật. Lý Nghị Phi thành khẩn trả lời. Kia tốt. Trần Mục Giã quay đầu nhìn về phía Ngô Tương Nam, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Từ trước mắt đạt được tin tức đến xem, cái này thần thoại sinh vật có được cực mạnh ngụy trang năng lực, tại biến thành người khác đồng thời, còn có thể bình thường cùng người khác giao lưu, không lộ ra chân ngựa. Một bên Ôn Kỳ mặc thở dài, ngụy trang sao? Lại là một tên phiền phái. Trừ cái đó ra, nó còn hư hư thực thực có được có thể đem nuốt xuống sinh vật đồng hóa năng lực, đây mới là chúng ta chân chính cần cảnh giác. Nô Tương Nam nói. Tựa như trong phim ảnh zombie.
Vô hạn lây nhiễm.
Hồng Anh hỏi. Mặc dù lây nhiễm phương thức khác biệt, nhưng từ hiệu quả đi lên nói, bọn chúng xác thực không sai biệt lắm.
Vậy chúng ta là không phải chỉ cần xông vào trường học, đem cái kia Lưu Tiểu Diễm chặt là được.
Hồng Anh hai mắt tỏa sáng.
Không đơn giản như vậy.
Ngồi tại một đầu khác Lâm Thất Dạ đột nhiên mở miệng, đã nó có thể lây nhiễm người khác, vậy chúng ta liền không cách nào xác định Lưu Tiểu Diễm có phải hay không bản thể của nó.
Bởi vì nàng cũng có thể là bị người khác lây nhiễm.
Thất Dạ nói không sai.
Nô Tương Nam gật gật đầu, cái này sự kiện thần bí lớn nhất chỗ khó ngay tại ở, chúng ta không biết loại này quỷ dị lây nhiễm đường tắt đầu nguồn ở nơi nào, tựa như là chúng ta đi chặt zombie, nếu như tìm không thấy zombie mẫu thể, liền xem như đem cái khác tử zombie toàn chém chết cũng vô dụng. Mà lại chúng ta không biết cái này thần thoại sinh vật đã tồn tại bao lâu, lây nhiễm nhiều ít người.
Ôn Kỳ Mặc nói bổ sung, Lưu Tiểu Diễm có thể là nó cái thứ nhất lây nhiễm, cũng có thể là nó không biết thứ mấy cái lây nhiễm.
Thậm chí, chúng ta phải làm cho tốt làm chuyện xấu dự định.
Dự tính xấu nhất.
Hồng Anh nghi hoặc.
Đó chính là toàn bộ nhị trung
đều biến thành một tòa quái vật trường học.
Nô Tương Nam chậm rãi mở miệng, hai con ngươi bên trong tràn đầy ngưng trọng, thậm chí, con quái vật này lây không chỉ có là trường học, còn có Thương Nam thành phố địa phương khác.
Nghe đến đó, Lý Nghị Phi đột nhiên sợ run cả người, các ngươi,
đây là ý gì?
Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngô Tương Nam chậm rãi đứng người lên, nhìn thẳng Lý Nghị Phi con mắt, bình tĩnh mở miệng.
Ngươi chỗ tòa này trường học, chứ ngươi ở ngoài, hắn lao sư của hắn, đồng học,
đều là quái vật biến.
Không, thậm chí, đã đứng ở chỗ này ngươi, cũng có khả năng tại bất chi bất giác bên trong, trở thành thần bí một bộ phận.
Lý Nghị Phi con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đại não, toàn bộ đầu góc trống rỗng.
Tốt Tương Nam, ngươi đừng dọa hù hắn.
Ôn Kỳ Mặc cười đứng người lên, nếu như thật là như vậy, hai ách chi nha đã sớm đều, đã nó còn không có động tĩnh, đã nói lên thế cục còn chưa tới nguy hiểm như vậy tình trạng.
Hai ách chi nha?
Đó là vật gì?
Lâm Thất Dạ nghi ngờ nhìn về phía Hồng Anh.
Là một con quạ, cũng là một kiện tự mang cấm khư cấm vật.
Hồng Anh kiên nhẫn giải thích nói, làm Thương Nam thành phố sắp xuất hiện đại tai nạn lúc, nó liền sẽ xách trước thét lên cảnh báo, xem như cái máy dò đi.
Nha.
Lâm Thất Dạ gật gật đầu.
Tóm lại, đã thần bí đã xuất hiện, vậy chúng ta tất nhiên muốn tra đến cùng. Nếu như bỏ mặc con quái vật này tiếp tục phát triển, chỉ sợ khoảng cách Tương Nam miêu tả tương lai cũng không xa.
Trần Mục Giã chậm rãi mở miệng, Tương Nam, ngươi có kế hoạch gì?
Nô Tương Nam ngồi xuống, đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, việc cấp bách là muốn tìm xuất thần lời nói sinh vật bản thể chỗ, đồng thời thăm dò nó đến tuột cùng đã lây nhiễm nhiều ít người, cho nên ta đề nghị, lần này chúng ta chia làm hai tổ hành động.
Một tổ lấy nhị trung làm trung tâm, hướng chung quanh phát tán, tìm kiếm phải chăng có cái khác người bị lây vết tích.
Một tổ đánh vào nhị trung nội bộ, tìm hiểu nguồn gốc, mau chóng tìm ra bản thể chỗ.
Trần Mục Giã gật đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua.
Đã phải đánh vào nhị trung nội bộ, liền không thể gây nên nó cảnh giác, nhất định phải phù hợp học sinh cấp 3 nhân vật hình tượng.
Hồng Anh, Tiểu Nam, còn có
Thất Dạ,
tiến vào nhị trung, tìm ra nó bản thể nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi.
Chương 45, chui vào.
Đội trưởng, Thất Dạ vẫn chỉ là lâm thời đội viên, tại chuyển chính thức trước đó không nên tham dự thần bí quét sạch hành động.
Nô Tương Nam chân mày hơi nhíu lại.
Trần Mục Giã lắc đầu, từ hiện hữu tình báo đến xem, cái này thần thoại sinh vật am hiểu là ngụy trang ẩn nút cùng lây truyền, tự thân cảnh giới cũng không cao, Thất Dạ cũng thụ nửa tháng huấn luyện, thực lực tăng trưởng không ít, chuyện này với hắn mà nói là cái rất tốt tôi luyện thời cơ. Mà lại hắn trước đó liền là nhị trung học sinh, đối nhị trung quen thuộc nhất, cũng là cái kia Lưu Tiểu Diễm đồng học, từ hắn để tới gần Lưu Tiểu Diễm cũng là tự nhiên nhất.
Nói đến đây, Trần Mục Giã lại nhìn về phía Lâm Thất Dạ, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi là lâm thời đội viên, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, nếu như chính ngươi không muốn đi lời nói, liền phụ trách lưu thủ nơi này đi.
Ta đi.
Lâm Thất Dạ không có chút nào do dự.
Trần Mục Giã nói không sai, trải qua cái này hơn nửa tháng huấn luyện, chiến lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, hắn bức thiết cần một cái cơ hội đến thực tiễn sở học.
Mà lại muốn tại cái này nguy hiểm thời đại sống sót, nhất định phải nhanh chóng quen thuộc nguy hiểm bản thân, Lâm Thất Dạ mặc dù thích bo bo giữ mình, nhưng lại sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào rèn luyện mình cơ hội.
Đã dạng này, vậy thì bắt đầu hành động đi.
Trần Mục Giã đứng người lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Nghị Phi, ngươi cùng Thất Dạ bọn hắn cùng một chỗ.
Lý Nghị Phi sững sờ, ta chỉ là người bình thường a.
Vạn nhất
bọn hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi.
Trần Mục Giã ngữ khí không có chút nào gợn sóng, ngươi gặp qua con kia thần thoại sinh vật, là chúng ta nơi này đối với nó hiểu rõ nhất, ngươi nhất định phải đi.
Nghe được Trần Mục Giã cái này gần như mệnh lệnh ngữ khí, Lý Nghị Phi vẻ mặt đau khổ gật gật đầu.
Nếu như hành động lần này thuận lợi, ta cho ngươi một cái gia nhập người gác đêm thời cơ.
Trần Mục Giã bên cạnh hướng phía cửa đi tới, bên cạnh chậm rãi nói.
Lý Nghị Phi con mắt lập tức phát sáng lên.
Lâm Thất Dạ đang muốn rời đi, vẫn đứng tại nơi hẻo lánh, Lánh Hiên đột nhiên gọi hắn lại.
Lâm Thất Dạ.
Ừm.
Lãnh Hiên đi đến mặt của hắn trước, từ sau hông móc ra một thanh đen nhánh súng ngắn, đưa cho Lâm Thất Dạ.
Đây là,
mang theo đi, băng đạn là đầy.
Lãnh Hiên thản nhiên nói.
Thế nhưng là, thương pháp của ta,
vạn nhất ngộ thương đến người khác làm sao bây giờ?
Lâm Thất Dạ biểu lộ lập tức có chút khó coi.
Lãnh Hiên thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, quay người rời đi.
Thương ý nghĩa cũng không chỉ ở tại giết chóc.
Lâm Thất Dạ tại nguyên chỗ ngây người một lát, sau đó vẫn là đem súng lục để vào túi bên trong, cất bước hướng phía cửa thông đạo đi đến. Sau 20 phút, ba bóng người dẫn theo khác biệt cái dương, đứng tại nhị trung cửa lớn mặt trước, mày ủ mặt đê. Thất dạng, các ngươi đồng phục làm sao xấu như vậy? Hồng Anh cúi đầu mắt nhìn đỏ trắng giao nhau đồng phục cao trung, ghét bỏ nói. Nữ sinh đồng phục xem như không tệ. Lâm Thất Dạ chỉ mình xanh trắng đồng phục, nam sinh mới là thật xấu, lại nói, đồng phục có đẹp hay không cũng là tùy từng người mà khác nhau. Ngươi dạng này, đã rất tốt. Dưới ánh mặt trời, Hồng Anh mặc một bộ màu trắng ngắn tay, bên ngoài phủ lấy đỏ trắng giao nhau đồng phục, khóa kéo rộng mở, theo gió có chút đông đưa, cao cao đuôi ngựa bục lên, phía sau còn đeo một cái thật dài hắc hộ, toàn bộ người tràn đầy thanh xuân cùng khí khái hào hùng. Bên cạnh Tư Tiểu Nam thì là một cái khác bức quan cảnh, nàng mặc trên người một kiện phim hoạt hình tay áo dài, đồng phục quấn quanh ở bên hông, giống như là váy, tóc dài đen nhánh đâm thành hai cái thật to nắm, thoạt nhìn như là cái xấu hổ ngây ngô thiếu nữ. Hồng Anh cười hì hì đối Lâm Thất Dạ trừng mắt nhìn, Thất Dạ đệ đệ, nghĩ không ra ngươi như thế biết nói chuyện. Lâm Thất Dạ, hiện tại vấn đề là, buổi sáng tiết khóa thứ nhất đã bắt đầu một nửa, chúng ta làm như thế nào trà trộn vào đi? Lâm Thất Dạ mắt nhìn thời gian, lại xa xa nhìn cổng hung thần ác sát bảo an một chút, mà lại chúng ta còn mang theo những vật này, khẳng định sẽ bị cản lại hỏi thăm. Tư Tiểu Nam nhìn xem tay mình bên trong hắc hộp, mềm mềm nói, cái này còn không đơn giản. Hồng Anh khỏe miệng có chút dương lên, ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ vào cách đó không xa cao hơn 2 mét tường đây, leo tường đi vào. Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, quay đầu mắt nhìn vóc dáng chỉ tới bả vai hắn, nhìn nu nhu nhược nhược Tư Tiểu Nam, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, liền là Tiểu Nam khả có thể có chút khó khăn. Tư Tiểu Nam, nàng yên lặng đối Lâm Thất Dạ liếc mắt, thân hình khẽ động, nháy mắt liền chạy tới tường vây bên cạnh, mũi chân tại tường vây trên vách liền chút mấy cái, toàn bộ người tựa như là một con nhẹ nhàng hồ điệp phiêu khởi. Nàng một tay nhấc lấy hắc hộp, tại không trung xoay tròn nửa vòng, lặng yên im ắng rơi vào tường vây một bên khác. Lâm Thất Dạ, Hồng Anh che miệng cười khẽ, Thất Dạ, Tiểu Nam mặc dù là cái nhuyễn muội tử, nhưng người ta thế nhưng là đã gia nhập người gác đêm 2 năm, chớ xem thường nàng nha. Nói xong, Hồng Anh cũng thật nhanh hướng tường vây chạy đi, như là kinh hồng giống như dán bức tường liên đạp mấy bước, nhẹ nhõm bay qua vết tường, hài lòng mà không mất yêu nhã. Lâm Thất Dạ đi đến tường vây dưới, đầu góc bên trong hiện lên hai người vừa mới có thể xưng hoa lệ qua tường biểu diễn, khóe miệng có chút run rẩy, có chút mất mặt. Hắn hít sâu một hơi, trước đem hắc hộp đã đánh qua, sau đó toàn bộ người nhảy lên thật cao, hai tay tại tường hiên khẽ trống, nhẹ nhõm vượt qua. Mặc dù nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, có Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam Châu Ngọc tại trước, Lâm Thất Dạ lập tức có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Ừm, cũng không tệ lắm, có chút đẹp trai nha. Hồng Anh đem Lâm Thất Dạ hắc hộp trả lại hắn, cười khích lệ nói. Lâm Thất Dạ lắc đầu, chỉ muốn mau chóng kết thúc cái đề tài này, vậy liền theo kế hoạch, ta về trong lớp tiếp xúc gần gũi Lưu Tiểu Diễm, các ngươi đi làm công lâu điều tra thầy chủ nhiệm. Được, có cái gì sự tình, hai nghe giao lưu. Hồng Anh chỉ trên lỗ tai ẩn hình hai nghe, quay người cùng Tư Tiểu Nam rời đi. Đi hai bước, nàng thân hình dừng lại, có chút ngượng ngùng quay đầu lại. Cái kia, ký túc xá ở đâu? Còn có, thầy chủ nhiệm văn phòng ở đâu? Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ chỉ xa xa cao lầu, 403. Cho nên à, chúng ta nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông, cái miệng này quyết mọi người nhất định phải nhớ kỹ, tiếp xuống chúng ta nhìn xem một đề. Trên giảng đài, mang theo kính mắt trung niên nam nhân cầm giáo trình, chính thần hái sáng láng giảng giải. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cộc cộc cộc. Đám người quay đầu nhìn về phía cổng, chỉ thấy hơn 10 ngày không thấy Lâm Thất Dạ chính đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, trong tay dẫn theo hắc hộp, có chút không người. Báo cáo. Lâm Thất Dạ. Số học lao sư nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, ngươi làm sao mới đến? Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Con mắt của ta lại xảy ra chút vấn đề, ở hai tuần viện. Dạng này à? Mau vào ngồi đi. Số học lao sư đẩy kính mắt, đối với Lâm Thất Dạ cái này trước đó tàn tật đặc thù học sinh, bọn hắn vẫn là có rất lớn tha thứ độ, cũng sẽ không thái quá khó xử. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thất Dạ bình tĩnh đi trở về nguyên bản thuộc về vị trí của mình, ngồi xuống. Tinh thần lực của hắn đảo qua chung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Các bạn học, chúng ta tiếp tục giảng bài số học lão sư gõ gõ bằng đen, đem chú ý của những người khác lực hấp dẫn tới, tiếp tục nói. Lâm Thất Dạ mịt mờ vuốt ve một chút tai nghe, một cái trần mục dã thanh âm từ bên trong vang lên. Lâm Thất Dạ, tình huống thế nào? Ta đã tiến vào phòng học. Lâm Thất Dạ thấp giọng. Ngươi cấm khư có thể phân rõ bọn chúng sao? Có thể. Số lượng thế nào? Lâm Thất Dạ nhíu mày, thanh âm có chút ngưng trọng. Không tốt lắm. Chương 46, sân trường sắc cơ, sách mới thủ tú cây đuốc thứ nhất, hôm nay canh năm. Sớm tại xuất phát trước đó, Trần Mục Giá bọn người liền đặc biệt chiếu cố Lâm Thất Dạ, để hắn lưu tâm sử dụng một chút năng lực của mình. Đã cái này thần thoại sinh vật lây nhiễm nhân loại từ ở bề ngoài không cách nào phân biệt, vậy cũng chỉ có thể tìm tới khác phân rõ phương pháp, mà Lâm Thất Dạ làm bọn hắn bên trong một cái duy nhất có được tinh thần lực cảm giác cấm cư người, tự nhiên 10 phần trọng yếu. Cùng Lâm Thất Dạ nghĩ đồng dạng, hắn xí thiên sứ chi nhãn có thể phân biệt ra người bị lây. Giờ phút này, tại hắn tinh thần cảm giác lĩnh vực bên trong, Lưu Tiểu Diễm tựa như là một con hất lên ra người huyết nhục quái vật, tinh diệu điều khiển bộ kia thể xác, tại rất tự nhiên cùng ngồi cùng bàn xì xào bàn tán. Mà tại căn phòng học này bên trong, ngoại trừ Lưu Tiểu Diễm, còn có một con người lây bệnh. Kia đồng dạng là cái nữ sinh, Lâm Thất Dạ đối nàng ấn tượng không phải rất sâu sắc, thuộc về loại kia tại trong lớp không đáng chú ý nữ hải, tên của nàng gọi Hàn Nhược Nhược. Giờ phút này, nàng ngay tại lặng lẽ viết cái gì, sau đó quay người đem một tờ giấy nhỏ đưa cho phía sau nam sinh. Sau lưng nàng nam sinh Lâm Thất Dạ cũng nhận biết, mà lại xem như tương đối quen thuộc. Lưu Viễn. Từng tại đối mặt người mặt quỷ lúc đẩy hắn một thanh Lưu Viễn, hắn đương nhiên sẽ không quên. Đại khái bao nhiêu con? Hai ngay bên trong, Trần Mục Giã thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta trong phòng học liền có hai con, mà lại ta mới vừa tới thời điểm, đặc biệt tại tầng lầu này tất cả phòng học trước quét một vòng, chỉ là tầng này. Có chừng 6 con. Bọn hắn. Còn có thể cứu sao? Không có. Lâm Thất Dạ chắc chắn nói, nội tạng của bọn họ đã biến mất, bên trong cất giấu đều là từng đoàn quỷ dị huyết nục, liền xem như giết những vật kia, bọn hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Bọn hắn đang được an rơi một khắc này, liền đã chết. Chỉ là một tầng, liền đã có 6 vị người hy sinh, vậy nếu như phóng tầm mắt đến toàn bộ trường học, vậy sẽ chết bao nhiêu người? Làm một trường học đồng thời xuất hiện nhiều như vậy người chết thời điểm, trường này cũng cơ bản muốn lạnh. Mà chuyện này phía sau tạo thành xã hội ảnh hưởng thì kinh khủng hơn. Hai ngay đầu kia Trần Mục Giã trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta đã biết. Tiếp tục quan sát, không muốn đánh cỏ độc rắn. Thu được. Lâm Thất Dạ lấy giấy bút, tập trung tinh thần nghe lão sư giảng bài, tựa như là cái học sinh bình thường đồng dạng. Lão sư giảng sau mười mấy phút, Lý Nghị Phi thở hồng hộc chạy đến cổng, gõ cửa một cái. Báo cáo. Lý Nghị Phi. Người đến muộn. Đối với Lý Nghị Phi loại này kẻ ra đời, lão sư không có sắc mặt tốt. Lão sư, ta xin nghỉ bệnh, ta là già đầu. Lý Nghị Phi lắc lắc sách bên trong giấy xin phép nghỉ. Lão sư trừng mắt liếc hắn một cái. Mau trở lại trên ghế ngồi, lần này thi lại không tốt, ta liền muốn gọi ra trưởng. Lý Nghị Phi vội vàng ngồi trở lại Lâm Thất Dạ bên người, bên cạnh túi đầu cầm sách, bên cạnh nhỏ giọng hỏi Lâm Thất Dạ. Thế nào? Biết một điểm, nhưng cũng không hoàn toàn. Lâm Thất Dạ liếc mắt ngoài cửa sổ, ta cần một cái cơ hội, một cái có thể cảm giác được toàn trường thầy trò thời cơ. Lý Nghị Phi sững sờ, người nói là, cái này tiết khóa tan học về sau, liền là kéo cờ nghi thức, đến lúc đó, ta liền có thể sơ bộ thăm dò tình trạng. Lâm Thất Dạ con mắt có chút nheo lại. Ký túc xá. 403. Tìm được. Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam hai người đi đến thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc, đồng thời dừng bước, bọn họ liếc nhau, cấp tốc đứng vào vị trí. Tư Tiểu Nam cong hắc hộp đứng tại cổng, Hồng Anh thì nghiêng người trốn ở phía sau cửa góc chết, thời khắc chuẩn bị đột nhập. Tư Tiểu Nam háng giọng một cái, đưa tay gõ cửa. Đông đông đông. Ba tiếng vang lên về sau, hai người ngừng thở chờ đợi mấy giây, trong môn lại như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Anh lông mày hơi nhíu, cho Tư Tiểu Nam một ánh mắt. Tư Tiểu Nam lại gõ cửa mấy lần, vẫn không có động tĩnh. Hồng Anh ra hiệu Tiểu Nam lui lại mấy bước, mình đi tới cửa trước, từ trong túi móc ra một cây tơ mỏng, tại khóa trong miệng nhẹ nhàng chuyển một cái. Cùng cụt. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra. Phía sau cửa là phòng làm việc trống không một bóng người. Hồng Anh cảnh giác đi tới gian phòng, bốn phía tìm tòi một phen, xác nhận thật không có người về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng Anh tỷ, người nơi này hẳn là vừa đi không bao lâu, cái chén vẫn là nóng. Tư Tiểu Nam đưa tay đụng đụng trên bàn cái chén, mở miệng nói, hẳn là đi họp, nếu như là đi nhà xí lời nói, không đến mức khóa cửa. Hồng Anh khẽ gật đầu, tóm lại, trước tiên đem nơi này lục soát một lần, nhìn xem có hay không manh mối. Tư Tiểu Nam gật đầu, ta giúp ngươi trông chừng. Nàng đóng cửa phòng, nghiêng người trốn đến bên cửa sổ, từ trong túi móc ra một mặt tinh xảo cái gương nhỏ, thông qua phản xạ cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Hồng Anh thì thật nhanh lục lọi lên, bàn làm việc, ngăn kéo, tủ đựng hồ sơ, bồn hoa. Tất cả có thể tìm địa phương đều tìm một lần, ngoại trừ một đống vô dụng tư liệu, không tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Đột nhiên, nàng dừng thân, cẩn thận hít hà. Tiểu Nam, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Hồng Anh nhíu mày. A, giống như không có. Tư Tiểu Nam cẩn thận ngửi ngửi, mờ mịt trả lời. Hồng Anh lông mày càng nhăn càng chặt, nàng ngồi xổm người xuống, theo kia sợi như có như không mùi thối tìm kiếm, cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào dưới mặt ghế mới một khối trên gạch men sứ. Khối này gạch men sứ nhìn rất sạch sẽ, mà lại tựa hồ có bị khiêu động qua vết tích. Nàng móc ra một thanh tiểu đao, tại gạch men sứ biên giới dùng sức đỡ lấy, đem gạch men sứ niết lên một cái sừng nhỏ, một cỗ hôi chua vị đập vào mặt. Hồng Anh chịu đựng mùi thối, dùng mũi đao nhẹ nhàng đem gạch men sứ hạ đồ vật lấy ra, kia là nguyên một khối màu vàng nâu thân mềm màng mỏng. Đem khối này màng mỏng mở ra, Hồng Anh con ngươi bỗng nhiên co vào. Da. Đây là da người. Hồng Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tiểu Nam, những này người lây bệnh sẽ lột xác. Tư Tiểu Nam nhướng mày, dán. Có khả năng, đem tin tức này hồi báo cho Ngô Tương Nam, có lẽ có thể tra được cái này thần thoại sinh vật tin tức. Hồng Anh phi tốc đem ra nhét về gạch men sứ, đem nó đóng trở về. Ngay tại Hồng Anh che giấu hết thể mình tới qua vết tích về sau, một tiếng đột nhiên nhạc khúc từ ngoài cửa sổ vang lên, đưa nàng giật nảy mình. Nghe được cái này quen thuộc giai điệu, Hồng Anh đi đến bên cửa sổ, quan sát dưới lầu càng ngày càng nhiều học sinh từ hành lang đi ra, tự lẩm bẩm. Kéo cờ nghi thức. Toàn đại hạ kéo cờ nghi thức âm nhạc đều là thống nhất sao? Giờ phút này, Lâm Thất Dạ cùng Lý Nghị Phi hai người ngay tại hành lang bên trong, thuận huyên náo học sinh đội ngũ chậm rãi hướng phía dưới xê dịch. Lý Nghị Phi thận trọng bốn phía nhìn một vòng, tiến tới Lâm Thất Dạ bên hai. Thất Dạ, ngươi gia nhập bọn hắn, là không phải nói rõ ngươi cũng có cái kia năng lực đặc thù? Ừm. Nói đó, thật hâm mộ. Ngươi năng lực là cái gì? Dùng tinh thần cảm giác phụ cận đồ vật, liền cùng loại này đi. Lâm Thất Dạ hàm hồ trả lời. Kia ngươi có phải hay không có thể nhận ra quái vật cùng người? Có thể. Kia, ngươi nói thật với ta ban đến cùng có mấy cái? Hai con, Lưu Tiểu Diễm cùng Hàn Nhược Nhược. Nghe được hai cái danh tự này, Lý Nghị Phi tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, may mắn Ngô Thục Khiết không phải, ta thầm mến nàng nhiều năm như vậy, nếu là nàng biến thành quái vật, đời ta đoán chừng cũng sẽ không yêu đương. Lâm Thất Dạ, vậy bây giờ đâu? Bên cạnh ta có mấy cái? Lý Nghị Phi lo lắng hỏi. Ngươi phía trước cái thứ năm người, nữ sinh kia, cũng thế. Nàng. Lý Nghị Phi nhớ lại một hồi, lớp bên cạnh, giống như gọi. Điền Lệ, nàng cũng bị biến thành quái vật. Đây cũng không phải thật bất ngờ. Lâm Thất Dạ sững sờ, vì cái gì? Lý Nghị Phi lông mày nhíu lại, ngươi không phát hiện sao? A cũng thế, ngươi vừa mới quay tới mấy ngày, không biết những thứ này. Phát hiện cái gì? Lưu Tiểu Diễm, Hàn Lực Lượng, còn có Điền Lệ. Các nàng là một cái túc xa A. Chương 47, người cầm cờ. Lâm Thất Dạ nghe được câu này, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Xác thực, hắn trước đó dọc theo tầng lầu cảm giác thời điểm, cũng phát hiện bị quái vật lây nhiễm đại bộ phận đều là nữ sinh, bị Lý Nghị Phi tiểu nói này, hắn cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Chẳng lẽ con kia thần thoại sinh vật là từ nữ sinh ký túc xá xuất hiện? Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm. Hắn mở ra tai nghe, thấp giọng nói: "Hồng Anh tỷ, các ngươi ở đâu? Mới từ ký túc xá ra, thế nào?" Lâm Thất Dạ đem chính mình suy đoán nói ra, một bên khác Hồng Anh lập tức gật đầu: "Tốt, thừa dịp các ngươi đều đi kéo cửa, chúng ta bây giờ liền đi nữ sinh ký túc xá." "Ừm." Theo khúc quân hành phát ra, Lâm Thất Dạ chỗ lớp cũng thuận hành lang đi ra, chậm rãi hướng phía kéo cờ đài di động. Kéo cờ nghi thức cử hành địa phương là lầu dạy học trước mặt một khối đất trống, vị trí cũng không lớn, toàn bộ trung học phổ thông ba cái niên cấp học sinh nét chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa cơ bản không nhiều lắm khe hở. Phía sau đồng học đuổi theo. "Nhanh, chớ đẩy ta." "Ai nha, ngươi đi nhanh điểm a." "Có thể đi bao nhanh? Sắp xếp ta người phía trước đều ngăn ở kia, ta có biện pháp nào?" "Ừm, ta người phía trước đâu? Ngươi phía trước là ai?" "Lâm Thất Dạ a, hắn đi đâu?" "Không biết, vừa mới vẫn còn ở đó." "A." Lý Nghị Phi cũng không thấy. Ngay tại mấy vị đồng học nghi ngờ thời điểm, Lâm Thất Dạ cùng Lý Nghị Phi đã thật sớm chạy ra khỏi đội ngũ, nghịch hôn loạn dòng người phi tốc qua lại từng cái lớp bên trong. Lâm Thất Dạ tinh thần cảm giác phạm vi chỉ có 20m, muốn hoàn chỉnh bao trùm cái này hơn 2000 cái học sinh, nhất định phải thời khắc không ngừng di động. "Lâm Thất Dạ, Lâm Thất Dạ, người dò xét hết à?" Âm nhạc kết thúc, muốn bắt đầu kéo cờ. Lý Nghị Phi chật vật đẩy ra bạn học chung quanh, đối phía trước Lâm Thất Dạ nói: "Không có, còn thừa lại một nửa." "Vậy làm sao bây giờ?" "Tất cả mọi người đứng vững đội ngũ, âm nhạc sau khi dừng lại, chúng ta sẽ bị phát hiện." Giờ phút này, một mực tuần hoàn phát ra khúc quân hành thanh âm càng ngày càng nhỏ, bọn hắn hai cái này xuyên qua tại đám người bên trong học sinh càng ngày càng dễ thấy, đã có thật nhiều người đối bọn hắn chỉ trỏ bắt đầu. Lâm Thất Dạ nhíu mày, Lý Nghị Phi nói không sai, nếu như tại tất cả mọi người đứng vững về sau bọn hắn còn tại xuyên qua, tất nhiên sẽ khiến chú ý, nếu như cưỡng ép tiếp tục sưu tầm lời nói, còn có thể bị lao sư đoạn ngừng. Nhưng nếu như đến đây dừng tay, muốn lại hoàn chỉnh thăm dò toàn bộ trường học ba cái niên cấp học sinh cùng lao sư lãnh đạo, cũng chỉ có thể chờ đến tan học đi ngăn cửa. Thời gian quá lâu, biến số quá nhiều, bọn hắn đợi không được. Lâm Thất Dạ đại não phi tốc chuyển động, đột nhiên, hắn dư quang thấy được xa xa đội người cầm cờ, hai mắt tỏa sáng. Hắn cải biến phương hướng, nhanh chóng đẩy ra đám người, đi tới đội người cầm cờ mặt trước. "Đồng học, ngươi tốt." Lâm Thất Dạ đi đến cầm đầu cái kia học sinh mặt trước, lễ phép mở miệng. Kia người cầm cờ sững sờ, "Ngươi tốt? Ngươi nghỉ việc?" Đồng học kia nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi đang nói cái gì?" Trường học lãnh đạo vừa mới khẩn cấp thông tri, muốn ưu tú học sinh đại biểu đến kéo cờ, đồng thời tại kéo cờ về sau muốn tiến hành diễn thuyết, cho nên cần Lâm thời đổi đi người cầm cờ. Lâm Thất Dạ nghiêm trang nói, trực tiếp duỗi ra tay, bắt lấy bạn học kia trong tay của cờ. "Thế nhưng là, cái này, ta là lớp 11 ưu tú học sinh đại biểu Lý Nghị Phi, xin đem ngươi cờ cho ta, nếu có bất kỳ nghi vấn nào, thăng xong cờ về sau ngươi có thể đi tìm lãnh đạo." Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi đoạt lấy trong tay hắn của cờ, đứng ở nguyên bản thuộc về vị trí của hắn, khuôn mặt trang nghiêm. "Lý Nghị Phi." Bạn học kia mở mịt gãi đầu một cái, xoắn xuýt nửa ngày về sau, vẫn là lựa chọn trở lại thuộc về mình lớp đội ngũ bên trong. "Lâm Thất Dạ, ngươi muốn làm gì?" Lý Nghị Phi nhịn không được hỏi, "Ngươi làm như thế, nhưng là muốn bị xử lý." "Không đúng, ta cũng sẽ bị xử lý. Là ta lấy trộm danh hào của ngươi, lừa gạt đi người cầm cờ, với ngươi không quan hệ." Lâm Thất Dạ từ tốn nói, "Huống chi, ta hiện tại đã không phải là học sinh, không cần tuân thủ trường học quy củ. Ta là người gác đêm." Trang nghiêm túc mục âm nhạc vang lên, "Học sinh, lão sư, lãnh đạo." Toàn bộ sân bãi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn hắn đem ánh mắt rơi vào người cầm cờ trong tay cờ xí trên, chờ đợi lấy nó dâng lên. Theo âm nhạc tiết tấu, Lâm Thất Dạ giơ cờ xí, đạp lên tiêu chuẩn đi nghiêm, hướng phía trước đi đến. "A, các ngươi nhìn cái kia người cầm cờ, có phải hay không khá quen?" "Đúng vậy a, dáng dấp thật đẹp trai, có điểm giống Lâm Thất Dạ." "Ngươi xác định là có chút? Ta thế nào cảm giác liền là hắn, còn giống như thật sự là." Tuyệt đại bộ phận người không biết Lâm Thất Dạ, nhưng Lâm Thất Dạ mình bạn cùng lớp rất nhanh liền nhận ra hắn, xì xào bàn tán bắt đầu. Trên đài lãnh đạo cũng mảy may không chú ý tới người cầm cờ đổi người, mỉm cười chú mục lấy cái kia thiếu niên anh tuấn, rốt cuộc loại này dâu ria việc nhỏ căn bản không cần bọn hắn nhúng tay, toàn trường nhiều như vậy học sinh, bọn hắn nào biết được hôm nay nên ai kéo cờ. Nhưng phụ trách kéo cờ nghi thức lao sư nhìn thấy Lâm Thất Dạ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của hắn trồng dự cảm bất tường. Tại mọi người chú mục lễ bên trong, Lâm Thất Dạ ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến kéo cờ con đường, đang lúc hắn sắp đạp vào kéo cờ đài trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên tới cái góc vuông chuyển biến, hướng phía học sinh phương trận một cái khác góc vuông một bên, làm việc nghĩa không chùn bước đạp đi. Mỉm cười chuẩn bị nên đón cờ sĩ lãnh đạo trực tiếp bối rối. Nụ cười của bọn hắn cứng ngắc lưu tại trên mặt, ngơ ngác nhìn đối bọn hắn nhìn như không thấy Lâm Thất Dạ, qua mấy giây mới phản ứng được. Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía phụ trách kéo cờ nghi thức lao sư, mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Phụ trách kéo cờ nghi thức lao sư mồ hôi lạnh tại chỗ liền xuống tới. Cùng lúc đó, các học sinh cũng phát hiện điểm này, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thất Dạ từ bọn hắn mắt trước thoáng qua, châu đầu ghé hai thanh âm lập tức lớn hơn rất nhiều. Cái quỷ gì? Hắn làm sao không lên này? Không biết ta, lần thứ nhất kéo cờ. Nhìn xem rất lạ mắt. Có ý tứ, cái này sóng trực tiếp sụp đổ mất. Các ngươi nhìn trên đài lãnh đạo biểu lộ. Nhao ha ha ha, chết cười ta. Lâm Thất Dạ đây là làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, kéo cờ nghi thức phụ trách tiếng của lão sư cao cao vang lên. Yên tĩnh. Đều an tĩnh. Cái kia cầm cờ đồng học, ngươi đi làm đường. Lâm Thất Dạ phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn không có quay đầu ý tứ, thậm chí tăng nhanh bước tiến của mình. Ánh mắt của hắn như đao, tại mắt trước tất cả học sinh trên mặt vẽ qua. Mắt của bọn hắn bên trong có kinh ngạc, có nghi hoặc, có cười nhạo, có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Lâm Thất Dạ con ngươi lại từ đầu đến cuối như là một vũng đầm sâu, thâm thúy vô cùng. Tại Lâm Thất Dạ mắt bên trong, bọn hắn là một đám sắp bị đưa vào miệng sói bầy cừu, nguy cơ sớm tối lại không tự biết. Ở đây hơn 2000 vị thầy trò bên trong, chỉ có Lâm Thất Dạ cùng Lý Nghị Phi là tỉnh dậy. Mọi người đều say ta độc tỉnh, có lẽ chính là như thế đi. Trở về, ngươi mau trở lại. Ngươi là cái nào ban? Trên đài phụ trách lao sư gầm thét. Rốt cục đã dò xét xong tất cả học sinh, Lâm Thất Dạ giả bộ như giật mình, vội vàng quay đầu đi trở về, thuận kéo cờ lên trên bục đến cột cờ bên cạnh, nhanh chóng đem cờ cột vào trên cột cờ. Kia phụ trách lao sư nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, hắn tựa hồ nghĩ chất hỏi chút gì, nhưng bây giờ cũng không phải chính xác trường hợp. Lâm Thất Dạ dứt khoát trực tiếp không để ý đến hắn tồn tại, hắn giờ phút này đã không có tâm tư quản cái này lao sư cảm thụ. Theo âm nhạc biến hóa, cùng quốc ca đồng ca, cờ sĩ từ từ lên cao. Nhưng ở cột cờ phía dưới, một giọt mồ hôi lạnh nhưng từ Lâm Thất Dạ gương mặt trượt xuống. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh lãnh đạo, lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới đen nghịt học sinh, một trái tim phảng phất rơi vào vực sâu. Đội trưởng, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 48, nữ sinh ký túc xá. Ngươi là cái nào ban? Lúc đầu người cầm cờ đâu? Kéo cờ nghi thức vừa mới kết thúc, cái kia phụ trách lao sư liền hung thần ác sát chạy đến Lâm Thất Dạ mặt trước, chất vấn lên. Lâm Thất Dạ giờ phút này căn bản không có thời gian để ý tới hắn, trực tiếp dịch ra thân hướng nơi xa đi đến. Phụ trách lao sư mở to hai mắt nhìn, hắn dạy học nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường học sinh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lao sư nói chuyện với ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi sách tới phòng hiệu trưởng, toàn trường thông báo xử lý. Hắn một thanh kéo lấy Lâm Thất Dạ bả vai, giận dữ hét. Phía trước, Lâm Thất Dạ dừng thân, chậm rãi quay đầu. Hai con ngươi bên trong, hai đóa ngọn lửa màu vàng chớp mắt dấy lên. Cái này một cái chớp mắt, một cô áp lực trước đó chưa từng có bao phủ đang phụ trách lao sư trong lòng. Tại đôi mắt này đến nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất tại ngóng nhìn toàn bộ vũ trụ, tại mênh mông vô ngần hắc ám cùng không biết bên trong, hắn tựa như là một hạt cát đá giống như nhỏ bé. Cảm giác các bách, đây là vượt qua sinh mệnh cấp độ cảm giác các bách. Chỉ là một nháy mắt, phụ trách lao sư phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, toàn bộ người phảng phất muốn hư thoát đồng dạng. Lâm Thất Dạ trong mắt hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua cái gì. Chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi có thể hướng toàn trường thông báo phê bình ta, thậm chí có thể tới sở sự vụ khiếu nại. Lâm Thất Dạ nhìn xem miệng lớn thở hổn hển phụ trách lão sư, bình tĩnh nói: "Nhưng, ngươi phải đợi ta làm xong công việc của ta." Nói xong, Lâm Thất Dạ xoay người, đang phụ trách lão sư hoảng sợ ánh mắt bên trong, chạy như bay. "Đội trưởng, Thất Dạ, báo cáo tình trạng của ngươi. Toàn bộ trường học thầy cho ta điều tra xét một lần. Tình huống rất tồi tệ, ta cảm thấy muốn lặng yên im ắng giải quyết chuyện lần này, khó như lên trời." Kỹ càng nói một chút. Ba cái niên cấp bên trong, lớp 10 cùng lớp 12 người lây bệnh tương đối hơi ít, cộng lại cũng bất quá 10 cái người, lớp 11 tình huống nghiêm trọng nhất. Tổng cộng có 36 tên người lây bệnh, có một cái ban thậm chí có một nửa người đều là người lây bệnh. Đây vẫn chỉ là học sinh, tại lao sư cùng lãnh đạo bên trong, cũng có gần 20 vị người lây bệnh. Cho nên ta có thể phỏng đoán, tại toàn bộ nhị trung, đã có chí ít 60 vị thầy trò bị chuyển biến làm quái vật. Hai ngay bên kia lâm vào một mảnh trầm mặc. Đội trưởng, hơn 60 vị người lây bệnh. Coi như mỗi cái người lây bệnh đều chỉ là ngọn cảnh, kia tại cái này chỗ trung học phổ thông bên trong, cũng tồn tại hơn 60 vị trạng cảnh quái vật. Nếu như chúng ta phát hiện cái này thần thoại sinh vật bản thể, cái này hơn 60 vị tràn cảnh người lây bệnh tất nhiên sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, đối trung quanh thầy trò tiến hành không khác biệt công kích. Mà lại bọn chúng số lượng nhiều lắm, một khi có cá lọt lưới chạy ra trường học, vậy sẽ là một trận tác động đến toàn bộ Thương Nam thành phố tai nạn. Lâm Thất Dạ tỉnh táo nói ra suy đoán của mình. Thất Dạ, không phải một khi có cá lọt lưới chạy ra trường học thai nghe đầu kia truyền đến một trận chém vào thanh âm, chân mục giá chậm rãi mở miệng, bọn chúng đã đang hướng ra bên ngoài thẩm thấu. Giờ phút này, khoảng cách nhị trung mấy cây số bên ngoài, nào đó gian xuất tổ. Chân mục giá dẫn theo đao từ đầy đất tàn toái huyết nục trên dâm qua, tại bên cạnh hắn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Nô Tương Nam. Chúng ta điều tra Lưu Tiểu Diễm cùng ngươi nói hàn được, cùng thầy chủ nhiệm nhà, phát hiện người nhà của bọn hắn cũng bị lây nhiễm, chúng ta vừa mới đem nó quét sạch. Tình thế, so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng. Kia, chúng ta cần dần dần đi những cái kia người bị lây gia đình, mau chóng ngăn chặn người lây bệnh truyền bá, cho nên tạm thời không cách nào đi chi viện các người, nhưng khó giải quyết như thế thần thoại sinh vật, hắn bản thân chiến lực tất nhiên không cao, ta tin tưởng bằng vào ba người các ngươi người hẳn là có thể đưa nó quét sạch. Thế nhưng là bởi như vậy, trường học tất nhiên sẽ dẫn phát rối loạn, có thể sẽ bại lộ chúng ta cùng thần thoại sinh vật tồn tại. Cái này không cần lo lắng, chúng ta có một kiện cấm vật, tên là mộng cảnh thì thầm, có thể tại trong phạm vi nhất định sáng lập mộng cảnh, xóa đi người bộ phận ký ức. Còn có, ta sẽ để Lãnh Hiên tạm thay người canh gác, tại nhị trung chúng quanh mở ra vô giới không vực, bất kỳ người nào không được ra vào, trong thời gian kế tiếp. Nhị trung đem biến thành một tòa ngăn cách đảo hoang. Trần Mục Giã đi đến bên cửa sổ, hai con ngươi nhìn ra xa Lâm Thất Dạ ba người vị trí, bình tĩnh mở miệng. Lần này địch nhân của chúng ta cực kỳ khó giải quyết, không cần lưu thủ, không cần ẩn tàng, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới bản thể của nó. Giết chết nó. Đồng thời bảo vệ tốt thầy cho nhóm an toàn, không thể lại xuất hiện quá nhiều người hy sinh. Lần này, các ngươi có thể buông tay đánh cược một lần. Hai nghe bên kia, Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, trọng trọng gật đầu. Ta đã biết. Lâm Thất Dạ cắt đứt hai nghe, đứng tại Trần Mục Giã bên người Ngô Tương Nam nhíu mày, nói. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền đụng tới chuyện lớn như vậy kiện, với hắn mà nói có phải hay không quá khó khăn. Tương Nam, đứa nhỏ này cùng ngươi ta khác biệt. Trần Mục Giã khẽ lắc đầu, hắn có tiềm lực, hữu tâm tính, có tính bền dẻo, chúng ta cần làm chỉ là cho hắn một đầu minh sắc đường, một cái rộng lớn sân khấu. Hắn liền sẽ mình đạp vào mây xanh. Nhị Trung, nữ sinh ký túc xá. Hồng Anh từ bên cửa sổ lén lén lút lút thò đầu ra, đi đến nhìn một cái, đối đằng sau phất phất tay. Đi mau, quản lý ký túc xá A Di không tại. Tư Tiểu Nam nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, nhẹ nhàng nhảy lên vượt qua các cổng, vọt đến phòng trực ban đằng sau. Hồng Anh bắt trước làm theo, hai người tránh thoát phòng trực ban về sau, trực tiếp thẳng chạy lên thang lầu, ba bước một bước, bước đi như bay. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền đi tới lầu 5. Lúc này kéo cờ nghi thức vừa mới kết thúc, các học sinh đều trực tiếp trở về phòng học chuẩn bị lên lớp, lầu ký túc xá bên trong trống rỗng một mảnh, hai bên cửa phòng toàn bộ khóa lại, âm u danh mãnh, cả lầu nói chỉ có phía trước nhất sân thượng phóng xuống một sợi ánh nắng. Hồng Anh cẩn thận tựa vào vách tường, mượn mờ tối tia sáng, đánh giá cái này tầng lầu. Lâm Thất Dạ nói mấy nữ sinh kia ký túc xá là cái nào gian phòng tới. Hồng Anh quay đầu nhỏ giọng hỏi. Mặt phía bắc thứ 2 đến ngược ở giữa. Tư Tiểu Nam trả lời. Hồng Anh nhìn về phía cánh bắc ký túc xá, lặng yên im ắng cất bước hướng nơi đó đi tới. Tư Tiểu Nam nắm thật chặt nàng vào áo, mắt bên trong hiện ra một chút sợ hãi. Hồng Anh tỷ, ngươi đi chậm một chút. Biết biết, ngươi nha đầu này, chặt quái vật không có chút nào sợ, thế mà còn sợ hắc. Hồng Anh bất đắc dĩ trả lời. Hai người dần dần tới gần cửa túc xá, Hồng Anh lại lần nữa dùng châm nhỏ tại khóa lại vậy một cái, cửa túc xá liền từ từ mở ra. Chính như Hồng Anh sở liệu, trong túc xá một bóng người đều không có. Hai người đi vào ký túc xá, nhanh chóng tìm tòi. Sách, trường học này ký túc xá không tệ a. Ban công vẫn còn lớn. Hồng Anh mở cửa đi đến ban công, cảm khái một câu. Đột nhiên, nàng tựa hồ là nhìn thấy cái gì, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tại túc xá trên cột treo quần áo, ngoại trừ treo một đám trắng trẻo múc mĩm trong quần áo áo bên ngoài, còn có bốn tờ thật mỏng da người. Theo gió đông đưa. Chương 49, trường thương gia hộ. Hồng Anh tỷ Tư Tiểu Nam đồng dạng nhìn thấy màn này, sắc mặt có chút tái nhợt. Hồng Anh cau mày, từ mấy trương da người hạ xuyên qua, đi đến ban công bên dưới, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tòa này lầu ký túc xá là toàn bộ trường học tít ngoài rìa kiến trúc, ban công đối diện ngoại trừ một mảnh chưa khai thác bỏ, không còn gì khác kiến trúc. Cũng khó trách bọn chúng dám như thế nên ngang đem ra người treo ở phía trên. Nhưng nếu như có những người khác đến thông cửa làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Hồng Anh ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi ra ký túc xá, mở ra sắt vách cửa ký túc xá. Tại kia một gian trên ban công, đồng dạng là bốn tờ da người đón gió tung bay. Sắt vách, lại sắt vách. Hồng Anh liên tục tìm tòi xung quanh mấy gian ký túc xá, hắn bên trong tuyệt đại đa số trên ban công đều treo ra người, có là một trường, có là hai tấm, có thì là bốn tờ. Cái này mang ý nghĩa, cái này một cái tầng lầu đã có lượng lớn học sinh bị chuyển hóa làm quái vật. Hồng Anh tỷ, cái này phiền toái. Tư Tiểu Nam đứng ở ngoài cửa, tự lẩm bẩm. Đúng là phiền toái. Hồng Anh thở dài một cái, chuyển một cái, bất quá, cái này cũng đảo ngược nói rõ, con quái vật này lây nhiễm những người khác tất nhiên tồn tại hạn chế. Vì cái gì? Nếu như nó thật sự là vô hạn cảm nhiễm, vậy ta đoán chừng nhiều nhất chỉ cần hai cái ban đêm, nó liền có thể lặng yên không tiếng động đem cả tầng lầu người đều lây nhiễm, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chúng ta không biết nó đến cùng trong bóng tối hoạt động bao lâu. Nhưng chí ít có thể xác định, tuyệt đối tại 2 ngày trở lên, mà thời gian lâu như vậy nó chỉ có thể lây nhiễm cái này 4-5 cái ký túc xá, nói rõ. Nói rõ nó có thể lây nhiễm nhân số có hạn mức cao nhất. Có khả năng, nhưng cũng có khác một loại khả năng, liền là nó lây nhiễm năng lực tồn tại thời gian cùn độ, tỉ như trong vòng 1 ngày một cái tử thể chỉ có thể lây nhiễm một cái người. Tư Tiểu Nam con mắt dần dần sáng lên, cũng thế, nếu như nó thật có vô hạn lây nhiễm năng lực, kia toàn bộ trường học đã sớm xong đời. Cho nên, chúng ta kỳ thật có thể suy luận ra rất nhiều thứ. Hồng Anh thuận mạch suy nghĩ túi xuống nói, từ Thất Dạ cung cấp tình báo đến xem, tại người bị lây bên trong, học sinh nội trú chiếm so xa xa lớn hơn học sinh ngoại trú, bởi vì học sinh ngoại trú bình thường không ở tại trường học, ở trường học thời gian lại đại bộ phận điểm thành quần kết đội cùng một chỗ, quái vật rất khó lặng yên không tiếng động đem nó lây nhiễm. Mà lại, tại người bị lây bên trong, nữ sinh tỷ lệ lớn xa hơn nam sinh, không chỉ có là bởi vì nữ sinh tương đối tốt hơn ra tay, dễ dàng lạc đàn, càng là bởi vì. Hồng Anh con mắt có chút nheo lại, quay đầu nhìn về phía đầu này lờ mờ chật hẹp hành lang. Con kia thần thoại sinh vật bản thể, ngay ở chỗ này. Tư Tiểu Nam kinh ngạc há to miệng, "Hồng Anh tỷ, ngươi làm sao đột nhiên thông minh như vậy?" "Ừm." Hồng Anh lông mày nhíu lại, "Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy đần sao?" "Ừm a, luôn luôn cực kỳ đần, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dùng đầu óc cái chủng loại kia." Hồng Anh bất đắc dĩ ngưỡng vọng trần nhà, nửa ngày về sau, đem hai nghe từ trên lỗ tai cầm xuống. "Tốt a, ta thừa nhận, vừa mới những cái kia là thất dạ nói với ta." "Tư Tiểu Nam, hắn còn thật thông minh." Tư Tiểu Nam quyệt miệng nói một câu. Hồng Anh thở dài, "Mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn giống như xác thực so ta thông minh một điểm." Lâm Thất Dạ thanh âm từ hai nghe bên trong yếu ớt vang lên. "Ngươi xác định là một điểm?" Ngậm miệng. "À đúng, ta muốn nhắc nhở các ngươi." Lâm Thất Dạ thanh âm nghiêm túc, "Ngay tại vừa rồi, ta nhìn thấy có một nhóm lớn nữ sinh hướng lầu ký túc xá đi." Hồng Anh nhướng mày, "Là người lây bệnh. Khoảng cách quá xa, ta cảm giác không đến, các ngươi cẩn thận." "Biết." Hồng Anh đem hỉ xệ lên, cho Tư Tiểu Nam một ánh mắt, hai người cấp tốc hướng hành lang phương hướng chạy tới. Đúng lúc này, mấy vị nữ sinh vừa nói vừa cười từ hành lang đi tới. Hồng Anh ánh mắt ngưng lại, lôi kéo Tư Tiểu Nam dừng bước. Nhìn về phía ánh mắt của các nàng tràn đầy cảnh giác. Mấy vị kia nữ sinh gặp trong hành lang đứng đấy hai cái lạ lẫm nữ sinh, hơi kinh ngạc đánh giá bọn họ một phen, sau đó xì xào bàn tán bắt đầu. Các nàng là ai vậy? Không biết, có thể là bạn khác. Tầng này không cũng chỉ có chúng ta mấy cái này bạn sao? Bình thường cũng chưa từng thấy qua nàng nha. Có thể là tìm đến người. Cũng thế, ta hỏi một chút. Một cái tóc dài nữ sinh đi đến trước, lễ phép mở miệng, "Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là tìm đến người sao?" Hồng Anh trên mặt hiện ra nụ cười, "Đúng à, ta tìm đến 6 ban Vương Nam đồng học." Nhưng là quên nàng ở đâu cái ký túc xá. Vương Nam. Tóc dài nữ sinh nghiêng đầu một chút, "6 ban không cái này người à, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Nơi này không phải lớp 12 ký túc xá sao?" "Không phải, nơi này là lớp 11, lớp 12 tại lầu 1." "Nguyên lai là dạng này." Hồng Anh có chút xin lỗi gãi đầu một cái, lôi kéo Tư Tiểu Nam tay, cởi mở trả lời, "Thật xin lỗi à, quấy rầy." "Không có việc gì." Tóc dài nữ sinh lễ phép mỉm cười. Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam vòng qua tóc dài nữ sinh, trực tiếp hướng về hành lang phương hướng đi đến. Những cái kia tập hợp một chỗ nữ sinh thấy các nàng đi tới, cũng rất lễ phép cho các nàng trở lại một con đường. Nữ sinh kia dáng dấp thật là dễ nhìn. Đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm, Hồng Anh nghe được chúng quanh nữ sinh nhỏ giọng nói, mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. "Đúng a, ngũ quan lại tinh xảo, làn da lại tốt, tốt hâm mộ." Đằng sau cái kia thấp thấp nữ sinh cũng đẹp mắt, lớn lên nhiều đáng yêu. Đáng yêu đến, muốn để người ăn một miếng rơi đâu. Tại Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam cùng chúng nữ sinh gặp thoáng qua trong nháy mắt, những nữ sinh kia mắt bên trong đồng thời bộc phát ra đói khát ánh sáng. Toàn bộ đầu trực tiếp như là nụ hoa giống như tràn ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục cùng dày đặc giữ tận răng. Túc xá lâu hành lang bản thân liền hẹp, lại bị cái này mấy tên nữ sinh chiếm hơn nửa địa phương lưu cho Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam không gian quá nhỏ. Nhỏ đến bọn họ chấp liên tục tránh đều làm không được. Nhưng ngay lúc này, Hồng Anh nết miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, một sợi hồng mang lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung. Và anh, hoa hồng sắc hỏa diễm lấy nàng cùng Tư Tiểu Nam làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra, sinh ra kinh khủng sức đẩy trực tiếp đem trong hành lang quái vật tung bay ra ngoài. 3 3 3 3. Hỏa diễm lan lộn, nhiệt độ nóng bỏng để hành lang hai bên khẩn cấp đèn trực tiếp nổ tung, toàn bộ hành lang cùng hành lang lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ còn lại đóa đóa hỏa diễm một mình thiêu đốt. Sau đó, một cái quáng hộp dài thiếu nữ chậm rãi đạp vào thang lầu. Hỏa diễm tỏa ra khuôn mặt của nàng. Nàng đưa tay ở sau lưng hộp dài trên nhẹ nhàng vừa gõ, một trận ngâm khẽ từ trong hộp truyền đến, một cây trường thương liền từ hộp khía cạnh bắn ra. Vững vàng rơi trên tay của nàng. Hồng Anh vung khẽ trường thương, múa ra một đóa thương hoa, không nhanh không chậm xuyên qua hoa hồng sắc hỏa diễm. Ngạo nghễ nhìn về phía trước hoảng sợ mấy cái quái vật. "Hừ, ta liền biết, các ngươi không phải người tốt lành gì." Hồng Anh đem trường thương gánh tại trên vai, đưa tay gõ gõ thai nghe. "Ta nhìn về sau, ai còn dám nói ta đần?" Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, không hoàn toàn cứu. Tư Tiểu Nam vũ bộ ngực đi đến Hồng Anh sau lưng, một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. "Bọn chúng dáng dấp thật là dọa người." "Quả thật có chút." Hồng Anh nhẹ gật đầu, "Bất quá, thực lực nhìn chẳng ra sao cả." Nói, nàng hai chân đạp mạnh mặt đất. Toàn bộ người như là mũi tên bắn ra, trường thương mũi thương giấy lên một đóa hồng sắc hỏa diễm, tại không khí bên trong lôi ra một đầu diễm ấn. TTT. Hành lang bên trong kia mấy cái quái vật gặp Hồng Anh vọt tới, huyết nhục quái đầu lại lần nữa mở ra, lộ ra dữ tợn kinh khủng miệng to như chậu máu, muốn đem một miệng nuốt vào. Hồng Anh hai mắt có chút nheo lại, thân hình không có nửa điểm đình trệ, vậy mà đón trường kia miệng lớn vọt tới. Ngao. Tại quái vật miệng lớn sắp thôn phệ Hồng Anh trước mắt, một sợi hỏa hồng thương mang từ mũi thương tuôn ra, giấy lên hồng sắc hỏa diễm đem toàn bộ hắc ám hành lang đốt sáng lên trước mắt. Sau một khắc, một đóa hỏa cầu thật lớn giấy lên, mũi thương nhẹ nhõm chém ra quái vật thân thể, chập chân hỏa diễm hô hấp ở giữa liền đem tàn tạ huyết đục thôn vệ hầu như không còn. Hồng Anh đứng vững, tùy ý đem trường thương gánh tại trên vai, mũi thương hỏa diễm còn tại nhảy lên. Nàng khép cười một tiếng, nhìn xem mắt trước mấy cái trợn mắt hốc mồm quái vật, khiêu khích lung lay ngón tay. Liền các ngươi cái này mấy cái, cộng lại đều không đủ ta đánh. Tư Tiểu Nam tại một bên kích động vỗ tay, Hồng Anh tỷ rất đẹp trai. Kia mấy cái quái vật gào thét một tiếng, nhìn chòng chọc vào trước mắt Hồng Anh, sau một khắc, càng ngày càng nhiều thân ảnh tại hai bên đầu hành lang xuất hiện. Bọn họ có mặc đồng phục, có mặc thường phục, có cầm chậu nước, có bưng lấy sách vở. Bọn họ tóc dài đen nhánh rủ xuống, từng đôi con ngươi nhìn chăm chú lên trung ương Hồng Anh. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Tí tách, tí tách. Cách đó không xa nhà vệ sinh truyền đến giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Trên lầu trần nhà truyền đến rất nhỏ. O. Âm thanh. Ngoài cửa sổ mơ hồ quanh quẩn các học sinh nói chuyện phiếm âm thanh. Cả lầu nói tĩnh mịch tí mắng. Vây quanh ở hành lang hai bên nữ sinh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều nhịp đứng tại kia, giống như là một chi y mắng quân đoàn. Một màn này, để người tê cả da đầu. Tư Tiểu Nam yên lặng tiến tới Hồng Anh phía sau, từ trong tay hát hộp bên trong lấy ra đao thẳng, giữ tại trong tay. 16, 17, 18. Hồng Anh tinh tế đếm lấy nhân số, tự lẩm bẩm. 18 con, số lượng này hơi rắc rối rồi. Bất quá, cũng chỉ là một điểm. Nhược nhược, trên tiết khóa ngươi nói muốn uống AZ canxi, vừa mới ta đi tiểu mại điếm thời điểm thuận tay mua một bình, cho ngươi đi. Phòng học bên trong, Lưu Viễn cầm trong tay một bình AZ canxi sữa, đưa cho trước bàn Hàn Nhược Nhược, gương mặt có chút đỏ lên. Hàn Nhược Nhược quay đầu, đối Lưu Viễn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, nhận lấy AZ canxi. Cảm ơn ngươi Lưu Viễn, ngươi đối ta thật tốt. Lưu Viễn nhìn thấy Hàn Nhược Nhược nụ cười, lập tức có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, lúc này vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm đi Nhược Nhược, về sau ngươi muốn uống cái gì cứ nói với ta, ta mua cho ngươi. Tốt. Hàn Nhược Nhược gật gật đầu, do dự một lát, tiến đến Lưu Viễn bên hai, dùng một loại vừa mềm lại nhu thanh âm nói. Lưu Viễn, cái kia, sau khi tan học, ngươi có thể hay không đến trong ga ra chờ? A. Lưu Viễn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trái tim bịch bịch nhảy nhanh chóng. Ta có chút lời nói nghĩ nói với ngươi. Hàn Nhược Nhược gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiêu mị nhìn hắn một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Lưu Viễn kích động nhẹ gật đầu. Tốt. Đêm nay tan học, ta nhất định chờ. Đúng lúc này, Hàn Nhược Nhược sững sờ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên đứng người lên. Thế nào Nhược Nhược, ngươi muốn đi đâu? Lưu Viễn nghi hoặc hỏi. Nhớ tới có cái gì quên cầm, ta muốn về chuyển ký túc xá. Hàn Nhược Nhược trên mặt lại không mềm mại chi sắc, lạnh lùng bỏ câu nói tiếp theo, cất bước liền muốn đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, một thiếu niên đi tới nàng bàn trước, ngăn cản đường đi của nàng. Lâm Thất Dạ. Lưu Viễn nhìn thấy người tới, chân mày hơi nhíu lại. Hàn Nhược Nhược trong mắt bực bội lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng lại lộ ra đơn thuần ngây thơ nụ cười. Lâm Thất Dạ đồng học, ngươi có chuyện gì không? Lâm Thất Dạ không nhìn thẳng Lưu Viễn ánh mắt, trầm ngâm sau một lát, mở miệng yếu ớt. Kỳ thật, ta thích ngươi rất lâu. Hàn Nhược Nhược sững sờ. Lưu Viễn suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, dứt khoát quyết nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ nói. Lâm Thất Dạ, ngươi không muốn như vậy, Hàn Nhược Nhược có người thích, ngươi không thể dây dưa. Ô ô ô. Không đợi Lưu Viễn nói xong, Lâm Thất Dạ một nắm đem hắn theo về chỗ ngồi vị, thuận tiện trở tay bưng kín miệng của hắn. Hàn Nhược Nhược phản ứng một lát, tựa hồ suy nghĩ ra kết quả, trên mặt đột nhiên hiện ra hai xóa đỏ ửng. Ừm. Ân, cho nên làm bạn gái của ta đi. Lâm Thất Dạ tự nhiên mà vậy nói ra câu nói tiếp theo. Hống hống hống. Lâm Thất Dạ thanh âm không lớn, nhưng câu nói này lực sát thương rõ ràng cực kỳ cao cực kỳ cao, toàn bộ ban người đều nghe được câu nói này, lập tức ồn ào bắt đầu. Hoa. Nghĩ không ra Lâm Thất Dạ thế mà thích Hàn Nhược Nhược này chủng loại hình nữ hài tử. Nhìn không ra a. Bất quá, nhìn kỹ một chút, Hàn Nhược Nhược dáng dấp quả thật không tệ. Nhưng rõ ràng Lâm Thất Dạ dáng dấp đẹp trai hơn a. Hoa. Thật bá đạo. Ta rất thích. Đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi nhìn Lưu Viễn biểu lộ. Quá đặc sắc. Ta đồng ý. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Tại một mảnh làm ồn âm thanh bên trong, Hàn Nhược Nhược túi đầu, giống như là đang quan sát mũi chân của mình, mặt đã đỏ đến bên hai. Sau một lát, nàng dùng con mũi giống như nhỏ bé thanh âm trả lời. Kia. Vậy được rồi. Một bên, Lưu Viễn khó mà tin nhìn chằm chằm nàng, đầu góc bên trong như là rơi xuống một đạo sấm sét giữa trời quang. Thế giới của hắn. Sập. Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi gật đầu, đã dạng này, đêm nay nhà để sẽ gặp. Thật. Lâm Thất Dạ buông lỏng ra che Lưu Viễn miệng tay, cái sau liền như là pho tượng giống như ngồi ở kia, ngơ ngác nhìn đỏ mặt Hàn Nhược Nhược, không núp đích. Lâm Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, yên lặng đi ra. Một bên Lý Nghị Phi chứng kiến toàn bộ quá trình, đi tới Lâm Thất Dạ mặt trước, nhỏ giọng nói: "Thất Dạ, ngươi làm gì muốn cứu hắn? Hắn trước đó thế nhưng là đẩy qua ngươi." "Ta xác thực không muốn cứu hắn, nếu là vẫn là trước đó ta, chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác." Lâm Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nhưng ai để cho ta bây giờ tại công việc đâu? Ta không muốn cứu hắn, nhưng từ người gác đêm góc độ tới nói, cứu người lại là nhất định. Cho nên, ta cứu được hắn, nhưng lại không có hoàn toàn cứu." Lý Nghị Phi sững sờ, "Đây là ý gì?" Lâm Thất Dạ quay đầu, nhìn đờ đẫn Lưu Viễn một chút, thâm ý sâu sắc mở miệng. "Ngươi cảm thấy, lấy tính cách của hắn, hắn sẽ từ bỏ truy cầu Hàn Nhược được sao?" Lý Nghị Phi mở to hai mắt nhìn, "Ý của ngươi là, hắn còn sẽ không hết hy vọng. Ra ngoài người gác đêm chức trách, ta cứu được hắn một lần." Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, "Nhưng nếu như hắn còn nhất định phải đi tặng đầu người, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Đến lúc đó, ta thậm chí còn có thể ở một bên vỗ tay bảo hay." Chương 51, ta hiểu ngươi, thủ tú ngày thứ hai. Hôm nay bốn canh. Đoàn người xông lên a. Tên người phát sinh sai lầm, Vương Thiệu hẳn là đổi thành Lưu Viễn. Khu khu, đã đổi lại tới. Lý Nghị Phi chật chật lưỡi, muốn nói hung ác, vẫn là ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất ta. Lâm Thất Dạ đang muốn nói cái gì, hai ngay bên trong truyền đến thanh âm, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Hồng Anh bên kia xảy ra chuyện. Lâm Thất Dạ không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Hắc Hộp hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Ai? Còn có một phút đồng hồ lên lớp. Lý Nghị Phi theo bản năng nhắc nhở, sau đó mới phản ứng được, hiện tại đã không phải là trước đó loại kia an tâm ngồi tại phòng học lên lớp thời gian. Hắn cất bước liền theo Lâm Thất Dạ lao ra, vừa tới cổng, liền cùng anh ngữ lao sư đụng vào ngực. Lý Nghị Phi, bắt đầu học, ngươi vội vã như vậy bận bịu chạy đi đâu? Anh ngữ lao sư trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lên lớp. Lý Nghị Phi trực tiếp đẩy ra lão sư, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới, còn bên cạnh quay đầu hô một tiếng, lúc này, trả hết cái giam khóa. Thời đại thay đổi, lão sư. Anh ngữ lao sư, me. Lý Nghị Phi dùng 100 mét bắn vọt tốc độ một đường đi theo Lâm Thất Dạ, chạy tới nữ sinh túc xá lầu dưới, lúc này dưới lầu đã vây quanh một vòng lớn người. Các ngươi đã nghe chưa? Vừa mới bên trong giống như có tiếng nổ. Nghe được. Giống như còn có đồ vật gì tại thét lên, thật đáng sợ. Làm sao có thể? Ta liền nghe được tiếng nổ, đoán chừng lại có người ẩn giấu vi phạm luật lệ đồ điện, dẫn tới hỏa thai đi. Có người hay không báo cảnh? Có người tại gọi điện thoại, xe cứu hỏa hẳn là lập tức tới ngay, trước tiên đem hiện trường phong tỏa tốt. A, làm sao không tín hiệu? Ta cũng không có. Kỳ quái. Nhị trung bên ngoài, Lãnh Hiên ngồi tại cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, đem bảng thông báo buông xuống, dùng lưỡi dao tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, vết thương liền chảy ra mấy sợi máu tươi. Hắn mặt không thay đổi duỗi ra tay, tại bảng thông báo mặt ngoài vẽ lên một đầu dài ngấn. Lao Triệu lấy trước làm sao làm tới Lãnh Hiên đích thì thầm một tiếng, nhớ lại một hồi. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, hướng phía dưới nhấn một cái. Cấm cư, vô giới không vực. Một giây, hai giây, ba giây. 10 giây đi qua, bảng thông báo vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lãnh Hiên khỏe miệng có chút run rẩy, nghĩ nghĩ, có phải hay không máu không đủ nhiều. Thế là, hắn lại rút dao ra, cho tay trái vẽ lên một đường vết rách, tại bảng thông báo trên vẽ lên quét ngang. Cấm cương, vô giới không vực. Vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lãnh Hiên hơi không kiên nhẫn vô bảng thông báo mặt ngoài, tựa như là tại quay một đài tiếp xúc không tốt cũ kỹ TV. Đập hai lần về sau, bảng thông báo khẽ run lên, một đạo vô hình vải vẽ lấy nó làm trung tâm kéo dài tới ra, cùng mặt khác hai khối bảng thông báo kết nối, bao trùm tại toàn bộ nhị trung trên không. Lần này đúng rồi. Lãnh Hiên hài lòng đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên sững sờ. A, lần này vô giới không vực nhan sắc làm sao không giống nhau lắm. Ngoa tạo, các ngươi nhìn, bầu trời làm sao biến thành màu xanh lá rồi? Thật sao? Thật thần kỳ. Nhanh, nhanh vỗ xuống đến. Là vị nào nhân huynh gặp người không quen, mền một đỉnh lớn như thế mũ. Cái này cần bị lục thành cái dạng gì mới có thể xuất hiện dị tượng như thế a? Đột nhiên biến sắc bầu trời, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền ngay cả đàng trong lớp thầy trò đều đi ra phòng học, đối bầu trời chỉ trỏ. Thất Dạ, đây là tình huống như thế nào? Lý Nghị Phi nhìn xem xanh mơn mà thiên, trong lòng luôn luôn là lạ. Lâm Thất Dạ nhíu mày, không biết, nhưng có lẽ cùng vô giới không vực có quan hệ, cái này không trọng yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào bị bầy người vây chật như nêm cối nữ sinh túc xá lầu dưới, chân mày hơi nhíu lại. Bọn họ phong tỏa nữ sinh ký túc xá, trước mắt bao người, ta không tốt lắm đi vào, ngươi giúp ta làm chút động tĩnh ra, đem bọn hắn lực chú ý dẫn đi. Làm động tĩnh? Lý Nghị Phi sững sờ, cái gì động tĩnh? Tùy tiện, ngươi làm bộ bệnh tim đột phát cũng tốt, nhảy thoát y vũ cũng tốt, chỉ cần có thể đem bọn hắn hấp dẫn đi là được. Cái này, ta đây cũng không biết ta. Lý Nghị Phi. Ừm. Lâm Thất Dạ xoay người, trịnh trọng nhìn xem Lý Nghị Phi con mắt, đã ngươi dự định sự kiện lần này về sau gia nhập người gác đêm, liền muốn làm tốt vì đó nỗ lực hết thể chuẩn bị. Bao quát ngươi trinh tiết. Không phải ngươi chờ một chút, gia nhập người gác đêm tại sao muốn nỗ lực trinh tiết? Lý Nghị Phi có chút đau đầu. Đột nhiên, hắn dư quang liếc tới đám người bên trong cái nào đó người, nhíu mày suy tư sau một lát, quyết định chắc chắn. Tốt, ngươi đi đi, ta giúp ngươi hấp dẫn lực chú ý. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, vòng quanh đám người đi đến phong tỏa đường ranh giới phụ cận, cho Lý Nghị Phi một ánh mắt. Lý Nghị Phi hít sâu một hơi, đối người phía trước bảy hô to. Nô Thục Khiết. Một tiếng này lớn giọng, lập tức đè lại huyên náo đám người, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại nữ sinh túc xá lầu dưới nam sinh. Đám người bên trong, Nô Thục Khiết cũng quay đầu lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lý Nghị Phi, tràn đầy nghi hoặc. Một bên Lâm Thất Dạ khẽ miệng có chút run rẩy, gia hỏa này sẽ không phải chuẩn bị. Nô Thục Khiết. Lý Nghị Phi lại hô một tiếng, ta thích ngươi. Nghe được bốn chữ này, đám người bên trong lập tức tuôn ra một đoàn tiếng hô. Học sinh cấp 3 chính là như vậy, bọn hắn sẽ đối ngoại trừ học tập bên ngoài hết thảy sự vật biểu hiện ra dị thường hứng thú, tỉ như đột nhiên xuất hiện tình hình hỏa hoạn, tỉ như có người tại trước mặt mọi người tỏ tình. Rất rõ ràng, cái so đối với các nàng lực hấp dẫn muốn so cái trước càng mạnh. Tất cả mọi người trong lòng ăn dưa chi hỏa đều cháy hừng hực bắt đầu. Bọn họ đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong Nô Thục Khiết, thậm chí còn đặc biệt lui về phía sau mấy bước, cho nàng nhường ra một vùng không gian. Lâm Thất Dạ nắm lấy cơ hội, trong chớp mắt bay qua đường ranh giới, chạy vào nữ sinh trong túc xá. Nô Thục Khiết túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lý Nghị Phi ánh mắt, nàng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Thật xin lỗi, ta có người thích. Lý Nghị Phi nghe được câu này, đầu óc trống rỗng, trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất đột nhiên lĩnh hội tới vừa mới bông tiệu cảm giác. Ngươi thích ai? Nô Thục Khiết trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng, ta thích Lâm Thất Dạ. Lý Nghị Phi nghe được Lâm Thất Dạ ba chữ, sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc, hắn theo bản năng liếc mắt nữ sinh cửa túc xá, lại phát hiện Lâm Thất Dạ thân ảnh đã không tại. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia mảnh xanh biết bầu trời. Hốc mắt ẩm ướt bắt đầu. Lưu Viễn, đừng khóc, ta Lý Nghị Phi hiểu ngươi. Và anh, bay múa mũi thương mang theo làm người hoa mắt lửa gấm, giống như là một đầu thon dài màu đỏ anh tuệ xuyết tại đầu thương, từng đóa hồng sắc hoa lửa nở rộ tại hắc ám hành lang ở giữa. Hồng anh thân ảnh phi tốc qua lại quái vật ở giữa, trường thương quét ngang, trong chốc lát liền có một con quái vật đầu lâu bay lên cao cao, thiêu đốt hầu như không còn. Còn sót lại mấy cái quái dị hồ đã bắt đầu e ngại, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Tại thân thể của bọn chúng trước, Hồng anh tay cầm như lửa trường thương, tóc dài chập chờn, chậm rãi dạo bước mà đến. Chương 52, Sa yêu. Hồng sắc hỏa diễm đem toàn bộ hành lang chiếu giống như ban ngày. Hồng anh cầm trong tay trường thương, thân thể có chút trầm xuống, hai con ngươi nhìn chăm chú lên trước mắt bốn cái quái vật, một vòng hỏa diễm sóng nhiệt lấy nàng làm trung tâm chậm chậm quyết tán. Đột nhiên, thân ảnh của nàng như là hóa thành một đám lửa hừng hực, nổ bắn ra mà ra. Hồng sắc cho tàn tại không khí bên trong cấp tốc tăng dã, lôi ra một đầu anh đỏ tàn ảnh, tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hành tích. Trong chốc lát, nàng liền lấp lóe đến quái vật thân trước. Trường thương run rẩy, vô số đạo súng phun lửa ảnh tựa như cùng nụ hoa giống như nở rộ, đem thân trước còn chưa kịp phản ứng bốn cái quái vật đâm thành cái sàng. Hồng sắc hỏa diễm giấy lên, đem bén nhọn gào thét quái vật nuốt hết hầu như không còn. Điểm điểm tàn lửa rơi xuống từ trên không, phảng phất tàn lùi hoa anh đào, cửa hàng khắp cả toàn bộ hành lang. Hồng anh đem trường thương trong tay lưng đến sau lưng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hành lang bên trong hỏa diễm chớp mắt mẫn diệt, lại lần nữa lâm vào hắc ám. Tiểu Nam, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta còn chém chết một con. Tư Tiểu Nam đáng giá giá trị trên mặt đất bị chặt hoàn toàn thay đổi quái vật, hì hì cười một tiếng. Tiểu Nam thật tuyệt. Hồng anh đi đến trước sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói. Nơi nào sánh được Hồng anh tỷ, ngươi mân hỏa vũ thường vừa ra, lại đến mấy chục con quái vật cũng không đủ giết. Liền ngươi nói ngọt. Đúng lúc này, vội vội vàng vàng tiếng bước chân từ hành lang bên trong vang lên. Hồng anh nhướng mày, sau lưng nắm chặt phía sau trường thương, cảnh giác nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Bên trong làm sao còn có học sinh? Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quản lý ký túc xá bò lên trên lâu, nhìn thấy hai người đứng tại tràn đầy vết cháy hành lang bên trong, hoảng sợ nói. Nhìn thấy người tới, Hồng anh thư giãn một chút, đưa tay từ trường thương trên thân dịch chuyển khỏi. Chúng ta là tới cứu lửa học sinh, lửa đã diệt. Hồng anh hồi đáp. Bởi vì hành lang hắc ám, quản lý ký túc xá A Di tựa hồ cũng không nhìn thấy trên người nàng trường thương, vội vội vàng vàng đối với các nàng phất tay. Các ngươi là cái nào ban học sinh? Làm sao như thế không sợ chết ta? Nhanh theo ta ra ngoài, một hồi xe cứu hỏa một tới. Hồng anh cùng Tư Tiểu Nam lướt nhau, đem vũ khí trong tay thu nhập hắc hộp, bước nhanh hướng phía hành lang chạy tới. Hai người đi đến quản lý ký túc xá A Di thân trước, nàng tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì. Phanh! Vù vù súng vang lên đột nhiên tuôn ra, một viên đạn xuyên qua tay vịn khoảng cách, xuất tại quản lý ký túc xá bên hông. Hồng anh cùng Tư Tiểu Nam con người bỗng nhiên co vào, theo bản năng cùng quản lý ký túc xá kéo dài khoảng cách. Cường đại sức giật đem quản lý ký túc xá đâm vào vách tường biên giới, nàng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem dưới lầu ngay tại chậm rãi lên lầu thiếu niên. Sau một khắc, đầu của nàng tràn ra, hóa thành một con dữ tợn huyết nhục quái vật. Gào thét, rõ ràng là nhắm ngay đầu đánh. Làm sao bắn tới trên lưng? Hành lang chỗ ngoặt, Lâm Thất Dạ cầm thương, đích thì thầm một tiếng, họng súng nhắm ngay miệng to như chậu máu, mặt không thay đổi bóc cỏ. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba phát đạn xuyên thủng quái vật miệng, thân thể nó kịch liệt run rẩy một phen, đã mất đi sinh cơ, cứng ngắc từ trên thang lầu lăn lông lốc xuống đến. Thất Dạ, Hồng Anh kinh ngạc mở miệng. Nghe nói các ngươi cái này lâm vào khổ chiến, ta liền chạy tới. Lâm Thất Dạ đem súng lục thu hồi, đạp trên đầy đất huyết nhục đi đến thang lầu, nhìn bốn phía một vòng. Ừm, quái vật đâu? Chém xong. Hồng Anh hai tay chống nạnh, vừa cười vừa nói, một bộ ta cực kỳ mạnh ngươi nhanh khen ta biểu lộ. Bản thể đã tìm được chưa? Hồng Anh mặt lập tức sụt xuống, vẻ vải lắc đầu, không có. Lâm Thất Dạ cẩn thận tại tầng này đi vòng vo một vòng, vẫn trầm ngâm, theo đạo lý tới nói, nơi này chính là cái thứ nhất người lây bệnh xuất hiện địa phương, chẳng lẽ bản thể của nó tại lây nhiễm xong người khác về sau, lại rời đi rồi? Nó có thông minh như vậy? Cái này thần thoại sinh vật nhất định có được không thấp trí tuệ. Lâm Thất Dạ chắc chắn nói, nó có thể hoàn mỹ phục khắc một người tính cách, hành vi quen thuộc, để người hoàn toàn không cách nào phân biệt thật giả, đây cũng không phải là dã thú có thể làm được. Huống chi, nó cho đến bây giờ lây nhiễm sách lược đều có rất mạnh logic tính. Logic tính? Có sao? Tư Tiểu Nam nghi hoặc hỏi. Có, nó lựa chọn từ nữ sinh ký túc xá bắt đầu lây nhiễm, không chỉ có bởi vì nữ sinh thể lực tương đối yếu kém, dễ dàng khống chế, mà lại xảo diệu lợi dụng nữ sinh đặc hữu mị lực, có thể khiến người khác buông xuống cảnh giác. Nó dùng những nữ sinh này cùng những nam sinh khác giao lưu, thu hoạch đối phương hảo cảm, sau đó đem bọn hắn hẹn đến bí ẩn địa điểm, đem nó lây nhiễm, thần không biết quỷ không hay, thậm chí ngay cả lão sư đều trúng chiêu. Hành vi của nó nhìn như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật rất có tính bí mật, mà lại thận trọng từng bước. Nếu như không phải Lý Nghị Phi vừa vặn đụng vào Lưu Tiểu Diễm lây nhiễm thầy chủ nhiệm, có lẽ qua nửa năm nữa chúng ta đều không nhất định hiểu ý biết đến nó tồn tại, tới khi đó, người lây bệnh sẽ gia tăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nghe Lâm Thất Dạ phân tích xong, Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có cao như vậy trí tuệ thần thoại sinh vật, ta còn là lần đầu tiên gặp.
Hồng Anh cho mày, chiếu ngươi nói như vậy, nó đã sớm biết chúng ta tới, tự nhiên cũng sẽ không ở lại đây.
Rất có thể là như thế này.
Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ gật đầu.
Kia,
bên kia là cái gì?
Tư Tiểu Nam nghiêng đầu một chút, đưa tay chỉ hướng cuối hành lang.
Lâm Thất Dạ cùng Hồng Anh sững sờ, đồng thời quay đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào.
Chỉ thấy tại cuối hành lang ban công nhỏ bên trên, một con đuôi rắn thân người quái vật chính chiếm cứ tại kia, đen nhánh lân phiến tại yếu ớt ánh nắng tản ra xâm nhiên hàn khí, một đôi u lục con ngươi yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào ba người.
TTT.
Tinh hồng rắn tin phun ra, khoe miệng của nó câu lên một cái đường cong, tựa hồ là đang chế giễu.
Lâm Thất Dạ cùng Hồng Anh ở lại một lát, liếc nhau, không nói hai lời liền hướng phía ban công chạy như điên.
Đuổi.
Con rắn kia đuôi thân người quái vật cao ngóc đầu lên, mở ra miệng lớn, đối bầu trời đột ngột tê minh.
TT.
Ngay sau đó, nó liền dọc theo ban công biên giới phi tốc trở xuống, tốc độ cực nhanh.
Cơ hồ tại cái này âm thanh tê minh vang lên trong nháy mắt, xa xa phòng học chuyển đến trận trận tiếng thét chói tai.
Lâm Thất Dạ đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, người lây bệnh bạo tẩu.
Hồng Anh nhẹ nhàng nhảy lên, lật đến ban công biên giới, người đeo trường thường, quay đầu đối Lâm Thất Dạ hô:
"Người đi bảo hộ học sinh, ta đuổi theo nó."
Vừa dứt lời, nàng liền thả người nhảy xuống, biến mất tại trên ban công.
Lâm Thất Dạ thắng gấp, quay người hướng hành lang chạy như điên.
Lấy Hồng Anh thân thủ cùng cảnh giới, từ lầu 5 nhảy đi xuống không hề có một chút vấn đề, có thể hắn hiện tại tiêu chuẩn, nhảy đi xuống kia việc vui nhưng lớn lắm.
Lâm Thất Dạ cong hắc hộ, trên đường phi tốc lao nhanh, trên đường đi rất nhiều học sinh thét chói tai vang lên giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi, nơi xa, ẩn ẩn có quái vật tiếng giống vang lên.
"Đều đừng chạy,
đi theo đằng sau ta."
Hiện tại là không ra được trường học.
Lâm Thất Dạ hô lớn.
Đáng tiếc, tại một đoàn bối rối bên trong, căn bản không có người nghe hắn lời nói, tất cả mọi người đang điên cuồng chạy hướng trường học cửa lớn, nhưng lại bị bình chướng vô hình ngăn tại bên trong.
Đây là vì phòng ngừa quái vật bản thể cùng người lây bệnh chạy ra vô giới không vực.
"Yến Tĩnh,
Yến Tĩnh,
đều nghe ta nói."
Lâm Thất Dạ ngay cả hô vài câu, vẫn là không ai để ý đến hắn. Đúng lúc này, đến trước Lãnh Hiên câu nói kia lại lần nữa hiện hiện ở bên tai của hắn.
Thế là,
Lâm Thất Dạ từ trong túi móc súng lục ra,
đối bầu trời bắc cỏ,
làm tiếng súng quanh quẩn tại toàn bộ sân trường thời điểm, những cái kia điên cuồng học sinh đều bối rối.
Lâm Thất Dạ cầm thương, nhắm ngay pho tượng giống như học sinh, mặt không thay đổi giơ lên cái cằm.
"Ta nói, tất cả yên lặng cho ta."
Chương 53, sân trường tận thế.
Thương tác dụng không chỉ có là giết chóc, còn có uy hiếp.
Làm đột nhiên xuất hiện quái vật cấp mọi người mang đến điên cuồng sợ hãi thời điểm, chỉ có một loại khác sợ hãi có thể làm cho bọn hắn ngắn ngủi tỉnh táo lại.
"Ngươi là ai?
Vì sao lại có súng?"
"Cảnh sát."
"Ngươi có phải hay không cảnh sát?"
"Cứu lấy chúng ta.
Trường học bên trong có quái vật.
Cứu mạng."
Ngắn ngủi ngây người về sau, các học sinh lại lần nữa huyên náo bắt đầu, hướng phía Lâm Thất Dạ chen quá khứ, liên tiếp thanh âm vang vọng toàn bộ cửa trường.
Lâm Thất Dạ nhíu mày, không lùi mà tiến tới.
Ngón tay của hắn tại hắc hộp cầm trên tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hắc hộp khía cạnh cấp tốc mở ra, một thanh vào vỏ đao thẳng bắn ra.
Lâm Thất Dạ giống như thiểm điện nắm chặt chuôi đao.
Bang!
Đao thẳng ra khỏi vỏ.
Hiện ra nhạt ánh sáng màu xanh lam lưới đao mở ra không khí, mang theo rất nhỏ vù vù, giống như thiểm điện hướng cầm đầu nam sinh kia chém tới.
Nam sinh kia con người đột nhiên co lại, toàn bộ đầu bành trướng, tựa hồ có đồ vật gì sau một khắc liền muốn phá xuất.
Nhưng mà, Lâm Thất Dạ đao trước một bước chặt xuống đầu của hắn.
Một cái tràn đầy huyết nhục cùng răng nanh kinh khủng quái đầu cao cao quăng lên. Xên xệ huyết dịch tung tóe chung quanh học sinh một thân, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, giống như pho tượng giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Từ bọn hắn mất lý trí phóng tới Lâm Thất Dạ, đến Lâm Thất Dạ rút đao, vung đao, chém đầu, bất quá trong chớp mắt, những học sinh này còn không cách nào từ rất có đánh vào thị giác lực hiện thực bên trong lấy lại tinh thần.
Mấy giây về sau, tiếng rít chói tai điên cuồng vang lên.
Quái vật,
dĩ nhiên thẳng đến dấu ở bên cạnh của bọn hắn.
Yến Tĩnh,
Lâm Thất Dạ giống to, đáy mắt một vòng kim sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất.
Tập nhạp đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tại Lâm Thất Dạ mở miệng trong nháy mắt, một cô áp lực trước đó chưa từng có giống như sóng biển giống như va chạm tại bọn hắn trong lòng, trực tiếp đem bọn hắn chấn bối rối.
"Hiện tại, các ngươi bên trong đã không có quái vật tẩn tàng, có thể trực tiếp ra cửa trường, sẽ có người cho các ngươi mở cửa."
Lâm Thất Dạ đem đao thẳng vào vỏ, bình tĩnh nói.
"Bất quá, đều cho ta theo trình tự ra ngoài, chớ đẩy, nếu để cho ta nhìn thấy ai không tuân quý củ."
Lâm Thất Dạ chậm rãi giơ súng lên miệng, tại mọi người mặt trước lung lay.
Nghe được câu này, ở đây học sinh lập tức quay đầu hướng cửa trường học chạy tới, mặc dù nhìn có chút vội vàng sao động, nhưng coi như có trật tự, còn có mấy nữ sinh run chân đi không được đường, cũng đều có nam sinh vịn hướng cửa trường học đi.
Lúc này, cửa trường học vô giới không vực bị người xốc lên một góc, lộ ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường.
Tại vô giới không vực bên ngoài, còn sẽ có chuyên môn người đối bọn hắn tiến hành ký ức thanh trừ, điểm này không cần Lâm Thất Dạ quan tâm.
Chỉ là cái này một đợt học sinh, ước chừng liền có 400 người, còn có lượng lớn học sinh lần lượt từ lầu dạy học chạy tới nơi này, bọn hắn đều là lớp 10 cùng học sinh cấp 3.
Lớp 10 cùng lớp 12 người lây bệnh vốn cũng không nhiều, mà lại lầu dạy học vị trí cũng rời trường cổng rất gần. Quái vật xuất hiện về sau thoát đi lầu dạy học không tính khó khăn, nhưng phiền phức chính là còn có người lây bệnh không có bại lộ, mà là giấu ở hỗn loạn học sinh bên trong.
Bọn hắn tựa như là một cái viên cực không ổn định bom, ai cũng không biết lúc nào bộc phát, nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn bộc phát một khắc này, tất nhiên sẽ trở thành đệ sập học sinh tâm lý cuối cùng một cọng rơm. Liên giống với một đám học sinh thật vất vả thoát khỏi quái vật, rốt cục trốn đến địa phương an toàn, vừa mới thả lỏng trong lòng lý cảnh giác, bạn học bên cạnh đầu lại rách ra ra. Mặc dù quái vật lực sát thương có hạn, nhưng nhân loại bởi vì khủng hoảng làm ra hoang đường sự tình lại là không có chút nào hạ cuối. Cũng may có Lâm Thất Dạ cái này hình người phân biệt khí tại, có thể nhẹ nhõm tìm ra sen lẫn trong đám người bên trong quái vật, trực tiếp đem nó đánh giết, bị phân biệt vô hại học sinh cũng có thể thông qua vô giới không vực rời đi nơi đây. Nhiều như vậy số lượng học sinh, nếu như cứng rắn muốn lưu tại trường học bên trong, ngược lại sẽ tăng thêm biến số. Lâm Thất Dạ làm không được đưa tiễn tất cả học sinh, nhưng có thể đưa đi một chút liền đưa tiễn một chút. Cũng may hiện tại học sinh cấp 3 thể chất cũng còn không sai, mấy phút liền đã có 1.300 người chạy tới cửa trường học, tại bị Lâm Thất Dạ phân biệt về sau rời đi trường học, lớp 10 cùng lớp 12 cái này hai tòa nhà cơ bản đã rỗng. Có thể quan bế lối đi, ta muốn đi vào cứu người. Lâm Thất Dạ đối hai nghe đầu kia Lãnh Hiên nói. Lãnh Hiên ừ một tiếng, sau một khắc vô giới không vực lối đi liền chậm rãi khép kín, toàn bộ trường học lại lần nữa bị ngăn cách tại thế bên ngoài. Ngay tại Lâm Thất Dạ chuẩn bị khi xuất phát, bầu trời đột nhiên lấp lóe, tựa như là tiếp xúc không tốt lao TV, phai nhạt xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta đối vô giới không vực còn không quá quen thuộc, giống như đụng phải chỗ kỳ quái gì. Lãnh Hiên thanh âm từ thai nghe một bên khác vang lên, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Ta nghiên cứu thêm một chút. Lâm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút huyết hồng sắc bầu trời, thở dài. Ta cảm giác vẫn là màu xanh biết thân thiết hơn dần một chút. Rốt cuộc hiện tại cảnh tượng này nhìn, không liền cùng tận thế đồng dạng sao? Huyết hồng sắc bầu trời phía dưới, toàn bộ sân trường không khí quỷ dị mà thần bí. Từ đằng xa lớp 11 lầu dạy học truyền đến tiếng thét chói tai hỗn tạp quái vật gào thét, quanh quẩn ở trên trời. Không khí bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi huyết tinh, để Lâm Thất Dạ nhíu mày. Hắn lắc đầu, ném đi đầu góc bên trong tạp nhạp ý nghĩ, dẫn theo đao nhanh chóng tại lớp 10 cùng lớp 12 lầu dạy học tìm đòi. Alan, ta rất sợ hãi. Xuyệt. Alan từ nhà vệ sinh gian phòng thò đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lại chậm rãi rụt trở về, nhỏ giọng một chút, đừng có lại đem những cái kia quái vật dẫn tới. Thế nhưng là, chúng ta vì cái gì không đi theo đám bọn hắn ra bên ngoài chạy? Muốn trốn tới chỗ này. Khác một người nữ sinh hỏi. Cái này một cái chật hẹp âm u nhà vệ sinh trong phòng kế, chen lấn ba nữ sinh, bọn họ sắc mặt sợ hãi, bờ môi trắng bệnh. Alan thấp giọng, trong mắt vậy mà lóe ra hưng phấn ánh sáng, ngươi không thấy những cái kia tai nạn trong phim ảnh diễn sao? Tận thế hàng lâm thời điểm, vô não xông ra ngoài cơ bản đều đã chết. Căn cứ ta nhiều năm xem ảnh kinh nghiệm, lúc này cùng đại bộ đội thoát ly, trốn ở địa phương an toàn chờ cứu viện mới là sáng suốt nhất cách làm. Thế nhưng là, đây không phải phim a. Nàng bên cạnh nữ sinh mang theo một tia giọng nghẹn ngào, mà lại ngươi xác định nhà vệ sinh liền là địa phương an toàn. Ta cũng nghĩ tìm địa phương khác, nhưng cái này lớn như vậy lầu dạy học, ngoại trừ phòng học liền là nhà vệ sinh, nơi nào còn có địa phương khác. Alan bất đắc dĩ thở dài, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta trốn ở chỗ này, nhất định không có chuyện gì. Két két. Alan lời còn chưa dứt, nhà vệ sinh cửa phòng ngăn liền bị đột nhiên kéo ra. Trốn ở trong phòng kế tam nữ sinh đồng thời hét dầm lên. Trong lúc các nàng nhìn thấy mở cửa cũng không phải là quái vật, mà là một cái dẫn theo đao thời niên thiếu, lại đồng thời che miệng yên tĩnh trở lại. Không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ. Lâm Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng. Trong tay đao thẳng chớp mắt rút ra, tại ba người hoảng sợ ánh mắt bên trong nháy mắt chém xuống hắn bên trong một người nữ sinh đầu. Một con cực đại giữ tợn huyết nhục đầu lâu rớt xuống đất. Chương 54, người thông minh. A a a a. Yến Tĩnh. Ngươi giết Tú Tú. Nàng đã không phải là nàng, ngươi còn nhìn không ra sao? Tận mắt nhìn đến vừa mới còn cùng một chỗ trốn ở trong phòng kế tỷ bội biến thành quái vật, bị nhất đao lưỡng đoạn, hai nữ sinh đã hoàn toàn bị dọa bối rối, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ đưa các nàng đỡ ra nhà vệ sinh, cổng đã có vụ mặt lẻ tẻ mười mấy tên nam nữ tụ tập cùng một chỗ, nhìn thấy Lâm Thất Dạ thật mang theo hai nữ sinh đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Bên trong thật sự có người. Thất Dạ học trưởng ngươi cũng quá thần a. 10 mét có hơn đều có thể biết chặng đường mặt có người, cái này. Thất Dạ học trưởng ngươi là người tu hành sao? Có thể mang ta một cái sao? Thất thần làm gì? Hiện tại là nói chuyện phiếm thời điểm sao? Mau tới đây đỡ một thanh. Đám người cái này mới phản ứng được, vội vàng trên trước vịn được cứu ra hai vị thiếu nữ. Bọn hắn đều là Lâm Thất Dạ tại lớp 10 cùng lớp 12 khu ngóc ngách bên trong cứu ra người sống sót, cũng không ít giống vừa mới hai vị này đồng dạng bị hù dọa sủi lơ nữ sinh, cũng may đại bộ phận nam sinh đều tương đối kiên cường, chưa từng xuất hiện bị hù đi không được đường tình huống. Thất Dạ học trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái này hai tòa nhà lầu dạy học đều đã lục soát cứu hoàn tất, các ngươi đi vừa rồi đi ngang qua đại lễ đường trốn đi, nơi đó đã bị ta thanh sạch sẽ. Lâm Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng. Vậy còn ngươi? Lớp 11 lầu dạy học mới là nặng thái khu, ta còn muốn đi cứu người. Vậy ta có thể đi chung với ngươi không? Ta vừa mới cũng dùng rượu chữa cháy đánh lui một con quái vật, ta cũng có thể hỗ trợ. Một cái nhìn tương đối cường tráng nam sinh nói. Không cần, ta một cái người đến liền tốt. Lâm Thất Dạ lắc đầu, đưa tay chỉ đội ngũ bên trong hai chân như nhũn ra nữ sinh, ngươi rượu chữa cháy, hay là dùng đến bảo vệ bọn hắn đi. Vậy được rồi. Lâm Thất Dạ không lại nhiều lưu, bàn giao vài câu về sau liền một mình chạy xuống lâu, hướng phía chỗ sâu nhất lớp 11 lầu dạy học phóng đi. Lớp 11 bên kia ẩn tàng quái vật chiếm toàn bộ trường học ước chừng 6 thành, mà lại bây giờ cách toàn trường quái vật bạo tẩu đã qua gần 10 phút đồng hồ. Có trời mới biết lớp 11 bên kia đã biến thành dạng gì. Hy vọng bọn họ thông minh một ít mới tốt. Nhanh nhanh nhanh. nam sinh đều đem cái bàn đẩy lên hành lang, đem hành lang phá hỏng. Đến, đều thêm chút sức, không thể để cho bọn chúng xông lên. Nữ sinh đâu? Nữ sinh đều đừng bị tê ơ. Mau tới cho thương binh băng bó một chút.
Cái gì?
Lầu ba còn có mấy người sống sót.
Mũ nội nó, dịu đội.
Cùng lao từ sông.
Vương lão sư, tầng này liền nhờ người chỉ huy.
Hỗn loạn lầu nằm trên ban công, Lý Nghị Phi rắc cuống họng khắp nơi hô, giờ phút này tuyệt đại bộ phận học sinh cấp 2 đều bị tụ tập đến tầng lầu này, kín không kẽ hở cái bàn đem hai bên hành lang triệt để phá hỏng, mười mấy con quái vật ở phía dưới điên cuồng va chạm. Nhã Nhặn mang theo kính mắt Vương lão sư trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, tầng này giao cho ta, ta nhiều năm như vậy tháp phòng trò chơi cũng không phải chẳng chơi. Lý Nghị Phi cơ lấy một thanh rượu chữa cháy, lưng sau lưng mình, đối khắc một bên hành lang hô một tiếng, mấy cái đồng dạng cầm rượu chữa cháy hoặc là côn thép tennis đập cường tráng nam sinh thật nhanh chạy tới. Lầu 38 ban còn có 20 mấy tên đồng học bị vây ở phòng học, chúng ta đi cứu người. Lý Nghị Phi nói rõ đơn giản một chút tình huống, hắn bên trong mấy tên nam sinh thật nhanh cầm quần áo buộc thành một đầu dây thường lớn, cuốn ở hành lang trên lan can, thẳng tắp rũ xuống. Lý Nghị Phi giật giật, cảm thấy đầy đủ rắn chắc về sau, liền dẫn đầu bò lên trên lan can, siết chặt dây thường lớn, học trên TV hình tượng một chút xíu hướng phía dưới xê dịch. Phía sau mấy vị nam sinh bắt chước làm theo, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng coi như có thứ tự. Vương lão sư, Lý Nghị Phi bọn hắn không có nguy hiểm a?
Một người nữ sinh lo lắng nhìn xem một màn này.
Vương lão sư nhìn thật sâu bọn hắn một chút, thở dài, làm sao có thể không nguy hiểm?
Nhưng ta tin tưởng hắn năng lực.
Lý Nghị Phi rất đẹp trai a, lấy trước làm sao không nhìn ra?
Bên cạnh nữ sinh xì xào bàn tán.
Lịch sử bên trên, tại mỗi cái hắc ám thời đại, chắc chắn sẽ có một ít nguyên bản bừa bãi vô danh người đứng ra, trở thành đám người phía trước người dẫn lĩnh.
Lý Nghị Phi bọn hắn những này ngày bình thường nhìn không có thuốc nào cứu được học sinh, ở trong môi trường này lại có được những người khác không cách nào thay thế tiềm lực. Không nên coi thường bất luận kẻ nào, dù là hắn lại không thu hút, có lẽ tại một ngày nào đó đều phát huy ra ánh sáng óng ánh mang.
Vương lão sư đẩy kính mắt, sau đó giống như là ý thức được cái gì, quay đầu căn dặn nữ sinh kia.
Đúng rồi, cấm chỉ yêu sớm.
Lý Nghị Phi mấy người thuận dây thường lớn, thành công đáp xuống lầu 3 trên hành lang, lúc này đại bộ phận quái vật đều bị hấp dẫn tại lầu 4 cùng lầu 5 ở giữa hành lang, toàn bộ lầu 3 liền chỉ còn lại có 2 con quái vật vây quanh ở 8 ban cửa phòng học.
Lúc này, 8 ban tất cả cửa cùng cửa sổ đều bị người dùng cái bàn phá hỏng, dẫn đến cái này 2 con quái vật chỉ có thể rời rạc ở phòng học bên ngoài, căn bản là không có cách đột phá vào đi.
Thông minh, không chỉ Lý Nghị Phi một cái.
Lý Nghị Phi bọn hắn rơi vào hành lang động tĩnh rất nhỏ, kia 2 con quái vật cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại, thẳng đến mấy người rón rén đi đến bọn chúng sau lưng, bọn chúng mới có chỗ cảnh giác.
Bọn chúng đột nhiên quay đầu, phát hiện nấp tại phía sau Lý Nghị Phi bọn người, mở ra giữ tận miệng lớn, liền muốn hành động.
Gánh vác.
Lý Nghị Phi hô to một tiếng.
4-5 cái nam sinh cơ lấy trong phòng học cái ghế, hét lớn một tiếng, liền đón 2 con quái vật đánh tới. Quái vật mặc dù ăn người bản lĩnh nhất lưu, nhưng khí lực lại không thể so với thường nhân lớn đi nơi nào, tại những nam sinh này đỉnh lấy cái ghế điên cuồng va chạm phía dưới, lại bị cứ thế mà ngăn trở, nhưng sắc bén kia dày đặc răng dao thoa cắn vào, 2 lần liền đem cái ghế triệt để gặm báo hỏng.
Ngay tại cái này ngắn ngủi thời cơ bên trong, còn lại mấy cái nam sinh cùng nhau tiến lên, rượu chữa cháy cùng côn đồng không muốn mạng hướng quái vật miệng bên trong chặn, cùng chặt một trận về sau. Quái vật thân thể liền co quắp một trận, ngửa mặt ngã xuống đất, đầu nát không thể lại nát.
Mấy cái nam sinh miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng lại khống chế không nổi dương lên, mắt bên trong tràn đầy kích động.
Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chém chết 2 con đáng sợ quái vật,
nhanh nắm chặt thời gian cứu người.
Lý Nghị Phi chạy đến cửa phòng học, nhanh chóng gõ cửa.
Mà 8 ban trong phòng học đồng học cũng một mực tại thông qua cái bàn khe hở quan sát động tĩnh bên ngoài, gặp Lý Nghị Phi một đám người vậy mà thật giết quái vật, liền nhanh chóng rút lui mở một cánh cửa, mấy cái nam sinh trực tiếp đi ra.
Ta là 2 ban Lý Nghị Phi. Mau cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui đi.
Lý Nghị Phi mở miệng.
Rút lui?
Có thể rút lui ở đâu?
Cầm đầu nam sinh lắc đầu, đưa tay chỉ hướng lầu 1, hiện tại lầu 1 đã hoàn toàn luân hãm, nơi nào chí ít có 10 con quái vật, chúng ta căn bản phá vây không được, các ngươi có thể giết 2 con, có thể giết 10 con sao?
Chúng ta hướng lên rút lui.
Lý Nghị Phi nói nghiêm túc, chúng ta giết sạch lầu 5 quái vật, tại hai bên hành lang chất lên cái bàn phòng ngự, hiện tại tòa lầu này bên trong đại bộ phận học sinh đều trốn ở nơi nào?
Lầu 5.
Nam sinh cười cười, ta hỏi ngươi, hiện tại đây là lầu mấy?
Lầu 3A.
Hiện tại quái vật đều tụ tập ở đâu?
Lầu 1, lầu 2 cùng lầu 4.
Vậy coi như lời ngươi nói, chúng ta hướng lầu 5 pha vây, vậy nên làm sao vòng qua quái vật tụ tập dày đặc nhất lầu 4?
Coi như chúng ta thật từ lầu 4 thành công pha vây, ngươi cũng đã nói, các ngươi lầu 5 hành lang đều bị đóng chặt hoàn toàn.
Các ngươi tới kịp cho chúng ta mở cửa, chờ chúng ta toàn viên thông qua, sau đó lại đem nó che lại sao?
Hắn chỉ tại lầu 3 hành lang bay tới dây thường lớn.
Hay là nói, ngươi cảm thấy chúng ta cái này 28 người đều có thể thông qua sợi dây này bò lên trên lầu 5?
Lý Nghị Phi á khẩu không trả lời được.
Chương 55, An Khanh Ngư, thủ tú ngày thứ 3, hôm nay 4 cái anh.
Ta không nghĩ tới nhiều như vậy.
Lý Nghị Phi thở dài.
Các ngươi có thể hạ tới cứu chúng ta cực kỳ cảm kích.
Nam sinh có chút không người, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi rút lui kế hoạch cũng không có thể thực hiện.
Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn?
Tử thủ.
Thanh âm của hắn nghe 10 phần bình tĩnh, những quái vật này mặc dù nhìn dọa người, nhưng cũng không có mạnh đến chúng ta triệt để không cách nào phản kháng tình trạng.
chỉ cần chúng ta không ngừng ra cố cửa sổ phòng ngự, ngăn chặn bọn chúng cũng không là vấn đề. Ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có chuyên môn người đến giải cứu chúng ta. Lý Nghị Phi trầm mặc một lát, lại lần nữa đánh giá mắt trước cái này mang theo kính mắt, nhìn nhã nhặn nam sinh. Ta còn không biết tên của ngươi. An Khanh Ngư. An Khanh Ngư. Ngươi chính là cái kia thành tích toàn thành phố đệ nhất An Khanh Ngư. Lý Nghị Phi mở to hai mắt nhìn. Thành tích cái gì, ta không quan tâm. An Khanh Ngư ánh mắt rơi vào ngoài hành lang làm người buồn nôn tan nát huyết nhục khối bên trên, mắt bên trong lóe ra dị dạng ánh sáng. Nhìn đến thế giới này, so ta tưởng tượng thú vị rất nhiều. Chẳng biết tại sao, Lý Nghị Phi nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng có chút run rẩy. Đã các ngươi không nguyện ý theo ta đi, vậy ta liền về lầu 5. Lý Nghị Phi quay người liền chuẩn bị rời đi, rốt cuộc nơi này đã không cần hắn, mà lầu 5 còn có lượng lớn học sinh. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ khả năng đi không được. An Khanh Ngư đi đến bên cửa sổ, đưa tay chỉ hướng từ phía bên phải hành lang chạy như bay đến 3 con quái vật, mà ở bên trái đầu hành lang, đồng dạng có 3 con quái vật leo lên. Bọn hắn bị bao vây. Mấu chốt nhất là, hắn bên trong một con quái vật tại trải qua hành lang thời điểm, thuận tay đem phiêu đãng bên ngoài bên cạnh dây thừng lớn trực tiếp xoắn nát, triệt để đoạn mất Lý Nghị Phi đám người đường lui. Lý Nghị Phi con ngươi bỗng nhiên co vào. Bọn hắn lợi dụng cái ghế cùng dịu chữa cháy, có lẽ có thể giết 2 con quái vật, nhưng nếu như đồng thời đối mặt 6 con, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh, đem cái bàn lại dựng trở về. Trong phòng học nam sinh thật nhanh đem từ cổng dịch chuyển khỏi cái bàn lại rời về, rất nhanh kia mấy cái quái vật liền tới đến phòng học cánh ngoài, dùng chính mình thân thể cùng răng nanh không ngừng khuấy động cái bàn, đem nó lay động lung lay sắp đổ. Hơn 20 cái nam sinh thì liều lên bú sữa mẹ khí lực, gắt gao đứng vững cái bàn, mặt đều nghẹn tử. Trong phòng cùng bên ngoài, đây là một trận đánh cược mấy chục cái tính mạng đấu sức. Trong phòng học nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, thét chói tai vang lên trốn đến phòng học nơi hẻo lánh, còn lại nam sinh sắc mặt cũng hết sức khó coi. Chỉ có gầy yếu An Khanh Ngư đứng ở một bên, nhíu mày nhìn qua cảnh tượng trước mắt, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Giết chết 2 con quái vật, lập tức liền có 6 con quái vật xuất hiện, nói rõ những quái vật này tinh thần tồn tại trao đổi mạng lưới. Từ một cái chủ não thống trị tất cả tử não, mà lại chủ não có cực cao trí tuệ, không thua gì nhân loại. Nhưng vấn đề là, bọn chúng là làm sao biết muốn chặt đứt dây thừng lớn? Giả thiết tất cả quái vật thị giác có thể cùng hưởng, nhưng Lý Nghị Phi mấy người từ dây thừng lớn hạ xuống hành lang thời điểm, từ quái vật thị giác, hẳn là không nhìn thấy đây hết thảy mới đúng. Bọn chúng là làm sao biết, đầu kia dây thừng lớn là liên thông 2 cái tầng lầu đầu mối then chốt. Còn có, ngay tại An Khanh Ngư một mình suy tư thời điểm, đè vào phía trước nhất Lý Nghị Phi bọn người cắn răng, thân hình dần dần bị phía trước áp lực ép hướng lui về phía sau. Đáng chết, muốn không chống nổi. Mọi người ở đây sắp kiệt lực trong nháy mắt, một thân ảnh phi tốc thổi qua ngoài cửa sổ, màu lam nhạt phong mang vẽ qua một đạo trang lưới liềm. Sau một khắc, một viên dữ tợn quái vật đầu lâu cao cao căng lên. Mặt khác 5 con quái vật còn không kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia bộ pháp khẽ biến, thân hình vặn một cái, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thái, vung đao mà ra. Lưỡi đao đem cách hắn gần nhất một con quái vật từ bả vai một mực chém tới bên hông, nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi phun ra ngoài, còn sót lại 4 cái quái vật rốt cục kịp phản ứng, gào thét đồng thời hướng đạo bóng người kia đánh tới. Ngay tại bọn chúng sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, người kia mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra 2 đoàn ánh sáng nóng bỏng mang, giống như là cháy hừng hực lò luyện, loẹ loẹt lóa mắt. Kinh khủng thần uy như là nước biển giống như tuôn trào ra, đánh thẳng vào 4 cái quái vật tâm thần. Động tác của bọn nó đồng thời trì trệ. Thế là, một đạo màu lam nhạt ánh đao lại lần nữa chém ra, vẽ qua trăng lưỡi liềm giống như mượt mà đường vòng cung, đồng thời cắt ra 4 cái quái vật cái cổ. Toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, không có dừng chút nào trệ. Cứ việc thiếu niên kia đã thật nhanh lui lại, nhưng văng khắp nơi dòng máu y nguyên đem hắn đồng phục nhiễm lên huyết hồng, hắn nhíu mày, 2 con ngươi bên trong lò luyện chậm rãi ảm đạm, tiêu tán vô tung. Đao thẳng trở vào bao. Một đoàn học sinh đứng ở bên cạnh, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một người mặc đồng dạng đồng phục học sinh cấp 3, mấy đao liền chặt lật ra 6 con quái vật. Thất dạng, người rốt cuộc đã đến. Lý Nghị Phi nhìn thấy người kia, thanh âm đều mang tới một tia ủy khuất giọng nghẹn ngào, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta chạy. Nói ít những ngày buồn nôn. Lâm Thất Dạ yên lặng liếc mắt. Đồng học, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Đám người bên trong có người kích động mà hỏi. Xem như thế đi. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Nghị Phi, đơn giản nói với ta một chút tình huống. Được. Lý Nghị Phi tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, kia âm thanh kêu quái dị xuất hiện về sau, tuyệt đại bộ phận quái vật đều bạo tẩu, cả tòa lâu đều lâm vào hỗn loạn. Chúng ta lầu 4 còn tính là tốt, lầu 1 có cái lớp, một nửa người trực tiếp biến thành quái vật, tàn sát những bạn học khác, còn triệt để phá hỏng thang lầu, chúng ta căn bản là không có cách xuống lầu chạy ra trường học, có người ý đồ từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, nhưng vừa xuống dưới liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, trên cơ bản tất cả học sinh cũng bắt đầu hướng trên lầu chạy. Ta mang theo một nhóm có sức chiến đấu nam sinh, giết sạch lầu 5 mấy cái quái vật, tiếp dẫn 2, 3, 4 lâu đại bộ phận học sinh về sau, phá hỏng hành lang, theo chân chúng nó cứng rắn hao tổn bắt đầu, về sau nghe nói lầu 3 may mắn người còn sống, chúng ta liền xuống tới. Lâm Thất Dạ hỏi, những cái kia không xác định có phải hay không quái vật người, ngươi xử lý như thế nào? May mắn ngươi trước đó đã nói với ta, Hàn Nhược Nhược cũng là quái vật, nàng cũng không biến thân, mà là lẫn trong đám người, bị ta một chút nhìn ra, vì không đánh cỏ động rắn, ta đem nàng cùng mấy cái cùng với nàng tiếp xúc khá nhiều nam sinh, còn có mấy cái cùng túc xá lâu nữ sinh đều phong tỏa tại một gian phòng học, có người chuyên trông giữ. Lâm Thất Dạ nghe xong, liên tục gật đầu, may mắn có ngươi tại, bằng không thì chết học sinh sẽ chỉ càng nhiều. Lý Nghị Phi gãi đầu một cái, cười hắc hắc, biểu hiện của ta tốt như vậy, tiến vào người gác đêm cũng không có vấn đề à? Vấn đề không lớn. Lâm Thất Dạ tựa hồ là đã nhận ra người nào đó ánh mắt, quay đầu đi, cùng tên kia mang theo kính mắt văn nhược nam sinh đối mặt cùng một chỗ. Từ trong mắt của hắn, Lâm Thất Dạ đọc lên cùng những người khác không giống cảm xúc. Những người khác nhìn ánh mắt của hắn, hơn phân nửa đều là sợ hãi, kính sợ, sùng bái, ái mộ. Mà trước mắt nam sinh này ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì vật chủ hiếm có, muốn đem hắn mang về cắt miếng nghiên cứu. Ngươi là? Lâm Thất Dạ nghi hoặc hỏi. An Khanh Ngư đi đến trước, nho nhã lễ độ vươn tay phải của mình, "Ngươi tốt, ta gọi An Khanh Ngư." Lâm Thất Dạ do dự một chút, cầm tay của hắn. "Lâm Thất Dạ." Chương 56, Nan Đả Xà Yêu. An Khanh Ngư ha to miệng, tựa hồ nghĩ hỏi chút gì, do dự một chút về sau, cực kỳ thức thời không nói gì. Hắn đối Lâm Thất Dạ thân phận, cùng kia vượt qua thường nhân sức chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, nhưng trước mắt bao người, hắn hỏi, đoán chừng Lâm Thất Dạ cũng sẽ không nói, ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm. "Thất Dạ, đây chính là chúng ta Thương Nam thành phố 10 năm khó ra thiên tài, nhị trung bà bối, ngươi nghe qua tên của hắn không?" Lý Nghị Phi mở miệng giới thiệu nói. "Chưa nghe nói qua. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm." Lâm Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng, "Trước tiên đem những học sinh này đều đưa đi đại lễ đường, nơi nào tương đối an toàn?" Lý Nghị Phi sững sờ, "Thế nhưng là chúng ta căn bản không thể đi xuống a, lầu một có thật nhiều quái vật." Nói đến một nửa, Lý Nghị Phi liền ý thức được mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. "Chết sạch, không phải ngươi cho rằng ta là thế nào đi lên?" Lâm Thất Dạ nhìn Lý Nghị Phi ánh mắt giống như là đang nhìn tiểu năng. "Ngươi là thật mãnh." Lý Nghị Phi nhếch nhếch miệng, "Vậy ngươi muốn tiếp tục đi lên cứu người?" "Đương nhiên, ta cùng đi với ngươi." Lý Nghị Phi kiên định mở miệng, "Ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi khẳng định không cản trở, mà lại hiện tại bọn hắn đối ta tương đối tin phục, ta có thể giúp ngươi khống chế cục diện." Lâm Thất Dạ chỉ là hơi chút do dự, liền nhẹ gật đầu, "Mang theo ngươi dịu tiểu đội, cùng ta cùng tiến lên đi thôi." Mặc dù nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trải qua một ngày chém giết, chết ở trong tay hắn quái vật cộng lại đã có gần 20 con, Lâm Thất Dạ vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực đều tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, hắn đã mệt mỏi. Có Lý Nghị Phi cùng hắn dịu tiểu đội, có thể giúp hắn làm dịu không ít áp lực. "Ta cũng đi." An Khanh Ngư đột nhiên mở miệng. "Ngươi, ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, phân tích quái vật hành vi quen thuộc." An Khanh Ngư bình tĩnh nhìn Lâm Thất Dạ con mắt, không có chút nào lùi bước. Lý Nghị Phi tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai, nhẹ nói, "Ta cảm thấy tiểu tử này thật thông minh." Lâm Thất Dạ do dự một lát, khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt, nhưng đầu tiên nói trước, ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Dù sao hắn đều mang theo cả một cái dịu tiểu đội, lại nhiều một cái người cũng không có gì sai biệt." "Không có vấn đề, ta không sợ chết." An Khanh Ngư ánh mắt phát sáng lên, tựa hồ thập phần hưng phấn. Lâm Thất Dạ đối trong lớp những người khác dặn dò một phen về sau, liền để bọn hắn tự hành tiến về đại lễ đường. Đại lễ đường khoảng cách lớp 11 lầu dạy học chẳng phải không xa, lại thêm Lâm Thất Dạ vừa mới lại đem quái vật thành một lần, cơ bản sẽ không lại đụng phải nguy hiểm gì. "Lý Nghị Phi, thế nào? Trên lầu tình huống thế nào?" "Vẫn tốt chứ, ngăn trở lầu 4 những cái kia quái vật hẳn không phải là vấn đề." "Tốt, vậy chúng ta tại chỗ chỉnh đốn một hồi." Lâm Thất Dạ tùy tiện tìm cái băng ngồi xuống, lầu 4 quái vật không ít, nghĩ cứ thế mà giết tới, hắn cần đầy đủ thể lực cùng tinh thần lực. "Hồng Anh tỷ, người bên kia thế nào?" Lâm Thất Dạ mở ra thai nghe. "Ta chưa bắt được nó, ta trước đó đuổi hắn hơn phân nửa trường học, về sau nó chui vào trường học các ngươi phía sau mảnh rừng cây kia, sau đó đã không thấy tăm hơi." Hai nghe đầu kia Hồng Anh tựa hồ có chút hề bại. Lâm Thất Dạ tâm lại chìm xuống dưới. Bản thể không chết, kia sự kiện lần này liền sẽ không kết thúc, coi như hắn có thể từng cái đem trong trường học quái vật bắt tới giết chết, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. "Vậy bây giờ các ngươi ở đâu?" "Tiểu Nam đang nỗ lực truy tung quái vật lưu lại tung tích, chúng ta tiếp tục đuổi, chỉ cần vô giới không vực vẫn còn, nó liền chạy không ra cái này trường học." "Được." "Đúng rồi, nô tương Nam tra ra quái vật này là cái gì đồ vật?" Lâm Thất Dạ ánh mắt sáng lên. "Con quái vật này là Nan Đà Xà Yêu, hẳn là bắt nguồn từ Hương Giã truyền thuyết, nô tương Nam trước đó tìm khắp cả tất cả thần thoại điển tịch đều không tìm được thứ này tư liệu. Cuối cùng vẫn là tại một bản tản tại trong cổ thư tìm tới đôi câu vài lời. Nan Đà Xà Yêu, loại rắn này yêu có siêu cường ngụy trang năng lực, cùng trí tuệ không thua gì nhân loại, đem sinh vật nuốt vào bụng bên trong về sau, có thể tại hắn trong cơ thể gieo xuống xà trùng, đem thể xác hóa thành nó dòng dõi, điều khiển hành động của bọn nó. Bất quá xà trùng sinh ra tồn tại hạn chế, cho dù là bản thể, một ngày cũng chỉ có thể sản xuất một cái xà trùng, mà dòng dõi muốn 3 ngày mới có thể sản xuất một cái, mà lại hắn bản thể cùng dòng dõi chiến lực đều không cao, chí ít tại vị thành niên kỳ đều là như thế. Thì ra là thế. Lâm Thất Dạ sờ lên cái cằm. Nhìn như vậy đến, cái này xà yêu tồn tại thời gian so với hắn tưởng tượng còn rất dài, nhiều như vậy số lượng xà yêu dòng dõi, nó có lẽ đã tại trường này ở lại không chỉ một nguyệt. Nó rất cẩn thận, cũng cực kỳ cẩn thận. Ngay tại Lâm Thất Dạ suy nghĩ thời điểm, An Khanh Ngư lặng yên im ắng đi tới bên cạnh hắn. "Có chuyện gì không? Ta muốn hỏi cái vấn đề. Nếu như ngươi là muốn mời hỏi ta có phải hay không siêu nhân hoặc là tu tiên giả lời nói, vẫn là quên đi." "Không, ta muốn hỏi chính là, dạng này quái vật, một mực tại chúng ta không biết địa phương, tồn tại sao?" An Khanh Ngư đưa tay chỉ bên ngoài thi thể tách rời quái vật. Lâm Thất Dạ do dự một chút, nhẹ gật đầu. "Vậy tại sao chúng ta còn có thể như thế nhàn nhã an nhàn còn sống?" Lâm Thất Dạ nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng, bởi vì có người tại thay nhân loại canh gác đêm tối. Theo lý thuyết, Lâm Thất Dạ không nên trở về đáp vấn đề này, bất quá dù sao bọn hắn sớm muộn gì cũng phải bị rõ ràng ký ức, hiện tại nói thế nào, cũng không sao. Bất quá, Lâm Thất Dạ cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Ta hiểu được. An Khanh Ngư nhẹ gật đầu. Ngươi không sợ sao?
Sợ.
Ta tại sao muốn sợ? An Khanh Ngư khỏe miệng có chút dương lên, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị.
Thú vị?
Nguyên lai thế giới này ngoại trừ khoa học, vẫn tồn tại loại này thần kỳ sinh vật. An Khanh Ngư liếm môi một cái, ánh mắt một lát không rời ngoài hành lang quái vật thi thể, ta thật rất muốn đem bọn chúng mang về, cắt miếng nghiên cứu. Ngươi vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 a.
Vậy thì thế nào?
Ngươi cũng giống như những người khác, cảm thấy học sinh cấp 3 cũng chỉ có thể học sinh cấp 3 đồ vật sao? An Khanh Ngư khẽ cười một tiếng, tiêu 3 năm thời gian đến học những cái kia cứng nhắc đơn điệu đơn giản tri thức, chỉ là đang lãng phí sinh mệnh.
Vậy ngươi?
Ta gần nhất vừa đọc xong sinh vật học thạc sĩ nội dung, 6 tháng cuối năm ta dự định bắt đầu ra sức học hành tiến sĩ, chủ yếu nghiên cứu sinh vật di chuyển cùng đột biến gen, đối lâm sàng y học cũng có chút nghiên cứu. Lâm Thất Dạ sững sờ nhìn xem An Khanh Ngư, nửa ngày mới phun ra mấy chữ, quấy dậy. Trên thế giới này, thế mà thật sự có loại này yêu nghiệt. Lâm Thất Dạ một mực tự cho là coi như thông minh, nhưng cùng trước mắt nam sinh này so ra, thông minh hai chữ lại lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn mắt nhìn thời gian, từ trên ghế đứng lên, cất bước hướng phía phòng học đi ra ngoài.
Đi thôi, nên đi cứu người.
Đám người nhao nhao lấy được mình vũ khí, khí thế hung hăng đi theo Lâm Thất Dạ đi ra ngoài, liền ngay cả An Khanh Ngư đều từ trong ngăn kéo lật ra một thanh dao gọt trái cây, mặt mỉm cười đi theo. Biểu tình kia, giống như không phải muốn đi cùng quái vật chém giết, mà là muốn đem bọn chúng cắt thành 18 mảnh mang về nghiên cứu.
Chương 57, chúc các ngươi hạnh phúc.
Lầu 5.
Lưu Viễn.
Lưu Viễn.
Nhược Nhược, ta ở đây, ta ở đây.
Phòng học nơi hẻo lánh, Hàn Nhược Nhược chủ động tiến tới Lưu Viễn bên người, vành mắt phím hồng, ngậm miệng, giống như là chỉ mai con bị hoảng sợ.
Lưu Viễn,
bọn hắn tại sao muốn đem chúng ta giam lại?
Lý Nghị Phi nói chúng ta bên trong khả năng có quái vật.
Lưu Viễn cắn răng, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ mấy cái nam sinh.
Lưu Viễn.
Ừm.
Ta rất sợ hãi.
Lưu Viễn nhìn xem cặp kia điềm đạm đáng yêu con mắt, chỉ cảm thấy mình tâm đều hóa, trong lòng của hắn, đối Lâm Thất Dạ hận ý như là hừng hực liệt hỏa, một phát không thể.
Vì cái gì?
Hàn Nhược Nhược lúc đầu phải là của ta. Ngươi cái này chỉ mấy ngày ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể cùng với nàng?
Ta không phục.
Lưu Viễn kềm chế trong lòng hỏa diễm, ôn nhu đối Hàn Nhược Nhược nói, đừng sợ, có ta ở đây nơi này, không có chuyện gì.
Lưu Viễn, ngươi thật tốt.
Hàn Nhược Nhược đem đầu tựa ở Lưu Viễn trong ngực, ánh mắt có chút thú hoán, không giống cái kia Lâm Thất Dạ, gặp được nguy hiểm sẽ chỉ mình chạy xa xa, căn bản cũng không quan tâm ta.
Lâm Thất Dạ.
Ha ha, hắn liền là đồ cặn bã.
Lưu Viễn cười lạnh.
Ta quyết định.
Hàn Nhược Nhược ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Viễn con mắt, gương mặt hiện ra hai xóa đỏ ửng, ta muốn cùng hắn chia tay, hắn loại nam nhân này, không có chút nào đáng tin.
Lưu Viễn toàn thân chấn động, mắt bên trong hiện ra vui sướng ánh sáng, vậy ngươi?
Ta
vẫn là thích ngươi loại này, có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn nam sinh.
Hàn Nhược Nhược thẹn thùng túi lầu xuống.
Lưu Viễn nghe được câu này, cảm thấy mình phảng phất muốn thăng thiên, hắn đột nhiên đem Hàn Nhược Nhược ôm vào trong ngực, trịnh trọng mở miệng.
Nhược Nhược, ta thích ngươi,
làm bạn gái của ta đi.
Ta tuyệt đối sẽ so cái kia Lâm Thất Dạ tốt gấp trăm lần.
Hàn Nhược Nhược cừ một tiếng, khẽ gật đầu, lại đem thân thể dựa vào trở về trong ngực của hắn.
Lưu Viễn mở cờ trong bụng.
Lưu Viễn,
thế nào?
Ta không muốn đợi ở chỗ này, ta rất sợ hãi.
Lưu Viễn sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ngoài cửa mấy cái nam sinh, thần sắc có chút xoắn xuýt, thế nhưng là bọn hắn không cho chúng ta đi, chúng ta bên trong khả năng có quái vật.
Lưu Viễn, ngươi cảm thấy ta là quái vật sao?
Hàn Nhược Nhược nhìn xem Lưu Viễn con mắt, ủy khuất giống như là muốn khóc lên.
Lưu Viễn nuốt ngụm nước bọt, kiên định lắc đầu, không phải.
Vậy là ngươi quái vật sao?
Ta cũng không phải.
Vậy chúng ta tại sao muốn đợi ở chỗ này?
Lý Nghị Phi để chúng ta tại cái này đến đợi tại cái này sao?
Hắn dựa vào cái gì nói chúng ta có vấn đề?
Hàn Nhược Nhược kéo Lưu Viễn tay, khóc sướt mướt mở miệng.
Lưu Viễn, ta thật không muốn đợi ở chỗ này, ngươi dẫn ta ra ngoài đi.
Hàn Nhược Nhược mỗi câu lời nói đều nói tại Lưu Viễn trong tâm khảm, lại thêm kia sở sở ánh mắt thương hại, triệt để đốt lên Lưu Viễn trong lòng thủ hổ mớn. Hắn hít sâu một hơi, đứng người lên, nắm lấy Hàn Nhược Nhược tay, kiên định mở miệng.
Yên tâm, ta nhất định mang ngươi ra ngoài, ta sẽ hướng ngươi chứng minh.
Ta là so Lâm Thất Dạ càng có loại hơn nam nhân.
Nói, hắn liền lôi kéo Hàn Nhược Nhược tay đi đến cửa phòng học một bên, đông 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 gõ lên cửa.
Lưu Viễn, ngươi làm gì?
Phía ngoài nam nhân từ cửa sổ đối Lưu Viễn hô.
Thả chúng ta ra ngoài.
Lưu Viễn gầm thét.
Các ngươi không thể đi ra ngoài, Lý Nghị Phi nói các ngươi bên trong có quái vật.
Ngươi mẹ nó đánh rắm.
Lưu Viễn chỉ vào nam sinh kia cái mũi, Lý Cường, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta là Lưu Viễn.
Nàng là Hàn Nhược Nhược.
Chúng ta là đồng học.
Chỉ dựa vào hắn Lý Nghị Phi một câu, liền đem chúng ta nhốt tại nơi này.
Ngươi biết làm như vậy kêu cái gì sao?
Cái này gọi phi pháp cầm tù.
Ngươi nếu là không để chúng ta ra ngoài, ngươi đây chính là phạm pháp.
Hắn Lý Nghị Phi là thằng điên, hắn trọng phạm pháp, các ngươi cũng muốn đi theo hắn phạm pháp sao?
Lưu Viễn thanh âm tại cả tầng lầu quanh quẩn, lập tức hấp dẫn tất cả học sinh lực chú ý, mấy cái kia phụ trách trông coi Lưu Viễn đám người học sinh sắc mặt biến hóa, do dự.
Bọn hắn đến cùng vẫn là học sinh,
đối loại này cầm tù người khác hành vi vẫn cảm thấy không tốt lắm, lại nói quan vẫn là bạn học của bọn hắn, làm như vậy tựa hồ quả thật có chút quá phận. Lưu Viễn, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hiện tại là tình huống đặc biệt, ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như vậy đồng học đều biến thành quái vật, ai có thể cam đoan các ngươi bên trong không có? Lý Cường Y nguyên không lùi bước. Dựa vào cái gì là chúng ta? Lưu Viễn cười lạnh, đưa tay chỉ tất cả mọi người ở đây, các ngươi không phải đồng dạng có hiểm nghi. Lý Nghị Phi làm sao biết chúng ta bên trong có quái vật? Hắn còn có thể có mắt nhìn xuyên tường hay sao? Ngươi. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ phía bên phải hành lang chỗ truyền đến. Trái tim tất cả mọi người một chút sâu lên, đồng thời quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ là quái vật xông phá phòng tuyến rồi? Là Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ đang điên cuồng giết quái vật, Lý Nghị Phi bọn hắn cũng theo ở phía sau. Tiếng kinh hô từ đầu hành lang truyền đến, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Lâm Thất Dạ, tại giết quái vật. Oeng. Lại là nổ vang, hành lang bên trong cái bản như là núi nhỏ giống như ngã xuống, đinh đinh đương đương tiếng va chạm dọa đến chúng quanh học sinh liên tiếp lui về phía sau, nâng lên bụi mù mê ánh mắt của mọi người. Cho bụi nổi lên bốn phía. Một cái đồng phục nhuốm máu, tay phải chấp đao thiếu niên chậm rãi đi ra. Hai con mắt của hắn như là lò luyện giống như cháy hừng hực. Tại nhìn thấy cặp mắt kia trong nháy mắt, tất cả mọi người liền phảng phất bị một con viễn cổ hung thú để mắt tới giống như, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm Thất Dạ trong mắt kim mang chậm rãi rút đi, đặt ở đám người tìm tảng đá lớn rốt cục biến mất không còn tăm tích. Ở phía sau hắn, lục tục chạy lên mấy cái nam sinh, Lý Nghị Phi cùng An Khanh Ngư cũng tại hắn bên trong. Lý Nghị Phi, các ngươi làm sao từ nơi nào đi lên? Lầu 4 quái vật làm sao bây giờ? Đám người bên trong, rất nhanh có người tỉnh táo, lo lắng mở miệng. Lý Nghị Phi nhìn xem trong tay rượu chữa cháy, cười hắc hắc, chết sạch, ta Thất Dạ ca giết mặc vào toàn bộ lầu 4, hiện tại cả tòa lâu đều bị thanh sạch sẽ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Thất Dạ trên thân, mắt bên trong tràn đầy khó mà đưa tin. Làm sao có thể? Nhiều như vậy quái vật, hắn một cái người giết mặc vào. Thật hay giả? Ngươi nhìn trên tay hắn nào, còn có trên người máu. Hẳn là thật. Ngoa tạo. Ngươi thấy vừa mới ánh mắt của hắn không? Rất đẹp trai. Đó là cái gì? Siêu năng lực sao? Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Lâm Thất Dạ xì xào bàn tán thời điểm, Lâm Thất Dạ ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào lòng đầy căm phẫn Lưu Viễn trên thân. Chẳng biết tại sao, Lưu Viễn run lên trong lòng, theo bản năng lui lại nửa bước. Lâm Thất Dạ dẫn theo đao, mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Viễn, cất bước chậm rãi hướng hắn đi đến. Theo bản năng, trong hành lang tất cả đồng học đều cho hắn nhường ra một con đường. Thanh âm xì xào bàn tán cũng càng ngày càng nhỏ. Làm Lâm Thất Dạ đi đến Lưu Viễn trước mặt thời điểm, toàn bộ hành lang đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi muốn làm gì? Tại Lâm Thất Dạ ánh mắt dưới, Lưu Viễn lại có một ít cả lăm, ta nói cho ngươi, Hàn Nhược Nhược đã cùng ngươi chia tay. Nàng hiện tại là bạn gái của ta. Lâm Thất Dạ lông mày nhướng lên, tựa hồ đối với người nào bạn gái tịnh không để ý, nghe nói, ngươi muốn mang lấy nàng rời đi cái này. Một bên Hàn Nhược Nhược túi đầu xuống, tựa hồ tại tránh né Lâm Thất Dạ ánh mắt. Lưu Viễn cắn răng, lấy dũng khí, không sai. Ta liền muốn mang theo nàng đi. Ngươi muốn ngăn ta sao? Lâm Thất Dạ cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, nửa ngày về sau, cười lạnh một tiếng. Hắn nghiêng đi thân, nhường ra một con đường, làm một cái mời động tắt tay. Ta không ngăn cả ngươi, các ngươi có thể đi. Mặt khác, chúc các ngươi hạnh phúc. Chương 58, thưởng thức. Lưu Viễn sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thất Dạ vậy mà như vậy dứt khoát thả hắn đi. Chẳng lẽ là hắn sợ mình rồi? Vừa mới mình có phải hay không khí thế đặc biệt mạnh? Nghĩ đến cái này, Lưu Viễn không tự chủ ưỡn thẳng sống lưng, lườm Lâm Thất Dạ một chút, hừ lạnh một tiếng. Lôi kéo Hàn Nhược Nhược tay nên ngang đi ra ngoài. Đợi đến cái này thân ảnh của hai người biến mất tại hành lang bên trong, Diệu tiểu đội bên trong có cái nam sinh tiến đến Lâm Thất Dạ bên người, nhỏ giọng hỏi: "Thất Dạ ca, thật sự như thế thả bọn họ đi rồi? Hắn nhưng là đoạt bạn gái của ngươi, phải không? Chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận." Diệu tiểu đội đám người này thấy tận mắt Lâm Thất Dạ sức chiến đấu, giờ phút này đối với hắn quả thực tôn thờ, gặp Lưu Viễn hiện tại phách lối như vậy mang theo Hàn Nhược Nhược rời đi, trong lòng có chút nổi giận. "Không cần, Hàn Nhược Nhược không phải bạn gái của ta." Lâm Thất Dạ khẽ mỉm cười. Nhìn thật sâu hai người rời đi phương hướng một chút, mà lại, ta hiện tại kỳ thật rất vui vẻ, thật. Nam sinh kinh ngạc nhìn Lâm Thất Dạ một chút, biểu lộ lập tức cổ quái. Khá lắm, chẳng lẽ Thất Dạ ca có loại kia đam mê? Lý Nghị Phi nín cười, vỗ vô Lâm Thất Dạ bả vai, chúc mừng ngươi đã được như nguyện. Ừm. Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía trong hành lang các học sinh, chỉ chút này a. Đúng, lớp 11 toàn bộ người sống sót đều ở nơi này. Lý Nghị Phi gật đầu, sau đó tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai, bọn hắn bên trong có hay không? Không có. Lâm Thất Dạ khỏe miệng có chút dương lên, con duy nhất đã bị Lưu Viễn đồng học mang theo bỏ trốn. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Mang theo bọn hắn đi đại lễ đường đi, chờ Nan Đả Xà yêu bản thể bị quét sạch về sau, liền có thể rời đi. Lâm Thất Dạ quay đầu đối Lý Nghị Phi cùng An Khanh Ngư nói. Tốt, ta cái này cùng bọn hắn nói. Lý Nghị Phi đi đến trước, đối rất nhiều học sinh giải thích, Lâm Thất Dạ thì một mình đi tới biên giới lan can bên cạnh, nhíu mày nhìn phương xa. Bản thể còn không có tìm được. Lâm Thất Dạ quay đầu, gặp nói chuyện chính là An Khanh Ngư, khẽ gật đầu, ngươi theo ta một đường. Phát hiện cái gì sao? An Khanh Ngư trầm mặc một lát, phát hiện một chút. An Khanh Ngư tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai, đối hắn nhẹ nhàng nói thứ gì, Lâm Thất Dạ ánh mắt ngưng lại, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngươi xác định? Không xác định. An Khanh Ngư lắc đầu, ta đối loại sinh vật này hiểu quá ít, không đủ để chèo chống ta làm ra tinh chuẩn phán đoán.
Ta đã biết, ta có một thỉnh cầu.
An Khanh Ngư lên tiếng lần nữa.
Cái gì?
Ta muốn cái kia.
An Khanh Ngư chỉ Lâm Thất Dạ đúng quần.
Lâm Thất Dạ biến sắc.
Ta nói chính là súng.
Lâm Thất Dạ do dự một chút, đem súng lục từ miệng túi bên trong móc ra, giao cho An Khanh Ngư trong tay, chỉ có cuối cùng 3 phát đạn, ngươi sẽ dùng thứ này sao?
Trên TV học qua.
Kia đủ rồi, trình độ hẳn là so với ta tốt.
Lâm Thất Dạ thở dài.
An Khanh Ngư đem yên lặng đem súng lục để vào trong túi, hy vọng ta không dùng được nó.
Ừm.
Sau một lát, Lý Nghị Phi liền dẫn toàn bộ lầu 5 học sinh đi tới.
Đều ở nơi này.
Các ngươi mang theo bọn hắn đi đại lễ đường đi, hiện tại trong trường học quái vật hẳn là cơ bản không có, không có nguy hiểm gì, ta muốn đi tìm kiếm Nan Đà Xà yêu bản thể.
Lâm Thất Dạ nói.
Giao cho ta đi.
Lý Nghị Phi vô vô bộ ngực.
Lâm Thất Dạ gật đầu, thân hình lay động một cái, liền biến mất ở hành lang bên trong. Đợi đến Lâm Thất Dạ rời đi, một đám người chen chúc đến Lý Nghị Phi bên người, ngươi một lời ta một câu hỏi.
Lý Nghị Phi, ngươi đi xuống cứu người, xảy ra chuyện gì?
Đúng a?
Làm sao Lâm Thất Dạ đột nhiên xuất hiện?
Hắn thật một cái người giết sạch quái vật.
Khẳng định là, ngươi không nghe được trên người hắn mùi máu tươi sao?
Quá gây mũi.
Hắn làm sao làm được?
Hắn đến tột cùng là ai?
Lý Nghị Phi nhìn xem bọn này hai mắt sáng lên nữ sinh, yên lặng liếc mắt, muốn biết, đến lúc đó tự mình hỏi hắn sao đi.
Nói xong, hắn liền quay người đi ra.
Hừ, các ngươi bọn này nữ sinh, chờ các ngươi rời đi nơi này, liền bị xóa mất ký ức, đến lúc đó còn nhớ rõ Lâm Thất Dạ mới có quỷ.
Lý Nghị Phi trong lòng lẩm bẩm một câu.
Quái vật bị giết sạch, mọi người tâm cũng đều dần dần buông lỏng xuống, các nữ sinh đối Lâm Thất Dạ cái này thần bí nam sinh thảo luận cũng càng phát lửa nóng.
Những cái kia đi theo Lâm Thất Dạ giết một đường quái vật dịu tiểu đội nam sinh cũng không nhịn được đụng lên trước, hướng bọn họ khoa tay múa chân miêu tả Lâm Thất Dạ có nhiều trâu, nghe chúng nữ sinh đều ngây dại.
Đúng lúc này, Vương lão sư đi đến bọn họ bên người, yếu ớt ném câu nói tiếp theo.
Không cho phép yêu sớm.
Chúng nữ sinh.
Lâm Thất Dạ cong đao thẳng, thật nhanh chạy ở bên trong sân trường, hắn đưa tay mở ra thai nghe.
Hồng Anh tỷ, thế nào?
Chúng ta phát hiện một chút vết tích, Nan Đả Xà yêu tựa hồ hướng bắc vừa đi.
Phía bắc.
Lâm Thất Dạ sững sờ, phía bắc nơi nào?
Nhà ăn.
Nghệ thuật lâu.
Thao trường.
Lầu dạy học.
Không biết, ta cùng tiểu nam tại lục soát nhà ăn.
Tốt, vậy ta đi nghệ thuật lâu nhìn xem.
Lâm Thất Dạ thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía nghệ thuật lâu chạy tới.
Nghệ thuật lâu có thể nói là nhị trung mới nhất kiến trúc, đại khái là 5-6 năm trước mới xây, mấy năm trước cả nước tuyên dương học sinh văn hóa cùng nghệ thuật cộng đồng phát triển, trường học cố ý khuyết trương chi phí xây tòa nhà này. Chỉ bất quá xây xong về sau, học sinh đều không thể đi mấy lần trước nghệ thuật khóa, thật giống như mỗi tiết nghệ thuật khóa thời điểm lao sư đều sẽ không hiểu thấu sinh bệnh đồng dạng. Nghệ thuật lâu không cao, chỉ có 3 tầng, nhưng bên trong gian phòng xem như nhiều mặt, có chuyên môn phác họa, có chuyên môn pho tượng, có chuyên môn luyện vũ đạo.
Lâm Thất Dạ thuận lầu một hành lang thật nhanh chạy một vòng, cũng không có cảm giác cái gì dị thường. Khi hắn chạy đến lầu 2 thời điểm, tinh thần trong nhận thức đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Lâm Thất Dạ biểu lộ lập tức đặc sắc bắt đầu.
Nhược nhược,
chúng ta vì cái gì không chạy ra trường học, muốn tại phòng đàn bên trong trốn tránh?
Lưu Viễn ôm trong ngực Hàn Nhược Nhược, lặng lẽ mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi.
Hàn Nhược Nhược đem nút ở trong ngực hắn đầu nâng lên, khóe miệng có chút dương lên, mềm mại đáng yêu mở miệng.
Ra ngoài có ý gì?
Còn không bằng nơi này yên tĩnh.
Ở chỗ này, ta có thể làm một chút có ý tứ sự tình.
Lưu Viễn toàn thân phảng phất thông qua một đạo dòng điện, toàn bộ người đều tê tê dại dại, hắn nuốt ngụm nước bọt, sự tình gì?
Ngươi cứ nói đi. Hàn Nhược Nhược tiến đến bên thai của hắn, mềm mềm thanh âm tiến vào Lưu Viễn thai bên trong, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Bên ngoài bây giờ còn có quái vật, dạng này
không tốt a.
Lưu Viễn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa tại trong lòng bốc lên, nhưng lý trí còn tại nhắc nhở hắn không thể làm như thế.
Có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ Hàn Nhược Nhược đưa tay doanh doanh ôm lấy hắn thân thể, đầu lưỡi tại Lưu Viễn gương mặt như là chuẩn chuẩn chút nước giống như một liếm.
Ngay tại Lưu Viễn cuối cùng một tia lý trí bị ma diện, hai tay sắp tại Hàn Nhược Nhược trên thân bơi thời điểm ra đi, Hàn Nhược Nhược nhẹ nhàng nói ra nửa câu nói sau.
Chẳng lẽ ngươi không muốn bị ta ăn hết sao?
Hàn Nhược Nhược khoe miệng vỡ ra, một con dữ tợn huyết nhục đầu lâu dán Lưu Viễn mặt nở rộ, xâm nhiên răng nhọn dày đặc làm người tê cả da đầu.
Lưu Viễn con ngươi cấp tốc phóng đại,
hắn hé miệng liều mạng hét dầm lên, toàn bộ người điên giống như muốn tránh thoát Hàn Nhược Nhược cánh tay, nhưng căn bản không thoát khỏi được.
Nhược Nhược,
ngươi thế mà cũng thế?
Không, không muốn,
không muốn a.
Ta van cầu ngươi,
ta còn không muốn chết.
Giờ khắc này, hắn tựa hồ lại nghĩ tới mình vênh vang đắc ý từ lầu 5 lúc rời đi chẳng cảnh, nếu như lúc trước không hề rời đi, có lẽ hiện tại liền sẽ không lại như thế tuyệt cảnh.
Lâm Thất Dạ,
Lâm Thất Dạ,
mau cứu ta.
Tại Lưu Viễn điên cuồng tiếng kêu khóc bên trong, một trận thanh thúy tiếng mở cửa vang lên.
Hàn Nhược Nhược cùng Lưu Viễn đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Lâm Thất Dạ cong đao thẳng, đang lặng lặng đứng tại kia, nhìn xem đây hết thảy.
Thất Dạ,
Lâm Thất Dạ,
Nhược Nhược là quái vật.
Nhanh,
nhanh cứu ta.
Lưu Viễn tựa như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, con mắt lập tức phát sáng lên, cũng không biết từ nơi nào tới lực lượng, điên cuồng tại Nhược Nhược mang bên trong giấy rùa.
Lâm Thất Dạ sờ lên cái mũi,
có chút xin lỗi cười cười.
Không có ý tứ, quấy rầy, riêng ta thì thưởng thức một chút.
Các ngươi tiếp tục,
tiếp tục.
Ầm.
Phòng đan cửa phòng bị trùng điệp đóng lại.
Ngay sau đó cùng cụt một tiếng, cửa bị khóa trái. Chương 59, đối thoại xà yêu. A a a a.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phòng đàn bên trong truyền ra, Lâm Thất Dạ không chút hoang mang dựa vào hành lang trên lan can, ngáp một cái. 1, 2, 3, 15, 16, 17. Không sai biệt lắm. Lâm Thất Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đi đến trước, lại lần nữa mở cửa phòng ra. Phòng đàn bên trong, Hàn Nhược Nhược biến thành xà chủng dòng dõi chính cảnh giác nhìn xem hắn, một bên trên mặt đất, Lưu Viễn yên tĩnh nằm tại kia, toàn thân trên dưới không có một tia vết thương. Không có lựa chọn xé nát hắn, mà là lựa chọn gieo xuống xà chủng. Dạng này càng tốt hơn. Lâm Thất Dạ cười đưa tay ngã vào phía sau. Một tiếng ngâm khẽ, đao thẳng ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, Lưu Viễn giống như là xác chết vùng dậy giống như bỗng nhiên ngồi xuống, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ, mắt bên trong tựa hồ còn sót lại một tia bán độc. Hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái đứng người lên, đầu dần dần tràn ra, mở ra trải rộng răng nanh miệng to như chậu máu, đối Lâm Thất Dạ gào thét. Hống hống hống. Phúc. Không đợi hắn gọi vài tiếng, Lâm Thất Dạ đã chém ra một đao, hung hăng vào miệng bên trong, dùng sức một cái. Lưu Viễn biến thành xà yêu dòng roi hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, toàn bộ miệng lớn đều bị hoàn toàn xoắn nát. Lâm Thất Dạ nghiêng người thu đao, liếc mắt chậm rãi ngã xuống Lưu Viễn, bình tĩnh mở miệng. Dạng này, ta chặt ngươi liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía một mực tại bên cạnh ngao ngoe muốn động Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược gặp Lâm Thất Dạ nhìn qua, mở ra miệng lớn gào thét một tiếng, không người xuống hạ thân, một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Đừng nóng nổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể là tòa này trường học cuối cùng một con xà yêu dòng dõi. Lâm Thất Dạ lung lay trong tay vào vỏ đao thẳng, biểu thị mình cũng không có sát ý. Nan đả xà yêu, ta biết ngươi bản thể có thể thông qua cỗ thân thể này trông thấy ta, không bằng thu hồi ngươi bộ kia hung ác tư thái, chúng ta thật tốt tâm sự. Dừng lại một lát sau, mắt trước xà yêu dòng roi huyết nhục đầu lâu dần dần khép kín, da đầu cùng xương cốt lại lần nữa khôi phục, thơ máu chậm rãi rút đi, làn da khâu lại, rất nhanh liền trở thành Hàn Nhược Nhược bộ dáng. Hàn Nhược Nhược mặt không thay đổi đứng tại kia, ta cùng người gác đêm không có gì có thể nói chuyện. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Lâm Thất Dạ lông mày nhíu lại, bất quá, ngoài miệng nói không có gì có thể nói chuyện, cuối cùng không phải là lựa chọn thay đổi trở về. Ngươi liền vì nói những lời nhảm nhí này. Hàn Nhược Nhược nhíu mày, trên mặt lại lần nữa hiện ra tơ máu, tựa hồ sau một khắc liền muốn biến trở về đi. Ngươi tựa hồ đối xã hội này hiểu rất rõ, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là rất sớm trước đó liền giáng lâm tòa thành thị này. Lâm Thất Dạ nhìn chăm chú lên Hàn Nhược Nhược con mắt, tựa hồ muốn từ trông được ra thứ gì. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, hiện tại Hàn Nhược Nhược chỉ là một bộ khối lỗi, chân chính cùng Lâm Thất Dạ đối thoại, là không biết người ở phương nào nan đả xà yêu bản thể, từ Hàn Nhược Nhược trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Vậy thì thế nào? Ta không rõ. Nương tựa theo ngươi kinh khủng ngụy trang thiên phú, nếu như không có ở trường học bên trong đại quy mô phát triển dòng dõi lời nói, chúng ta có lẽ tiếp qua 10 năm cũng không tìm tới ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể nương tựa theo ngụy trang, cùng tự thân trí lực, hoàn mỹ dung nhập xã hội loài người, quy mô nhỏ tại một chút người giàu có trên thân lặng lẽ lưu lại xà chủng, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Ngươi có được trời ưu ái điều kiện, có thể tại xã hội loài người bên trong tiêu diêu tự tại sống sót. Nhưng vì cái gì, từ nửa tháng đến một tháng trước bắt đầu, lại đột nhiên lựa chọn trắng trợn bồi dưỡng dòng dõi? Lâm Thất Dạ cau mày, nói ra nghi vấn của mình. Sinh sôi là ta chủng tộc bản năng. Hàn Nhược Nhược từ tốn nói, mà lại, là một con sói lẫn vào dê thế giới, ngươi cảm thấy nó sẽ cam tâm yên tĩnh lại sao? Khác thần bí có lẽ không cam tâm, nhưng ngươi, ngươi không giống. Lâm Thất Dạ chắc chắn nói, ngươi có được siêu cao trí tuệ, mà lại hết sức cẩn thận, phàm là quy cao sinh vật, đều có ức chế tự thân bản năng năng lực. Buồn cười logic. Hàn Nhược Nhược cười lạnh, đã ngươi như thế thích suy luận, vậy ta đến cấp ngươi ra cái vấn đề. Ngươi nói, tại mảnh này bị phong tỏa trường học bên trong, hết thảy có 3 vị người gác đêm tồn tại, cầm trường thương nữ hải sẽ trị liệu nữ hải, còn có thể nhìn ra ta ngụy trang ngươi. Cái kia cầm trường thương nữ hải là chỉ cảnh, ta không cách nào ở trên người nàng trồng xa trùng, một cô bé khác một mực tại bên người nàng, ta cũng vô pháp ra tay, nhưng nếu như ta ở chỗ này giết chết chỉ có chẳng cảnh ngươi, ở trên thân thể ngươi gieo xuống xà trùng, ngươi cảm thấy bọn họ có thể phát hiện sao? Hàn Nhược Nhược khỏe miệng trực tiếp ngoác đến mang thai, nụ cười dữ tợn kinh khủng. Lâm Thất Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn không chút nghĩ ngợi, toàn bộ người thật nhanh hướng phía bên cạnh đất trống đánh tới. Sau một khắc, một con to lớn thân ảnh màu đen đụng nát phía sau hắn vách tường, gào thét lên lướt qua Lâm Thất Dạ vừa mới đứng thẳng địa phương, tráng kiện đuôi rắn trùng điệp đánh xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lâm Thất Dạ mượn quán tính trên mặt đất lăn lộn nửa vòng, thật nhanh từ dưới đất đứng lên, tay phải khoác lên đao sau lưng trôi bên trên, mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Tại mắt của hắn trước, một con toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, thân người đuôi rắn quái vật chiếm cứ tại kia, một đôi yêu dị mắt dọc thật chặt nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ. Nan đả xà yêu, ngươi đang bẫy ta, mà ta cũng đang chỉ hoãn thời gian. Nan đả xà yêu phun ra gián tin, thanh âm từ bên trong thân thể của nó truyền đến. Hồng Anh tỷ, Nan đả xà yêu tại nghệ thuật lâu phòng đàn xuất hiện. Lâm Thất Dạ rút ra đao thẳng, tỉnh táo nhìn xem xà yêu nói. Ta đã biết, ta lập tức đến. Ngươi lại kiên trì một hồi. Hồng Anh thanh âm từ hai nghe bên trong truyền ra, sau đó liền là một mảnh tiếng gió gào thét. T t t. Nan đả xà yêu phi tốc trên mặt đất bò, đôi rắn nhẹ nhàng một quái, liền đem phòng đàn bên trong vướng bận dương cầm toàn bộ đập nát như, bén nhọn lợi chảo chớp mắt vung ra, phát ra chói hai tiếng xé gió. Tại Nan đả xà yêu vung chảo trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ liền làm ra ứng đối động tác,
cực tốc hướng phía khía cạnh né tránh mà đi. Xà yêu lợi chảo chộp vào nguyên bản Lâm Thất Dạ sau lưng trên vách tường, tựa như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm lưu lại mấy đạo vết chém. Lâm Thất Dạ ổn định thân hình, mắt nhìn cơ hồ bị chảo xuyên vách tường, sắc mặt lập tức có chút khó coi, thầm mắng một tiếng: các ngươi mẹ nó quản cái này gọi bản thể yếu kém, chiến lược không cao. Lâm Thất Dạ vừa mới tránh đi một đạo chảo kích, một đầu tráng kiện đuôi rắn liền từ cánh bay tới, hắn giống như thiểm điện vung đao, cùng đuôi rắn đụng vào nhau. Một trận sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lưới đao tại vảy màu đen trên cọ sát ra chói mắt hoa lửa. Ngay sau đó một cỗ cự lực liền đem Lâm Thất Dạ đánh văng ra, suýt nữa đem nó lật đổ trên mặt đất. Lâm Thất Dạ miễn cưỡng ổn định thân hình, tại nan đả xà yêu đuôi rắn bên trên cũng xuất hiện một đạo không sâu không cạn vết đao. Lực lượng so ta trong tưởng tượng yếu một điểm, phòng ngự cùng mặt quỷ vương so càng là kém xa. Lâm Thất Dạ hít mắt, tự lẩm bẩm, ngoại trừ lực công kích mạnh một ít, tựa hồ cũng không phải là không thể đánh. Chương 60, một súng nổ xuyên. Mặc dù bây giờ còn chưa tới ban đêm, tinh dạ vũ giả không cách nào phát động, nhưng bằng vào Lâm Thất Dạ biến thái động thái thị giác cùng bản năng chiến đấu, cùng nan đả xà yêu quần nhau tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề là nơi này là phòng đàn, địa hình vốn là chật hẹp, ở chỗ này Lâm Thất Dạ né tránh nhận ảnh hưởng rất lớn. Thế là Lâm Thất Dạ rất thẳng thắn lao ra cửa đi, hướng về nghệ thuật lâu bên ngoài lao nhanh. Lâm Thất Dạ chân trước chạy ra cửa, chân sau nan đả xà yêu liền bỗng nhiên phá tan phòng đàn vách tường, thon dài thân rắn tại dọc theo hành lang bốn vách tường cực tốc bỏ, trong chốc lát liền tới đến Lâm Thất Dạ đỉnh đầu. Xoẹt xẹt, bén nhọn tiếng xe gió lên, xà yêu lợi chảo từ bên trên trực tiếp chém về phía Lâm Thất Dạ cái cổ, mà Lâm Thất Dạ phía sau lưng tựa như là mọc mắt giống như, đông nhiên hướng trước lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Ngay sau đó, hắn lợi dụng quán tính từ mặt đất bật lên đến, hai tay nắm chặt đao thẳng chui đao, vết đao hướng lên trên, tinh chuẩn đâm hướng xà yêu phần bụng. Cái này liên tiếp động tác như là nước chảy mây trôi, phản phất hắn đã sớm tính toán tốt đồng dạng. Xà yêu hai mắt co vào, thân rắn cực tốc và mẹo, tránh đi yếu hại vị trí, nhưng dù cho như thế, một đao kia cũng đâm vào thân thể của nó, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Xà yêu kêu gào một tiếng, đông nhiên đem thân thể quận mình bắt đầu, cùng lúc đó giữ tận miệng lớn hướng phía gần trong gang tấc Lâm Thất Dạ tới. Lâm Thất Dạ thật nhanh đem đao thẳng nằm ngang ở thân trước, nhưng xà yêu lực cắn thực sự quá mạnh, gắt gao kẹp lại đao thẳng thân đao, nó cắn thân đao ngẩng đầu, điên cuồng quăng mấy lần, sau đó đem Lâm Thất Dạ cả người lẫn đao quăng bay ra đi. Lâm Thất Dạ thân thể đầu tiên là đụng nát một khối pha lê, sau đó từ hành lang trực tiếp bay ra ngoài, toàn bộ người từ lầu 2 thẳng tắp rất xuống. Cũng may dưới lầu là một mảng lớn xanh hóa, Lâm Thất Dạ giữa không trung bên trong đưa tay bắt lấy một cây thân cây, nhẹ nhàng rung động, tháo bỏ xuống phần lớn lực, sau đó rơi vào phía dưới trên đồng cỏ. Lâm Thất Dạ lảo đảo ổn định thân hình, khóe miệng có chút run rẩy, vừa mới cái này hai lần mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng cảm giác đau lại là thực sự. Cùng lúc đó, nan đả xà yêu đồng dạng phá vỡ cửa sổ, từ lầu 2 bay vọt mà xuống, bén nhọn lợi chảo tại màu đỏ sẫm bên dưới vòm trời lấp lóe xâm nhiên hàn quang, trực tiếp chụp vào Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ thân hình sau tránh đi nan đả xà yêu rơi xuống điểm, sau đó phảng phất biết trước giống như lại lần nữa hướng trước, trong tay đao thẳng tinh chuẩn chém về phía xà yêu cái cổ. Ken ken ken, liên tục vài tiếng chói hai tiếng va chạm, Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng cùng xà yêu lợi chảo đối chặt mấy cái. Ngay tại xà yêu đang muốn có hành động thời điểm, Lâm Thất Dạ hai con ngươi bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim mang. Mênh mông thần uy y mắng tràn ngập nan đả xà yêu đầu óc, loại này đến từ sinh mệnh cấp độ áp chế đem tinh thần của nó trực tiếp chấn tan rã một lát, thân thể đột nhiên dừng lại. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng vùng ra một đạo thập tự, chạm tại xà yêu ngực, lưu lại hai đạo đấm máu vết đao. Xà yêu bị đau kêu gào, thật nhanh lui về phía sau mấy mét, một đôi rắn mục thật chặt nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ, tựa hồ không nghĩ đến cái này chỉ có trạng cảnh thiếu niên lại có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Nó bắt đầu do dự, tiếp tục đánh, khả năng vẫn là đánh không thắng, mà lại nếu như mặt khác hai cái người gác đêm chạy tới, vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, nó thật còn có xoay người thời cơ sao? Ngay tại nó xoắn suýt thời điểm, một đạo hiểu điệu thân ảnh như là mũi tên giống như từ đằng xa chạy tới, hoa hồng sắc hỏa diễm từ dưới chân của nàng nở rộ, tốc độ nhanh kinh người. Nhìn thấy người tới, Lâm Thất Dạ khỏe miệng hiện ra ý cười, mà nhìn thấy nàng trong nháy mắt, nan đả xà yêu rốt cuộc không có chút nào do dự, quay người liền hướng phía nghệ thuật trong lâu bỏ, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là thời gian qua một lát liền biến mất tại trong lâu, vách tường cùng gian phòng che đậy thân hình của nó, không biết đi đâu nơi nào. Nó ở đâu? Hồng Anh người đeo trường thương, còn tại ngoài trăm thức liền đối Lâm Thất Dạ hô to. Lầu hai bên trái nhất cái kia phòng học. Nó lật ra cửa sổ chuẩn bị rời đi. Nan đả xà yêu mọi cử động không hề rời đi Lâm Thất Dạ cảm giác phạm vi, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia phòng học, hồi đáp: "Thu được." Hồng Anh nương tựa theo quán tính, hai chân hơi cong, như là đạn pháo giống như bật lên mà lên, hồng sắc hỏa diễm tại dưới chân của nàng cháy hừng hực. Cái nhảy này, nàng liền nhảy ba tầng lầu cao. Giữa không trung bên trong, nàng trở tay lấy xuống sau lưng trường thương, nóng bỏng sóng lửa lấy nàng làm trung tâm bộc phát. Nàng đem trường thương mang theo trước nhẹ nhàng ném đi. Vạn người giữa không trung bên trong xoay tròn nửa vòng, cao buộc tóc đen tại gió bên trong múa. Trường thương tự nhiên xoay tròn, đợi đến mũi thương nhắm ngay dàn kia phòng học thời điểm. Hồng Anh chân phải mượn xoay tròn quán tính, cuốn mang theo ngập trời hỏa diễm, trung điệp đá vào trường thương cuối cùng. Thế là một cây lượn lờ lên hỏa diễm trường thương như là giống như thiểm điện vẽ qua bầu trời, trong không khí lưu lại nhàn nhạt vết bỏng, trực tiếp tránh về gian kia phòng học. Và anh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia buộc màu đỏ chỉ riêng liền xuyên thủng cả tòa nghệ thuật lâu. tại nghệ thuật lâu lâu thể nổ tung một cái bán kính 5 mét đại không động. Mũi thương xuyên thủng phi tốc bò nan đà xà yêu thân thể, tinh chuẩn đem nó đính tại mặt đất phía trên, ném ra một tòa hố to. Bụi mù nổi lên bốn phía. Lâm Thất Dạ đứng tại nghệ thuật dưới lầu, ngơ ngác nhìn bị một thương nổ xuyên nghệ thuật lâu, toàn bộ người đều bối rối. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì ở những người khác mắt bên trong nan đà xà yêu chiến lực bình xét cấp bậc là yếu kém. Hồng Anh từ giữa không trung xa xuất dưới, đi thẳng tới Lâm Thất Dạ bên người, tỉ mỉ vòng quanh hắn nhìn một vòng, lo lắng hỏi: "Thất Dạ đệ đệ, không có bị thương chứ?"
"Không,
không có." "Vậy là tốt rồi." Hồng Anh vô vô bờ vai của hắn, hướng phía nan đà xà yêu đi đến: "Đi thôi, đi xem một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là chết rồi." Hai người đi đến nghệ thuật lâu sau bên cạnh, tại một cái lớn đến khoa trường hố to bên trong, tìm được bị trường thương đóng đinh trên mặt đất nan đà xà yêu. Hồng Anh đi đến trước rút ra trường thương, gánh tại trên vai, dùng chân đá đá nan đà xà yêu thi thể, đã không có mảy may sinh cơ. "Ừm, quả nhiên chết rồi." Hồng Anh hài lòng gật đầu, duỗi lưng một cái, cuối cùng kết thúc. "Mệt mỏi quá à, hôm nay một mực động đầu óc, nếu là sớm như thế đánh một trận liền kết thúc tốt bao nhiêu." Nàng khiêng trường thương, không nhanh không chậm từ hố bên trong leo ra, vô vô đồng phục trên cho bụi. "Thất Dạ đệ đệ, đi, tỉ mời ngươi ăn cơm tối." Hồng Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hì hì mở miệng: "Dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng vẫn là."
"Hả?"
Hồng Anh mình đi vài bước, tựa hồ phát giác được có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Thất Dạ còn đứng ở cái danh to kia bên trong.
"Thế nào?"
Hồng Anh đi đến bờ hố, nghi hoặc hỏi. Lâm Thất Dạ túi đầu nhìn xem dưới chân nan đà xà yêu thi thể, lông mày càng nhăn càng chặt.
"Không đúng."
Chương 61, bản thể.
"Các ngươi nói,
những cái kia rốt cuộc là thứ gì?"
"Không biết, nhưng là ta đoán chừng về sau vài chục năm vật kia đều chính là ta ác ngộng."
"Vài chục năm?
Ngươi cảm thấy thật có thể sống đến lúc đó sao?"
"Ngươi cái gì ý tứ?"
"Nếu như nói, những quái vật này không phải chỉ ở trường học của chúng ta xuất hiện, mà là tại toàn bộ đại hạ đều có đâu. Giống trong phim ảnh dọn bị bộc phát như thế."
"Đúng đúng đúng, liền là ý tứ này."
"Dẹp đi đi, vừa mới Lâm Thất Dạ nói, chỉ có trường học của chúng ta xuất hiện, chờ chúng ta được cứu sau khi ra ngoài liền an toàn."
"Lâm Thất Dạ? Hắn rốt cuộc là ai?" Trống trải đại lễ đường giờ phút này đã ngồi đầy một nửa người, từ lớp 11 lâu bị cứu ra học sinh đều bị tụ tập ở chỗ này, duy nhất ra vào lễ đường lối đi từ dịu tiểu đội trông coi, nên tính là chỗ an toàn nhất. Giờ phút này, trong lễ đường tiếng khóc, tiếng an ủi, tiếng thảo luận, tranh chấp âm thanh nối liền không dứt, cứ việc có người không ngừng duy trì trật tự, y nguyên ngăn không được tất cả thanh âm. An Khanh Ngư yên tĩnh ngồi tại phía sau cửa, nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
Cộc cộc cộc.
Liên tiếp ba đạo tiếng đập cửa vang lên, hai dài một ngắn, ở sau cửa mấy cái dịu tiểu đội thành viên ánh mắt sáng lên, vội vàng đem ngăn ở phía sau cửa chướng ngại vật dịch chuyển khỏi.
Là Lý Nghị Phi trở về.
An Khanh Ngư hai con ngươi mở ra, quay đầu nhìn về phía sau cửa. Lý Nghị Phi thở hổn hển đi vào lễ đường, một bộ vừa chạy xong 800 mét dáng vẻ, mồ hôi đầm địa.
"Thế nào?
Địa phương khác học sinh đều rút lui a?"
An Khanh Ngư đứng người lên, đối Lý Nghị Phi hỏi.
"Đều rút lui, ta một hơi chạy nửa cái trường học, ngoại trừ cái này, rốt cuộc không thấy được học sinh khác cái bóng, mẹ nó, mệt chết ta." Lý Nghị Phi đặt mông ngồi tại trên ghế, đưa tay chà sát xoa mồ hôi trán.
"Vậy là tốt rồi."
An Khanh Ngư nhẹ gật đầu.
"Ta nói cho ngươi, vừa mới ta chạy đến thao trường kia thời điểm, nghe được nghệ thuật lâu bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như có lâu sập."
Lý Nghị Phi giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đối An Khanh Ngư nói.
"Khoa trương như vậy,
hẳn là bọn hắn tìm được quái vật bản thể, tại chiến đấu đi."
Lý Nghị Phi ngửa đầu nằm trên ghế, thở dài một hơi, nếu không phải ta còn phải lục soát cứu, đều nghĩ tiến tới nhìn hai mắt.
"Thần tiên đánh nhau, ngươi vẫn là ở cách xa điểm tương đối tốt."
"Ai, cũng thế."
"Lâm Thất Dạ bọn hắn cái tổ chức kia, tên gọi là gì tới?"
An Khanh Ngư tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Lý Nghị Phi hỏi.
"Người gác đêm."
Vừa nói xong, Lý Nghị Phi liền bưng kín miệng của mình, nghĩ nghĩ, lại buông xuống.
"Được rồi, nói cho ngươi cũng không quan trọng, dù sao người nơi này đều muốn bị thanh trừ ký ức."
"Thanh trừ ký ức?"
"Đúng à, bọn hắn có một kiện có thể phạm vi lớn thanh trừ người ký ức đồ vật, rốt cuộc lần này nhìn thấy quái vật quá nhiều người, muốn thực sự có người để lộ ra đi, lại được dẫn xuất một trận phiền phức."
"Vậy còn ngươi?
Ngươi cũng muốn sao?"
"Ta không cần."
Lý Nghị Phi cười hắc hắc, hắn tiến đến An Khanh Ngư bên hai, nhỏ giọng nói, "Không nói gạt ngươi, sự kiện lần này kết thúc về sau, ta hẳn là có thể gia nhập bọn hắn."
An Khanh Ngư nhẹ gật đầu, "Muốn gia nhập bọn hắn có điều kiện gì sao?"
"Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi."
"Không dễ dàng như vậy, bọn hắn thu người tiêu chuẩn rất cao."
Lý Nghị Phi khoát tay áo, "Hoặc là tựa như Lâm Thất Dạ như thế thức tỉnh năng lực, hoặc là chỉ có thể hướng bọn hắn tiệm lộ giá trị của mình."
"Ngươi cũng thức tỉnh năng lực?"
"Không phải, ta là hướng bọn hắn biểu hiện giá trị của mình."
Lý Nghị Phi cười cười.
An Khanh Ngư khẽ gật đầu, ánh mắt như đầm sâu giống như yên tĩnh, "Cũng thế, lần này biểu hiện của ngươi xác thực quá mắt sáng một chút, ta muốn là bọn hắn cũng sẽ nhận lấy ngươi."
Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm cũng không tồn tại quy luật.
Dịu tiểu đội thành viên lập tức cảnh giác, Lý Nghị Phi cũng đứng người lên, ngưng trọng nhìn xem ngoài cửa.
"Ai?"
"Ta, Lâm Thất Dạ."
Nghe được Lâm Thất Dạ ba chữ, đám người ánh mắt sáng lên, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mở cửa, sau lưng cóng đao Lâm Thất Dạ chậm rãi từ bên ngoài đi vào.
"Thế nào?"
Lý Nghị Phi đi đến trước, vội vàng hỏi.
"Thành công."
Lâm Thất Dạ gật đầu, chúng ta giết Nan Đà Xà yêu bản thể. Lý Nghị Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười vô vô Lâm Thất Dạ bả vai, Châu A Thất Dạ, các ngươi thế mà thật xử lý nó, bởi như vậy tất cả mọi người được cứu. Nghe được Lý Nghị Phi câu nói này, toàn bộ lễ đường lập tức reo hò lên, những này tự mình tại Quỷ Môn Quan đi một lượt các học sinh, rốt cục sắp rời đi cái này kinh khủng trường học, rời xa những cái kia ăn người quái vật. Một bên Dịu tiểu đội cũng hoan hô lên, đem trong tay dịu ném ở một bên, kích động ôm nhau cùng một chỗ. Lý Nghị Phi xông Lâm Thất Dạ một trận nháy mắt ra hiệu, sau đó tiến đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nói: "Ta nói, ta lần này lập xuống công lao hắn mã, gia nhập người gác đêm cũng không có vấn đề à. Ta cũng không muốn bị tẩy não." Lâm Thất Dạ trầm mặc đứng tại kia, nửa ngày về sau, nhàn nhạt mở miệng: "Có lẽ vậy." Lý Nghị Phi sững sờ. Nhưng vào lúc này, sau lưng An Khanh Ngư yên lặng từ trong túi móc súng lục ra. Họng súng đen nhánh nhắm ngay Lý Nghị Phi cái hốc. Tại Dịu tiểu đội kinh ngạc ánh mắt bên trong, bóp lấy cò súng. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 3 tiếng súng vang lên tựa như lôi đỉnh vẽ qua bầu trời, trung quanh huyên náo vui cười thanh âm im bặt mà dừng, bầu không khí lửa nóng đại lễ đường lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người vui sướng đều bị dừng lại, bọn hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía lối đi ra, mắt bên trong tràn đầy khó mà đưa tin. Lý Nghị Phi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy An Khanh Ngư chính bình tĩnh cầm thương, họng súng đen ngắm chỗ, một sợi khói xanh dần dần tiêu tán. Lý Nghị Phi ngốc trệ mấy giây, nghi ngờ mở miệng: "An Khanh Ngư, ngươi vì cái gì nổ súng?" An Khanh Ngư đứng tại kia, không nói một lời. Qua hồi lâu, Lý Nghị Phi mới phản ứng được, chậm rãi đưa thay sờ sờ sau gáy của mình. Cung cục cục. Vỏ đạn rớt xuống đất, tạo nên thanh thúy vù vù. Tại sau gót của hắn chỗ, ba cái nhàn nhạt hố bom ngay tại dần dần khép lại, chỉ có mấy sợi máu tươi từ bên trong tràn ra, bị Lý Nghị Phi một vòng, liền rốt cuộc không dấu vết. Lý Nghị Phi nhìn xem trên tay mình mấy sợi máu tươi, tự lẩm bẩm: "Ta chịu súng, vì cái gì không chết?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, rũa ra có dính máu tươi tay đưa đến Lâm Thất Dạ mắt trước. "Uy, Thất Dạ, ngươi nhìn ta vì cái gì không chết?" Con ngươi của hắn run nhẹ nhẹ, "Ta có phải hay không thức tỉnh năng lực?" Tại hắn thân trước, Lâm Thất Dạ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem hắn, nửa ngày về sau, khẽ lắc đầu: "Ngươi không có thức tỉnh năng lực. Ngươi liền là Nan Đà Xà yêu." Lý Nghị Phi nghe được câu này, con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, liên tiếp lắc đầu: "Không có khả năng, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể là Xà yêu? Ta là Lý Nghị Phi a." Lâm Thất Dạ lắc đầu, một bước đi đến trước, đưa tay tại Lý Nghị Phi ngực trước dùng sức kéo một cái. Xoá đá. Đồng phục khóa kéo đứt gãy, lộ ra Lý Nghị Phi ngực, ở nơi đó, một cái nhàn nhạt thương ngấn như là lạc ấn giống như yên tĩnh nằm ở nơi đó. "Ngươi là Nan Đà Xà yêu, hoặc là nói, ngươi là Nan Đà Xà yêu một bộ phận. Ngươi lưu lại di cởi có thể lừa gạt người khác, nhưng là không lừa được ta." Chương 62, hai tên biến thái. "Không, đây không có khả năng." Lý Nghị Phi túi đầu nhìn xem bộ ngực mình vết súng, không ngừng lắc đầu, "Ta không có khả năng đi giết người, càng không khả năng là quái vật." Lý Nghị Phi Lâm Thất Dạ dắt lấy Lý Nghị Phi cổ áo, đem đầu của hắn kéo đến mặt của mình trước, nhìn chằm chằm cặp kia sợ hãi con mắt. "Nhìn xem con mắt của ta." Vụt. Hai đoàn kim sắc lò luyện từ Lâm Thất Dạ mắt bên trong giấy lên, xí thiên sứ thần uy đổ xuống ra, điên cuồng tràn vào Lý Nghị Phi thế giới tinh thần. Chỉ là thời gian qua một lát, Lý Nghị Phi chớp mắt, gọn gàng mà linh hoạt hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau một khắc, một con hữu lực bàn tay bỗng nhiên cầm Lâm Thất Dạ thủ đoạn, Lý Nghị Phi hai mắt đột nhiên mở ra. Kia là một đôi yêu dị mắt rộng, cổ sóng không sợ hãi, thâm thúy vô cùng. "Có ý tứ, ngươi là thế nào phát hiện?" Lý Nghị Phi thanh âm thâm trầm mà bình tĩnh, "Bằng ngươi chẳng cảnh cảm giác lực, hẳn là nhìn không ra ta ngụy trang mới đúng. Ta xác thực không có khám phá, nếu không sớm tại sở sự vụ dưới mặt đất ngươi liền đã để lộ." Lâm Thất Dạ trong mắt hỏa diễm vẫn không có dập tắt, từ khi đi vào trường học đến nay, phát sinh hết thảy nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. "Ý của ngươi là?" "Ngươi là suy luận ra. Xem như thế đi, ngươi lưu lại sơ hở thật sự là nhiều lắm." "Ồ." Lý Nghị Phi con mắt có chút nheo lại, "Ngươi nói một chút. Chỗ thứ nhất điểm đáng ngờ chính là của ngươi giấy bác sĩ." Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, "Buổi sáng hôm nay ngươi tiến cửa phòng học thời điểm là mang theo giấy bác sĩ tiến đến." "Vậy thì thế nào?" "Dựa theo ngươi trần thuật, ngươi là tại tối hôm qua sau khi tan học phát hiện mình quên mang sách bài tập, trở lại trường học mới mắt thấy Lưu Tiểu Diễm ăn người chẳng cảnh, từ sau lúc đó, ngươi liền hốt hoảng thoát đi trường học, tìm được thân là người gác đêm chúng ta. Như vậy, bệnh của ngươi giấy xin phép nghỉ là lúc nào làm?" Lâm Thất Dạ cười lạnh hai tiếng, "Ngươi đừng nói cho ta, tối hôm qua tại mắt thấy ăn người về sau, ngươi liền đoán được hôm nay sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, đặc biệt đi giáo vụ xử lý làm giấy bác sĩ, phải biết khi đó giáo vụ xử lý đã sớm tan việc. Cho nên, chỉ còn lại hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đó chính là ngươi nguyên bản sẽ làm tốt giấy bác sĩ, dự định hôm nay trốn học đi ra ngoài chơi, lại thật vừa đúng lúc tại tối hôm qua gặp ăn người hình tượng. Loại thứ hai, liền là ngươi kỳ thật đã sớm biết chúng ta sẽ đến, thậm chí đã sớm làm xong cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến chuẩn bị." Lý Nghị Phi trầm mặc nửa ngày, nói tiếp: "Thứ hai chỗ điểm đáng ngờ, ngay tại ở nữ sinh ký túc xá trên ban công mấy khối ra người. Theo lý mà nói, Nan Đà Xà yêu là loại phi thường cẩn thận sinh vật, nó như là đã tại xã hội loài người ẩn tàng lâu như vậy, liền tuyệt không có khả năng như thế nên ngang đem ra người treo ở ban công, bại lộ như vậy phong hiểm quá cao. Nhưng nó lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ngay từ đầu ta cũng không minh bạch làm như thế hàng nghĩa, nhưng về sau ta mới nghĩ rõ ràng, nó là cố ý là ám chỉ chúng ta, nó, ngay tại tòa này lầu ký túc xá bên trong. Nó muốn để chúng ta tìm tới nó. Lâm Thất Dạ nhìn xem Lý Nghị Phi con mắt, sau đó, ngươi liền xuất hiện, ngươi xuất hiện không hiểu đấu, tựa như là đặc biệt muốn dẫn đi Hồng Anh, dẫn phát toàn trường bạo động. Sau đó, Lý Nghị Phi tựa như là chúa cứu thế giống như đứng dậy, dẫn theo một đám học sinh, thành công chống cự xà yêu dòng dõi tiến công, quả thực là sách giáo khoa giống như sinh tồn khuôn mẫu. Kỳ thật lúc này, ta vẫn là không hướng trên người của ngươi suy nghĩ, chân chính để cho ta đối ngươi đem lòng sinh nghi, là An Khanh Ngư. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào sau lưng An Khanh Ngư trên thân. Lý Nghị Phi cổ quỷ dị trực tiếp xoay đến sau đầu, đánh giá cái kia mang theo kính mắt thiếu niên gầy yếu. An Khanh Ngư đẩy kính mắt, mở miệng nói ra, vây công chúng ta xà yêu dòng dõi số lượng một mực rất kỳ quái. Làm những cái kia xà yêu dòng dõi vừa mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người tại hướng trên lầu sông, chỉ có chúng ta phòng học dùng cái bàn chặn cửa sổ, chú đóng ở trong phòng học. Lúc ấy tuyệt đại đa số xà yêu hoặc là đi lầu 4, sông các ngươi hành lang, hoặc là dừng lại tại lầu 1, gây mất tất cả mọi người đường đi, chân chính dừng lại tại lầu 3 ý đồ xung kích chúng ta phòng học, chỉ có 2 con. Bình thường mà nói, làm một đám thợ săn tầm mắt bên trong xuất hiện 2 loại con mồi, một loại tương đối cường tráng, khó mà đánh hạ, mà đổi thành một loại tương đối yếu kém, dễ như trở bàn tay thời điểm, bọn chúng bình thường sẽ vây công con kia yếu kém, cũng chính là chúng ta. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bởi vì tin tức kém, cái khác xà yêu dòng dõi bị các ngươi hấp dẫn đi trên lầu, không biết lầu 3 còn có chúng ta một nhóm người này tồn tại, nhưng về sau ta phát hiện, những con rắn này yêu tầm mắt là tương thông. An Khanh Ngư dừng một chút, tiếp tục nói, nói cách khác, bọn chúng minh biết mình dưới chân liền có một tảng mỡ dày, lại như cũ thờ ơ, giống như là bọn chúng cố ý giữ lại chúng ta đồng dạng. Về sau, Lý Nghị Phi liền dẫn một đám người thần binh trên trời rơi xuống, đến giải cứu chúng ta. Giết hết 2 con xà yêu dòng dõi về sau, dẫn động lầu dưới 6 con xà yêu dòng dõi vây công. Số lượng này cũng rất vi diệu, có thể cho chúng ta mang đến áp lực thực lớn, nhưng lại sẽ không trực tiếp để chúng ta mất đi năng lực chống cự. Dù là bọn chúng lại nhiều đi lên một con, chúng ta lúc ấy cũng ngăn cản không nổi, thế nhưng là nó hết lần này đến lần khác không có. Ngay tại Lâm Thất Dạ sắp đến thời điểm, kia 6 con xà yêu dòng dõi lại đột nhiên phát lực, đem chúng ta dồn đến tuyệt cảnh. Đây hết thể quá xảo hợp, lại quá quỷ dị. Chỉ bằng những này, ngươi liền hoài nghi ta rồi. Lý Nghị Phi lông mày chăm chú nhăn lại. Không, chân chính để cho ta hoài nghi ngươi, là xà yêu dòng dõi chặt đứt các ngươi dây thừng lớn hành động này. An Khanh Ngư lắc đầu, lúc ấy các ngươi dây thường hạ xuống thời điểm, 2 con xà yêu cũng không có trông thấy một màn này, bọn chúng theo lý mà nói cũng không biết đầu này dây thường tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác đến tiếp sau 6 con xà yêu dòng dõi, vừa lên đến liền tình chuẩn chặt đứt dây thường lớn, thật giống như bọn chúng rất rõ ràng đây là đường lui của các ngươi đồng dạng. Xà yêu dòng dõi chặt đứt bọn chúng vốn không nên nhìn thấy đồ vật, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tại chúng ta bên trong, còn có một cái cùng chúng nó cùng hưởng tầm mắt tồn tại. An Khanh Ngư giang tay ra, đương nhiên, lúc ấy ta đối xà yêu cũng không hiểu rõ. Đến tiếp sau kết luận cũng là ta cùng Lâm Thất Dạ trao đổi qua tin tức sau mới suy luận ra. Lý Nghị Phi mắt dọc nhìn chằm chằm An Khanh Ngư, cười lạnh 2 tiếng, sớm biết ngươi thông minh như vậy, ngay từ đầu liền nên giết ngươi. Còn có, mỗi lần xà yêu xuất hiện thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ. Lâm Thất Dạ tiếp tục nói, lần thứ nhất gặp được xà yêu là tại nữ sinh ký túc xá, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi hướng Ngô Thục Khiết đồng hồ song trắng về sau, tại ngươi trở lại lớp 11 phòng học trước trong khoảng thời gian này, đi nơi nào? Tại vừa mới Lâm Thất Dạ bọn hắn cùng xà yêu bản thể thời điểm chiến đấu, ngươi đồng dạng lấy tìm kiếm cái khác may mắn còn sống sót học sinh rời đi, đây càng chắc chắn ta phán đoán trong lòng. An Khanh Ngư nói tiếp. Lý Nghị Phi nhìn một chút An Khanh Ngư, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Thất Dạ. Tự rêu cười 2 tiếng. Ta làm sao lại đụng tới các ngươi cái này 2 tên biến thái. Chương 63, Trận Tướng. Về sau, ta liền căn cứ biết tin tức, làm ra một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán, đem hết thể đều sâu chuỗi. Lâm Thất Dạ tiếp tục nói. Lý Nghị Phi thở dài, nói một chút. Nan đả xà yêu đi vào thế giới này thời gian so với chúng ta tưởng tượng sớm hơn. Lâm Thất Dạ nhìn thẳng Lý Nghị Phi con mắt, nó đi vào thế giới này về sau, nương tựa theo tự thân siêu cao trí lực, cùng cường đại ngụy trang năng lực, rất nhanh liền nắm giữ xã hội này vận hành pháp tắc. Đồng dạng, nó cũng đã nhận ra người gác đêm tồn tại, bẩm sinh tính cảnh giác để nó lặng yên ẩn nút tại xã hội loài người. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, nó vì làm được chân chính hoàn mỹ ngụy trang, từ tiềm thức bên trong dựng dục ra nhân cách thứ 2. Cái này nhân cách tên là Lý Nghị Phi. Hắn quên đi mình là ai, quên đi mình quá khứ, tiếp nạp Nan Đả Xà yêu để lại cho hắn thiết lập. Lấy một cái bình thường học sinh cấp 3 bản thân nhận biết sinh hoạt tại tòa thành thị này bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong tương lai hẳn là sẽ bằng vào tự thân siêu trường tuổi thọ cùng năng lực thiên phú, tiêu diêu tự tại dạo chơi nhân gian. Thẳng đến ước chừng nửa tháng trước, hắn chính mắt thấy cùng là thần thoại sinh vật, thậm chí mạnh hơn nó mặt quỷ vương một mạch chết thảm. Chủ nhân của nó cách từ người gác đêm trên thân cảm nhận được sợ hãi, nó bắt đầu sợ hãi, lo lắng cho mình cũng sẽ biến thành cùng mặt quỷ vương kết cục giống nhau. Bằng vào tự thân sức chiến đấu, nó là không thể nào thắng được người gác đêm, cho nên nó liền muốn lợi dụng mình ngụy trang thiên phú, bố cục lẫn vào người gác đêm bên trong, trở thành một thành viên trong bọn họ, siêu thoát tại cái này đầm vũng nước đục bên ngoài. Nó cho Lý Nghị Phi hạ đạt 8 chỉ, thế là Lý Nghị Phi liền đưa ra gia nhập người gác đêm tình cầu, lại bị vô tình cự tuyệt, nhưng nó cũng không cam lòng. Thế là, nó bắt đầu bố cục. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của nó cũng không phải là sinh sôi dòng dõi, càng không phải là toàn diệt người gác đêm, mục đích của nó chỉ có một cái. Đó chính là hiện ra Lý Nghị Phi giá trị. Nó tự biên tự diễn một trận vở kịch, đem Lý Nghị Phi bị hù thần trí mơ hồ, tiềm thức bên trong ám chỉ hắn đi tìm người gác đêm, thế là sự tình phía sau đều dựa theo dự đoán của nó triển khai. Thế nhưng là, trận này kế hoạch bên trong lại xuất hiện một cái biến số, cũng chính là ta. Lâm Thất Dạ chỉ mình, ta là nửa tháng trước gia nhập người gác đêm lâm thời đội viên, nó căn bản không biết ta tồn tại, càng không biết năng lực của ta có thể rõ ràng phân biệt ra được nó rồng rỗi. Cũng may trải qua thăm dò về sau, nó phát hiện ta không cách nào nhìn thấu nó bản thể ngụy trang, thế là quyết định tiếp tục trận này thế cuộc. Nó theo kế hoạch tại nữ sinh ký túc xá tiệm lộ bản thể, dẫn đi trong tràng sức chiến đấu cao nhất Hồng Anh, sau đó lại biến trở về hoàn toàn không biết gì cả Lý Nghị Phi, trở lại lầu dạy học chủ trì đại cục. Nó tại trong bóng tối tinh chuẩn khống chế mỗi một cái con nối dõi động tĩnh, làm được đã để Lý Nghị Phi xuất tận danh tiếng, lại không đến mức thật đem mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhưng lúc này, ta biến số này lại xuất hiện. Ta cướp đi nguyên bản thuộc về Lý Nghị Phi danh tiếng, đem chọn tòa nhà dòng dõi giết mấy lần, mặc dù nó trong lòng tức giận, nhưng nghĩ tới Lý Nghị Phi đã hiện ra tự thân giá trị, lại không có làm dư thừa động tác. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, nó biến ra chân thân cùng người gác đêm đánh một trận, sau đó lưu lại gì cởi giả chết, tức tạo thành Nan Đà Xà Yêu đã bị đánh giết giả tượng, Lý Nghị Phi lại có thể bằng trận chiến này gia nhập người gác đêm, tương lai triệt để gối cao không lo. Đáng tiếc, lại bị ta xem thấu. Lâm Thất Dạ có chút tiếc hận nhìn xem Lý Nghị Phi, từ đáy lòng nói, cục này bày rất là khéo, thật, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi có chín thành chắc chắn có thể thành công. Lý Nghị Phi nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ, nửa ngày về sau, mỉm cười vỗ tay lên, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng vậy mà đưa tại các ngươi hai cái gia hỏa trong tay. Ngay sau đó, nụ cười của hắn cực tốc thu liễm, mắt dọc bên trong tràn đầy hận ý, các ngươi xóa bỏ ta sinh tồn được hy vọng, các ngươi nói, ta nên báo đáp thế nào các ngươi? Lý Nghị Phi thân thể tựa như là khí cầu giống như cực tốc bành trướng, làn da mặt ngoài mọc ra từng viên vảy màu đen, trong chớp mắt liền biến thành một tôn thân người đôi rắn quái vật. Sau một khắc, tiếng rít chói tai tiếng vang triệt toàn bộ lễ đường. Trên trăm tên học sinh khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Nan Đà Xà Yêu bản thể, trực tiếp bị hù mất lý trí. Nhưng giờ phút này duy nhất xuất nhập cảng lại bị rắn cắn phá hỏng, bọn hắn chỉ có thể liền thét chói tai vang lên liền hướng lễ đường phía trước nhất nơi hẻo lánh thẳng đi. Về phần An Khanh Ngư, hắn sớm tại Lý Nghị Phi vừa mới bắt đầu biến thân thời điểm liền chạy tới địa phương an toàn, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nan Đà Xà Yêu, mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Nan Đà Xà Yêu tựa hồ quyết định Lâm Thất Dạ, trong tay lợi chảo vạch phá không khí, thẳng đến Lâm Thất Dạ cái cổ. Lâm Thất Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó, tay phải mò về phía sau, một tiếng vang nhỏ về sau, đao thẳng ra khỏi vỏ. Keng. Tiếng va chạm tại đại lễ đường bên trong quanh quẩn, Nan Đà Xà Yêu mắt dọc đống nhiên co vào. Lần này, Lâm Thất Dạ chỉ dùng một tay cầm đao, hời hợt liền chặn công kích của nó. Không có ý tứ, hiện tại, ngươi đã không thể để ép ta đánh. Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa dần dần ảm đạm bầu trời, hiện tại, bóng đêm giáng lâm. Ở dưới bóng đêm, hắn có được bình thường gấp 5 lần lực lượng cùng tốc độ, hiện tại, Nan Đà Xà Yêu đã không phải là đối thủ của hắn. Soạn. Lâm Thất Dạ đao thẳng nhẹ nhõm đẩy ra Nan Đà Xà Yêu lợi trảo, cổ tay rung lên, ánh đao giống như ảnh. Liên tục 4 đao chạm tại Nan Đà Xà Yêu trên cánh tay, cái sau thét chói tai vang lên lui lại, phẫn nộ hướng phía Lâm Thất Dạ gào thét. Lâm Thất Dạ thân hình lóe lên, liền tới đến mặt nó trước, Nan Đà Xà Yêu song chảo tại không khí bên trong bay nhanh hạ bắt, lại đều bị Lâm Thất Dạ một tay ngăn lại. Lâm Thất Dạ con mắt nhắm lại, ngươi quá chậm. Sau một khắc, hắn vung đao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại không khí bên trong vung ra tàn ảnh, màu lam nhạt lưỡi đao tạo thành một đạo kín không kẽ hở đao tượng, nằm ngang ở Nan Đà Xà Yêu mặt trước. Theo Lâm Thất Dạ tốc độ bộc phát, Nan Đà Xà Yêu chống đỡ càng ngày càng phí sức. Từng đạo giữ tận miệng máu xuất hiện tại trên người của nó, không bao lâu trên người vảy màu đen liền vỡ nát hơn phân nửa, nhìn chật vật đến cực điểm. Cho dù nó lợi dụng bò ưu thế tại rất nhiều bức tường biên giới đi khắp, Lâm Thất Dạ cũng có thể giống như là quỷ mị giống như đuổi theo hắn, như bóng với hình. Nan Đà Xà Yêu tiếng kêu càng ngày càng thê lương, nó hoán độc nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, hai con ngươi bên trong là ngập trời hận ý. Lần này, vô luận là trí thông minh vẫn là chiến lực, nó đều bị vô tình nghiền ép. Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi chém xuống một đao lại một đao, tựa như là tại gia công một kiện chưa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Đợi đến Nan Đà Xà Yêu đã cơ hồ đánh mất năng lực chống cự, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo kim mang, thân hình lay động một cái. Màu lam nhạt lưỡi đao tại không khí bên trong lưu lại một đạo thẳng tắp quy tích. Lâm Thất Dạ thân ảnh đã đến Nan Đà Xà Yêu sau lưng. Đao thẳng trở vào bao. Một viên to lớn đầu rắn đùng ngủ cục rất xuống. Cặp kia trợn trừng mắt dọc y nguyên nhìn chòng chọc vào Lâm Thất Dạ, giống như là muốn đem hắn cùng một chỗ kéo vào u minh địa ngục. Lâm Thất Dạ xoay người, đối dưới chân thi thể, tự lẩm bẩm. Thật xin lỗi, Lý Nghị Phi. Liên đệ chúng ta. Bệnh viện gặp lại đi. Chương 64, lắng lại. Két két. Lễ đường cửa lớn bị lại lần nữa mở ra, Lâm Thất Dạ mang theo hắc hộ, chậm rãi từ bên trong đi ra. Ngồi ở một bên trên bậc thang Hồng Anh gặp Lâm Thất Dạ ra, cười phất phất tay, làm xong. Ừm. Vậy là tốt rồi. Hồng Anh nhẹ gật đầu, do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi, lại nói. Ngươi vì cái gì không cho ta ra tay? Hắn là bạn học của ta, từ ta tự tay giết hắn, cũng coi là cho hắn một cái công đạo. Lâm Thất Dạ từ tốn nói. Hồng Anh ngẩn ngơ, tự tay giết hắn. Cũng coi là bàn giao. Đây là cái gì lý luận? Tư Tiểu Nam liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, biến thái. Lâm Thất Dạ đương nhiên là nói mỏ, hắn là sợ Hồng Anh ra tay, trực tiếp một thương liền cho xà yêu đánh chết, dạng này hắn liền không thể bổ đao, Lý Nghị Phi cũng vô pháp tại chư thần bệnh viện bên trong trùng sinh. Bất quá, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, không phải thật sự bị vật kia lừa gạt, lần này trở về cho ngươi nhớ hạng nhất công. Hồng Anh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vừa cười vừa nói. Bên trong những học sinh này làm sao bây giờ? Lâm Thất Dạ chỉ phía sau lễ đường. Liên đệ bọn hắn trước tiên ở bên trong ở lại đi, một hồi sẽ có người tới sử dụng ngộng cảnh thi thẩm, tính nhắm vào biến mất tất cả liên quan tới xà yêu cùng trí nhớ của ngươi, lại cho bọn hắn sáng lập một giấc ngộng. Kia chết mất học sinh giải thích thế nào? Lâm Thất Dạ nhịn không được hỏi, mà lại, ngươi còn đánh xuyên một tòa lâu. Vậy liền không thuộc về chúng ta nên quan tâm vấn đề, sẽ có chuyên môn bộ môn xử lý, đem hết thể giải thích hợp tình hợp lý, tỉ như phòng thí nghiệm bạo tạc, cỡ lớn hỏa hoạn, phần tử khủng bố bạo phá trường học, người ngoài hành tinh xâm lấn cái gì? Ngươi xác định cái cuối cùng hợp tình hợp lý? So thần thoại giáng lâm hợp lý? Cũng thế. Hồng Anh mím môi một cái, có chút túi đầu xuống, chỉ là hy sinh học sinh nhiều lắm, đều tại ta. Hồng Anh tỉ tỉ, này làm sao có thể trách ngươi đâu? Tuyệt đại bộ phận học sinh đều là sớm đã bị gieo xuống xá chủng mới chết. Nếu như không phải ngươi, thương vong sẽ chỉ càng nhiều. Tư Tiểu Nam tại một bên ăn ủi, lại nhìn Lâm Thất Dạ một chút, nhỏ giọng mở miệng. Còn có ngươi, mặc dù cũng không phải là rất muốn thừa nhận, nhưng ngươi xác thực rất lợi hại. Lâm Thất Dạ. Đúng rồi, ta lần này quen biết một cái rất thông minh ra hỏa, mà lại đối thần thoại sinh vật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không đem hắn chiêu nhập người gác đêm? Lâm Thất Dạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối Hồng Anh nói. Đây là vừa mới tại đại lễ đường bên trong, An Khanh Ngư đối với hắn nói lên tình cầu. Hồng Anh do dự một lát, cân nhắc nói, Thất Dạ, người gác đêm không phải chỉ dựa vào thông minh liền có thể gia nhập, cái nghề nghiệp này rất nguy hiểm. Ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, không tiếp tục khuyên bảo đi. Giúp An Khanh Ngư đưa ra điều thỉnh cầu này, đã là hắn có thể cực hạn làm được, rốt cuộc ngay cả chính hắn đều chỉ là cái không có chính thức gia nhập người gác đêm lâm thời đội viên, đã bị cự tuyệt, cũng không tốt tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Đi thôi, nên thu đội. Hồng Anh từ trên thang lầu đứng người lên, đem chứa trường thương hắc hộp vác tại sau lưng, hướng phía cổng phương hướng đi đến. Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn lễ đường một chút, cất bước đi theo. Lễ đường bên trong, vẫn đứng ở sau cửa An Khanh Ngư ánh mắt tạm đạm xuống. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào cách đó không xa Nan Đà xà yêu thi thể trên thân. Nhíu mày trầm tư hồi lâu sau, giống như là hạ quyết tâm. Mắt bên trong lại lần nữa lóe lên ánh sáng. Phía ngoài cửa trường, màu đen toa bên cạnh xe, hai nam nhân chính rửa cửa xe, yên lặng nhìn chăm chú lên yên tĩnh sân trường. Một người trong đó thai nghe vang lên, Trần Mục Dã lông mày có chút dương lên. Kết thúc, bọn hắn muốn ra. Bên cạnh Ngô Tương Nam mặt tối sầm, vì cái gì nàng chỉ nói cho ngươi, không nói với ta? Ta mới là đội trưởng. Ta vẫn là đội phó đâu. Ai bảo ngươi luôn cùng Hồng Anh làm đúng? Ta chỉ là theo chương trình làm việc. Ngươi quá cứng nhắc. Trần Mục Dã lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên, cho nên à, Hồng Anh vẫn là cùng ta so sánh thân. Cái này lại không phải nhìn hài tử cùng phụ thân thân vẫn là cùng mẫu thân, ngựa khí của ngươi làm sao là lạ. Nô Tương Nam liếc mắt, ý tứ cũng kém không nhiều. Hai người trầm mặc một lát, Trần Mục Dã lên tiếng lần nữa. Nghe nói Lâm Thất Dạ lần này biểu hiện đặc biệt tốt. Đúng vậy a. Ngươi nói, hắn lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có phải hay không nên bày tỏ một chút? Thì như, kéo cái hoành phi cái gì, trở về lại cho hắn làm bánh gà tổ. Nô Tương Nam thở dài. Thế nào? Cảm giác ngươi đặc biệt giống như là lập tức sẽ tiếp thi niên cấp đệ nhất hải tử tan học về nhà phụ huynh, quả thực muốn đem tiêu ngạo hai chữ viết lên mặt. Thật sao? Ta cảm giác thật không tệ. Đúng lúc này, ngồi tại trên ghế lái Ôn Kỳ Mặc nhịn không được quay xuống cửa sổ xe, nhà danh nói, ta nói các ngươi hai cái thật sự là đủ rồi, hoàn thành cái nhiệm vụ, đón bọn hắn một chuyến, sao có thể nhiều như vậy kịch? Lãnh Hiên đâu? Không biết, hắn luôn luôn chẳng biết đi đâu. Tốt ta. Liên tại bọn hắn cãi cọ thời điểm, ba đạo thân ảnh từ cửa trường bên trong chậm rãi đi ra, Hồng Anh thật xa liền thấy bên cạnh xe hai người, cười nhảy dựng lên đối bọn hắn phất phất tay. Tư Tiểu Nam nghĩ nghĩ, vụ trộm lau Lâm Thất Dạ trên người máu, xoa tại trên mặt mình, giống như là chỉ phí mèo, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt phảng phất viết ta không có về nước. Lâm Thất Dạ cong hắc hộp, đồng phục thấm đầy máu tươi, cơ hồ đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, hắn có chút nheo mắt lại nhìn về phía trước, nhếch miệng lên mỉm cười. Thu thương không? Trần Mục Dã chờ Lâm Thất Dạ đi đến thân trước, mở miệng hỏi. Không có. Lâm Thất Dạ lắc đầu. Cảm giác thế nào? Cảm giác Lâm Thất Dạ nghĩ, so ta trong tưởng tượng đơn giản một chút. Trần Mục Dã cười cười, khẽ gật đầu, được, lên xe đi, cần phải trở về. Đội trưởng, ngươi làm sao không hỏi xem ta? Hồng Anh quyền mồm, chống lạnh hỏi. Ngươi? Nô Tương Nam lườm nàng một chút, ngươi không đem trường học phá hủy cũng không tệ rồi, hỏi ngươi làm gì? Hồng Anh trừng mắt Nô Tương Nam, tức giận đến trực ma nhà, ta hỏi ngươi sao? Ngươi cũng không phải đội trưởng. Ta là đội trưởng, mặc dù là bộ. Bộ không tính. Đương nhiên tính. Không tính. Giang giác. Thanh thúy cửa chớp tiếng vang lên, một tấm hình từ kính viễn vọng đáy rửa ra, bị một cái tay thận trọng cầm lên. Cách đó không xa trên nhà cao tầng, Lãnh Hiên ngồi tại sân thượng bên dưới, nhẹ nhàng đung đưa trong tay ảnh chụp, phía trên hình ảnh càng phát rõ ràng. Gió nhẹ lướt qua hắn tóc cắt ngang trán, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay ảnh chụp, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Chương này, đập cũng không tệ. Hắn coi như chân bảo đem ảnh chụp thu nhập hộp bên trong, thiếp thân bắt giữ, sau đó ung dung từ phía trên đài bên cạnh đứng lên. đem súng ngắm kháng trên vai, đi vào bóng đêm bên trong.
Chương 65, thức tỉnh.
Uy, là Trần Mục Giã đội trưởng sao?
Là ta.
Chúng ta đang đánh quét nhị trung chiến trường thời điểm, gặp vấn đề.
Vấn đề gì?
Chúng ta tại thu về nan đà xà yêu thi thể thời điểm phát hiện, đầu của nó.
Không thấy.
Toa xe ngồi kế bên tài xế, Trần Mục Giã chân mày hơi nhíu lại.
Không thấy.
Đúng vậy, chúng ta tìm tòi toàn bộ hiện trường, đều không có phát hiện đầu của nó.
Có phải hay không học sinh ẩn nấp rồi?
Cũng không khả năng, chúng ta đã tìm tới thân thể của bọn hắn, cũng không có cái gì phát hiện.
Chúng ta suy đoán, khả năng có người tại chúng ta tới trước đó, mang theo đầu của nó trốn ra lễ đường.
Hiện tại vô giới không vực hẳn là còn bao phủ trường học, hắn không trốn thoát được.
Trần Mục Giã bình tĩnh nói, các ngươi đem mộng cảnh thì thầm tại toàn bộ sân trường phạm vi bên trong phát ra, trước rửa đi trí nhớ của hắn, mất đi ký ức hắn sẽ tự chui đầu vào lưới.
Thu được.
Cúp điện thoại về sau, Hồng Anh tò mò hỏi.
Đội trưởng, phát sinh chuyện gì rồi?
Nan đả xà yêu đầu không thấy, có thể là có người trộm đi.
Trần Mục Giã nói, bất quá vấn đề không lớn, hẳn là có thể tìm trở về.
Lâm Thất Dạ đầu tiên là sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ là hắn?
Đông.
Ý đồ leo tường An Khanh Ngư bị bình chướng vô hình cứ thế mà đụng trở về trên mặt đất, hắn cắn răng từ dưới đất bò dậy, đưa tay đem túi sách lưng tốt, nhìn chăm chú trước mắt hư vô. Cái kia vô hình bình chướng vẫn còn, bọn hắn có lẽ đã phát hiện xà yêu đầu không thấy hắn tự lẩm bẩm.
Mắt của hắn bên trong ánh sáng lấp lóe, suy nghĩ sau một lát, trực tiếp hướng phía thao trường phương hướng chạy tới.
Đã không trốn thoát được, vậy liền giấu đi, hắn không tin lớp bình phong này có thể mở ra quá lâu thời gian, chỉ cần trốn đến bọn hắn rời đi, hắn liền có thể chạy đi.
An Khanh Ngư chạy như bay đến thao trường tít ngoài rìa một chỗ đất trống. Tại cỏ dại bên trong lật ra một khối nắp giếng, dùng sức đưa nó ôm ra.
Ngay sau đó, một cỗ hôi thối liền từ dưới thủy đạo bên trong đập vào mặt.
An Khanh Ngư nhịn xuống buồn nôn xúc động, cưỡng ép điều chỉnh tâm tính, đeo bọc sách nhảy xuống, đem nắp giếng hồi quy nguyên vị.
Hắc ám ở mức cống thoát nước bên trong, hôi thối từ bốn phương tám hướng chui vào An Khanh Ngư xoang mũi, cơ hồ đem hắn thối đến ngạt thở. Hắn cắn chặt hàm răng, ôm trong ngực túi sách, vẫn nhẫn lại lấy.
Hắc ám bên trong, hai con mắt của hắn ý nguyên như sáng tỏ như sao.
Đột nhiên, một trận du dương âm nhạc từ bên ngoài truyền đến, An Khanh Ngư con ngươi bỗng nhiên co vào.
Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe thấy có người ở bên tai của hắn nói nhỏ, toàn bộ người khống chế không nổi buồn ngủ bắt đầu, trong lúc hoảng hốt, hắn liền muốn ngủ thật say.
Nhưng vào lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong lòng của hắn tuôn ra, phảng phất có một đạo thanh tuyển chạy vào đầu góc của hắn, đem hết thể mộng cảnh bên tai ngữ cọ rửa vô tung vô ảnh.
An Khanh Ngư bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đục ngầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tuyệt đối thanh minh.
Tại đáy mắt của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra đắp lên một lớp bụi sắc.
Hiện tại, hắn trước nay chưa từng có thanh tỉnh.
Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, sau đó cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng.
Tại mắt của hắn bên trong, chính mình thân thể phảng phất biến thành một đài tinh vi đến cực điểm máy móc, hắn có thể nhìn thấy mỗi nhất cái linh kiện vận chuyển quá trình, rõ ràng xem hiểu bọn chúng vận hành nguyên lý. Hắn biết mình mỗi một lần chớp mắt, mỗi một lần hô hấp đều là làm được bằng cách nào, hắn tựa như là một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú đồng hồ sư, dùng kính lúp đang dòm ngó đồng hồ mỗi một cái khâu vận hành quá trình.
Hắn chưa hề hiểu rõ như vậy qua chính mình thân thể.
Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hắn thật nhanh kéo ra mình túi xách khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái đầu lâu.
Nan đả xà yêu đầu lâu.
Tại cặp mắt kia dưới, cái này hoàn toàn không thuộc về hiện đại khoa học nghiên cứu phạm chủ thần thoại sinh vật, phảng phất bị phá giải thành cái này đến cái khác bánh răng, cơ quan, ô vĩ. Nhưng hắn hiện tại còn không cách nào đem nó nhìn thấu.
Thế là, An Khanh Ngư từ túi sách tường kép bên trong, móc ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây.
Hắn giống như là cái cầm dao giải phẫu bác sĩ, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt đầu lâu, sau đó,
một đao đâm vào đầu của nó bên trong.
Chật vật mở ra nó xương sọ.
Hắn tại giải phẫu, hắn muốn nhìn rõ,
đầu bên trong là cái gì.
Hắn cắt chém đầu lâu tốc độ càng lúc càng nhanh, hai con mắt của hắn càng ngày càng kích động, hắn thân thể cũng bắt đầu kích động run rẩy lên.
Hắc ám hôi thối cống thoát nước bên trong, một cái thiếu niên gầy yếu cầm đao, trên mặt nụ cười, từng chút cắt chém giữ tận đầu lâu.
Thanh âm của hắn tại u ám hoàn cảnh bên trong quanh quẩn.
Nguyên lai là dạng này,
nguyên lai là dạng này.
Ta xem hiểu,
nguyên lai là như thế vận hành.
Thú vị,
thật thú vị.
Đây là
nơi nào?
U ám nhà tù bên trong, Lý Nghị Phi chậm rãi mở hai mắt ra.
Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, vừa mới chuẩn bị đứng người lên, đứt quãng ký ức liền giống như là thủy triều tràn vào hắn đầu óc. Hắn kêu đau một tiếng, lại lảo đảo ngã nhào trên đất.
An Khanh Ngư nổ súng, mình bị Lâm Thất Dạ chân choáng, ẩn nút trong thân thể Nan Đả Xà yêu xuất hiện, ác chiến, sau đó bị Lâm Thất Dạ chém xuống đầu lâu.
Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, thanh âm bắt đầu run rẩy.
Ta thật là Nan Đả Xà yêu.
Tại sao có thể như vậy?
Là ta giết bọn hắn.
Mắt của hắn trước phảng phất lại xuất hiện những cái kia bị xà yêu dòng dõi đồ sát học sinh, đầy đất máu tươi phảng phất lạc ấn giống như khắc vào hắn đầu óc bên trong, dần dần trở thành hắn mộng hiểm.
Không, không.
Hắn nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt và mẹo, thống khổ rên rỉ.
Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên biến thành yêu dị mắt dọc, tựa như là thay đổi người đồng dạng, mặt không thay đổi đứng lên.
Hèn yếu phế vật.
Nan đả xà yêu một cánh tay mọc ra vảy rắn, bỗng nhiên bắt lấy trước người rào chắn, muốn đem nó bẻ gãy.
Ngay sau đó, từng đạo phù văn tối nghĩa từ nhà tù mặt ngoài nổi lên, kinh khủng sức đẩy trực tiếp đụng bay Nan đả xà yêu, nó trùng điệp đập vào nhà tù khác một bên trên vách tường,
sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nan Đả Xà Yêu nhìn chằm chằm trước mắt rào chắn, gián tin phun ra, hai con người băng lãnh thấu xương. Tại vừa mới tiếp xúc đến rào chắn trong nháy mắt, liên quan tới cái này nhà tù tan nát tin tức đã rót vào nó đầu óc. Nó không biết đây là nơi nào, nhưng nó biết mình chết sống đều nắm giữ tại một cái trong tay người. Cái kia người là chủ nhân nơi này. Ngay tại Nan Đả Xà Yêu trầm tư thời điểm, tiếng bước chân trầm ổn từ hành lang khác một bên truyền đến, nó mắt dọc co vào, thật nhanh bỏ tới rào chắn bên cạnh, hướng về kia một bên nhìn lại. Mờ tối hành lang bên trong, một thân ảnh càng phát rõ ràng. Kia là cái mặc áo khoác trắng, hai tay cắm ở trong túi thiếu niên, khi thấy mặt của hắn trong nháy mắt, Nan Đả Xà Yêu thân thể chấn động. Lại là ngươi? Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi đi đến mặt nó trước, nhướng nhướng lông mi. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Chương 66, vị thứ nhất hộ công. Nan Đả Xà Yêu chiếm cứ tại rào chắn về sau, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Lâm Thất Dạ con mắt nhắm lại, đứng tại bên ngoài lan can, đồng dạng nhìn chăm chú lên Nan Đả Xà Yêu con mắt. Tại tầm mắt của hắn bên trong, một khối quen thuộc bảng đã triển khai. Tội nhân, Nan Đả Xà Yêu. Lựa chọn, làm bị ngươi tự tay giết chết thần thoại sinh vật, ngươi có được quyết định nó linh hồn vận mệnh quyền lợi. Lựa chọn 1, trực tiếp ma diệt linh hồn của nó, khiến cho triệt để mẫn diệt tại thế gian. Lựa chọn 2, để nó đối ngươi trung thành giá trị đạt tới 60, có thể đem hắn mướn là bệnh viện hộ công, chiếu cố bệnh nhân đồng thời, có thể ở một mức độ nào đó vì ngươi cung cấp bảo hộ. Trước mắt trung thành giá trị, 085. Lâm Thất Dạ đọc xong những tin tức này về sau, lông mày có chút dương lên. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước không giống, nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước hộ công tiêu chuẩn là sợ hai giá trị, mà lần này biến thành trung thành giá trị. Nói cách khác, đối với khác biệt thần thoại sinh vật, bệnh viện cho ra hộ công tiêu chuẩn cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà lại, lần này trung thành giá trị bị chia làm hai bộ phận, một cái là 0, một cái là 85, nếu như Lâm Thất Dạ suy đoán không sai, đây là bởi vì Nan Đả Xà Yêu bản thể bị chia làm hai cái không đồng ý biết nguyên nhân. Cái thứ nhất chỉ số bắt nguồn từ Nan Đả Xà Yêu tự thân, cái thứ hai chỉ số bắt nguồn từ Lý Nghị Phi cái này độc lập ý thức. Ta nghĩ, ngươi đã biết mình vận mệnh. Nửa ngày về sau, Lâm Thất Dạ chậm rãi mở miệng. Giết ta, Lý Nghị Phi cũng sẽ chết. Nan Đả Xà Yêu nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ con mắt. Ồ. Lâm Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ cực kỳ để ý sống chết của hắn sao? Xác thực, nếu như hắn chết, ta sẽ bối rối một đoạn thời gian, nhưng vậy cũng giới hạn nơi này, ta quan hệ với hắn không có tốt đến loại trình độ kia, ngươi nên biết. Nan Đả Xà Yêu rơi vào trầm mặc. Làm một mực tại phía sau nhìn chăm chú lên hết thảy tồn tại, Lý Nghị Phi nhất cử nhất động nó đều rõ rõ ràng ràng, từ hai người nhận thức đến hiện tại, cũng bất quá hơn nửa tháng, muốn nói quan hệ nhiều mật thiết kia đơn thuần nói nhảm. Húng chi Lý Nghị Phi ở giữa còn bỏ xuống chính hắn chạy trốn một lần. Dùng tình cảm của hai người tới làm toàn bộ thẻ đánh bạc. Nan Đả Xà Yêu không có như thế ngu xuẩn. Ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, hiện tại là ngươi tại hướng ta hiện ra giá trị của ngươi, nếu như giá trị của ngươi không phù hợp ta mong muốn. Thật có lỗi, bệnh của ta viện không nuôi người rảnh rỗi. Nan Đả Xà Yêu dừng lại một lát, chậm rãi mở miệng, ta am hiểu ngụy trang, có thể gieo xuống xà trùng, ẩn nút cùng thẩm thấu là ta bản lĩnh giữ nhà. Không đủ. Ta am hiểu bố cục, có thể cho ngươi bảy mưu tính kế. Ngươi nói ngươi am hiểu cái gì? Ta không nói gì. Nan Đả Xà Yêu suýt nữa quên mất mình cục liền là bị hắn cho phá, bất quá, tiếp thu ý kiến quần chúng cũng không phải là chuyện xấu, ngươi một người trí tuệ cũng không nhất định chú đáo, chúng ta suy nghĩ phương thức cùng cấp độ khác biệt, có lẽ có thể cho ngươi một chút tham khảo. Ừm, nói như vậy vẫn còn không sai, còn có đây này. Mặc dù ta hiện tại bản thể chiến lực tương đối thấp, nhưng là chờ sau trưởng thành, bản thể cũng sẽ có được cường đại năng lực chiến đấu, mà lại ta có thể lột xác, rất khó bị giết chết. Tiếp tục. Không có. Lâm Thất Dạ nghĩ, ngươi sẽ đùa lão nhân ra vui vẻ sao? Ta sẽ không. Nan Đả Xà Yêu đầu góc suýt nữa không quay tới, nhưng là Lý Nghị Phi cực kỳ am hiểu cái này. Vậy là được. Lâm Thất Dạ dừng lại một lát, lên tiếng lần nữa, ngươi có thể lưu lại, nhưng là còn có kèm theo điều kiện. Điều kiện gì? Không phải thời khắc tất yếu, để Lý Nghị Phi đến trưởng quản cỗ thân thể này. Nan Đả Xà Yêu trong lòng xoắn suýt nửa ngày, vẫn gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tự do cố nhiên trọng yếu, nhưng nó tuyệt không nghĩ hồn phi phách tán, lại nói Lý Nghị Phi cũng là nó một bộ phận, đem thân thể tặng cho hắn cũng không phải quá khó mà tiếp nhận. Lâm Thất Dạ gật gật đầu. Đưa tay tại hư vô bên trong một chảo, một chương tấm da dê cùng một cây bút máy chống rỗng xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Đây là ngươi lao động hợp đồng, ngươi xem một chút, không có vấn đề gì liền ký đi. Lâm Thất Dạ bày đủ đại lão bản tư thế, nhẹ nhàng đem trong tay tấm da dê ném một cái. Nan Đả Xà Yêu đem giấy cầm nơi tay bên trong, tinh tế đọc, biểu lộ lập tức đặc sắc. Cùng nó nói là một phần lao động hợp đồng, không bằng nói là văn tự bán mình càng thêm phù hợp, bên trong lít nha lít nhít liệt cử một đống lớn Nan Đả Xà Yêu ứng tận nghĩa vụ, bao quát nhưng không giới hạn tại nhất định phải vô điều kiện nghe theo Lâm Thất Dạ viện trưởng mệnh lệnh. Không được tổn thương hoặc ý đồ tổn thương Lâm Thất Dạ viện trưởng cùng với lợi ích, không được tổn hại bệnh viện bên trong tài sản công cộng, nhất định phải định kỳ quét dọn bệnh viện vệ sinh, nhất định phải sáng sớm cho các bệnh nhân chế tác bữa sáng. Tại kèm theo cột kia một nhóm, còn có một câu không tất yếu tình huống, nhất định phải để Lý Nghị Phi nhân cách trưởng quản thân thể. Mà tại Lâm Thất Dạ nên thực hiện nghĩa vụ kia một cột, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi không chữ. Đây tuyệt đối là một phần vô tình đơn phương nghiền ép hộ công lợi ích văn tự bán mình, hắc đến làm người giận sôi cái chủng loại kia. Nhưng mà, hiện tại Nan Đả Xà Yêu cũng không cái khác lựa chọn. Chỉ có thể kiên trì ký xuống đại danh của mình. Tại danh tự ký lên trong nháy mắt, tấm da dê tự động tiêu đốt, ngay sau đó nhà tù chung quanh kỳ dị phù văn dần dần tiêu tán, cửa phòng giam tự động mở ra. Cùng lúc đó, Nan Đả Xà Yêu thân thể cấp tốc khôi phục thành hình người, mà lại trên thân còn nhiều hơn một cái màu xanh hộ công chế phục, hộ công phục ngực còn có một khối màu đen minh bài. Hộ công 001. Lý Nghị Phi mở mịt nhìn xem trên người mình quần áo, gãi đầu một cái. Vừa mới Nan Đả Xà Yêu cùng Lâm Thất Dạ đối thoại, hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng, xem như cơ bản minh bạch hiện tại tình trạng. Hắn từ Lâm Thất Dạ đồng học, lưu lạc làm dưới tay hắn người làm công. Phục sinh cảm giác thế nào? Lâm Thất Dạ mỉm cười đi đến trước. Cũng không tệ lắm, Lý Nghị Phi cười khổ nói, Lâm lão bản, về sau không nên đem ta nghiền ép quá ác, ta chịu không nổi a. Gọi viện trưởng. Lâm Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người hướng phía nhà tù đi ra ngoài, đi theo ta đến giới thiệu cho ngươi một chút tòa này bệnh viện. Mặc hộ công phục Lý Nghị Phi thở dài, bước nhanh đi theo Lâm Thất Dạ đi tới. Cái này một mảnh là phòng bệnh, hiện tại chỉ có một gian phòng bệnh mở ra, tòa này bệnh viện bên trong cũng chỉ có một bệnh nhân, nàng gọi Nix, chứng bệnh cái gì một hồi mình đi xem do ta viết ca bệnh. Bên kia là hoạt động khu, ngày bình thường không có việc gì có thể mang nàng lão nhân ra đi qua nhìn một chút TV, hạ hạ cờ, đừng để nàng luôn ôm bình hoa trong sân mà người, đừng cuối cùng bệnh tâm thần không chữa khỏi, lại được lao niên xí ngốc. Nơi này là hiệu thuốc, cái này mấy loại thuốc, mỗi ngày cho nàng ăn 3 lần, mỗi lần 2 hạt. Theo Lâm Thất Dạ giới thiệu, Lý Nghị Phi toàn bộ người cũng đã chết lặng. Cái này mẹ nó, đến cùng là địa phương nào? Mẫu thân, ta cho ngài tìm người bạn, về sau liền từ hắn thay ta bồi tiếp ngài. Cuối cùng, Lâm Thất Dạ mang theo Lý Nghị Phi đi vào Nịt mặt trước, cười giới thiệu nói. Nịt nhìn chăm chú lên Lý Nghị Phi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nửa ngày về sau nàng há to miệng, ngạc nhiên mở miệng. Cháu trai hải, ngài mãi tìm tới ngươi. Chương 67, ngăn lại hắn. Lý Nghị Phi nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Lý Nghị Phi, mãi, mãi mãi hải. Lý Nghị Phi ngoan ngoãn giang hai cánh tay, cùng kích động Nịt ôm nhau cùng một chỗ, trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta cũng nhớ ngươi muốn chết lặng. Tại một bên xem trò vui Lâm Thất Dạ hơi nhíu mày, nhìn về phía Lý Nghị Phi ánh mắt tràn đầy kính nể. Không hổ là ngươi, đang trêu chọc lão nhân ra vui vẻ trong chuyện này, ngươi quả nhiên là chuyên nghiệp. Lâm Thất Dạ thấy rõ ràng, Nịt đỉnh đầu trị liệu tiến độ từ 21% nhảy tới 23%, đương nhiên, tiến độ này đầu chỉ có hắn có thể trông thấy, Lý Nghị Phi là không thấy được. Cái này hơn nửa tháng đến nay, Lâm Thất Dạ cơ hồ mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút đến bệnh viện bên trong, cho ăn Nịt xuống thuốc, theo nàng nói chuyện phiếm, tại dược vật cùng tinh thần song trọng trị liệu phía dưới, Nịt bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chí ít hiện tại sẽ không tới dược vật phòng vụng trộm ôm bình thuốc khóc. Về sau có Lý Nghị Phi ra hỏa này 24 giờ làm bạn, đoán chừng sự khang phục của nàng tiến độ sẽ gia tăng thật lớn, hẳn là không cần bao lâu liền có thể đạt tới 50%. Đến lúc đó, hắn liền có thể rút ra Nịt hạng thứ 2 năng lực. Trong lúc này, Lâm Thất Dạ cũng thử đi mở ra qua thứ 2 phiến cửa phòng bệnh, đáng tiếc y nguyên không cách nào mở ra, hẳn là cùng tự thân cảnh giới trực tiếp móc nối, mà tinh thần lực tu luyện thứ này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không vội vàng được. Cũng may Lâm Thất Dạ trong khoảng thời gian này dùng Ôn Kỳ Mặc dạy hắn tu luyện pháp tu luyện, đã triệt để vững chắc chẳng cảnh, đột phá cảnh giới tiếp theo thời gian cũng sẽ không quá dài. Lâm Thất Dạ lại cùng Lý Nghị Phi dặn dò vài câu, liền rời đi bệnh viện tâm thần. Những ngày tiếp theo tựa hồ cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, dù là Lâm Thất Dạ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, ngày thường huấn luyện lượng vẫn không có mảy may giảm bớt, Lâm Thất Dạ thậm chí cảm thấy đến Trần Mục Giã đao đánh vào trên mặt càng đau đớn hơn. Bất quá tại kinh lịch lần này liều mạng tranh đấu về sau, Lâm Thất Dạ tự thân cùng Phạm Trần Thần vực phối hợp càng thêm ăn ý, mà lại tinh thần cảm giác độ chính xác lại tăng lên không ít, tại cơ quan gian phòng bên trong đã có thể hoàn mỹ tránh né 50 viên. Dây xạ kích tần suất, hướng 100 viên dây khởi xướng khiêu chiến. Muốn nói tiến bộ lớn nhất, có lẽ vẫn là Lâm Thất Dạ xạ kích, từ lúc mới bắt đầu 30m xạ kích tất nhiên bắn không trúng địa, 20m xạ kích miễn cưỡng trên địa, một đường huấn luyện đến bây giờ. Hắn đã có thể miễn cưỡng cam đoan đánh trúng 30m bên trong cái địa. Lâm Thất Dạ còn nhớ rõ ngày ấy, mình lần thứ nhất 30m xạ kích trên địa lúc, dùng tinh thần lực nhìn thấy Lãnh Hiên đứng ở phía sau hốc mắt đỏ lên, lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. 10 ngày sau, Lâm Thất Dạ đi đến đội trưởng cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Tiến. Lâm Thất Dạ đi vào gian phòng, nhìn thấy Trần Mục Giã chính cầm một phần văn kiện, cẩn thận đọc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thất Dạ một chút, mở miệng nói ra, mấy ngày nữa, tân binh tập huấn liền muốn bắt đầu. Lâm Thất Dạ sững sờ, lúc này mới ý thức được, mình tiến vào người gác đêm đến bây giờ, bất chi bất giác đã qua 1 tháng. Kia, ta nên làm cái gì chuẩn bị sao? Ừm, ấn năm trước tình huống, năm nay tân binh tập huấn cũng hẳn là tại Thượng Kinh thị, trong khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó để ngươi dẫn đi. Đúng, tân binh tập huấn trong lúc đó thống nhất áp dụng phong bế thức quản lý, mặc dù vật dụng hàng ngày cái gì nơi nào cũng sẽ cung cấp, nhưng chất lượng khả năng không tốt lắm, một hồi để Hồng Anh mang ngươi ra đường mua chút đồ vật, tốn hao ta chi trả cho ngươi. Còn có, Thượng Kinh thị bên kia thời tiết không thể so với chúng ta Thương Nam, thời tiết tương đối lạnh, nhớ kỹ nhiều mua chút mùa đông quần áo, vẫn là ghi tạc ta trên sổ sách. Tập huấn thời điểm dễ dàng nhất thụ thương, sáng mai ngươi nhớ kỹ lại tìm ta một chuyến, ta cho ngươi chút thuốc, thuốc này hiệu quả so trên thị trường cái khác thuốc tốt hơn nhiều. Trần Mục Giã cầm trong tay quyển sách nhỏ, một đầu cẩn thận dặn dò Lâm Thất Dạ. Liền ngay cả trên xe lửa mua loại nào cửa hàng thoải mái nhất đều nói rõ rõ ràng ràng. Đợi đến Trần Mục Giã khép lại quyển sách nhỏ,
đã hơn nửa giờ đi qua. Ta vừa mới giảng những này, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Trần Mục Dã chăm chú nhìn Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ trọng trọng gật đầu, ừm, đều nhớ kỹ. Được. Trần Mục Dã giống như là lại nhớ ra cái gì đó, đi Thượng Kinh thị vé xe muốn mua sớm một chút, đi sớm báo danh người có thể tự mình tuyển ký túc xá, một hồi ra đường liền tiện đường đi mua đi. Mua ngày mai.
Ngày mai.
Ngày mai liền đi sao? Lâm Thất Dạ sững sờ.
Càng sớm càng tốt.
Ta đã biết. Lâm Thất Dạ nhẹ gật đầu. Chờ Lâm Thất Dạ từ văn phòng rời đi về sau, Trần Mục Dã yên lặng lật ra ví tiền của mình, hướng bên trong lướt qua. Yếu ớt thở dài. Xế chiều hôm đó, Hồng Anh cùng Tư Tiểu Nam hai cái người mang theo Lâm Thất Dạ, có thể nói là đem toàn bộ Thương Nam thành phố cho đi dạo mấy lần, đem Lâm Thất Dạ đời này không đi dạo đường phố tất cả đều bù đắp lại.
Hoa.
Tiểu Nam, cái kia con heo nhỏ tây ga giường xem thật kỹ. Chúng ta cho Thất Dạ mua một cái có được hay không?
Tốt a tốt a.
Cái kia phấn phấn dương hành lý cũng thật tuyệt.
Mua một cái a.
Tốt a tốt a.
Tiểu Nam,
ngươi nhìn cái này công chúa Bạch Tuyết cùng khoản ba lô, có phải hay không tốt khen?
Chúng ta.
Tốt a tốt a.
Hoa.
Ngươi nhìn đầu kia váy nhỏ, thật là dễ nhìn.
Mua nó.
Tốt a tốt.
Ô ô ô.
Lâm Thất Dạ gắt gao che Tư Tiểu Nam miệng, trịnh trọng mở miệng.
Hồng Anh tỷ, ta cảm thấy
cái kia không thích hợp ta.
Hồng Anh một mặt tiếc nuối buông xuống trong tay lộ lưng váy liền áo, thở dài một hơi, cũng thế.
Ngươi là đứa bé trai, mặc váy không tốt lắm.
Ngay sau đó, nàng cầm lên bên cạnh gợi cảm đai đeo áo, hai mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Thất Dạ.
Vậy chúng ta mua cái này đi.
Lâm Thất Dạ.
Thằng đến trạm vào tối, Lâm Thất Dạ mới khiêng bao lớn bao nhỏ, thất tha thất thểu về đến phòng. Nhìn xem đầy đất xanh xanh đỏ đỏ, Lâm Thất Dạ ngồi ở một bên, bất đắc dĩ cười khổ, nhưng lại càng cười càng sán lạ.
Cười cười, mắt của hắn bên trong hiện ra một vòng nhàn nhạt đau thương.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mông lung ánh trăng vẩy xuống nhân gian.
Muốn đi sao?
Sáng sớm hôm sau,
nhà ga cổng.
Kéo lấy hai cái đại sự Lý Dương, Lâm Thất Dạ đứng tại nhà ga cửa trước, phía sau là 136 tiểu đội thành viên khác. Đồ vật đều mang toàn đi.
Nô Tương Nam trước tiên mở miệng.
Đều mang tốt.
Thất Dạ đệ đệ, ta mua cho ngươi phòng nắng, dụng lông cao cùng thân thể sữa, ngươi nhất định nhớ kỹ dùng a.
Hồng Anh hai mắt phiếm hồng, đứng tại phía trước nhất, lưu luyến không rời nói.
Sẽ dùng, yên tâm đi.
Lâm Thất Dạ ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
Thất Dạ.
Trần Mục Dã đi đến trước, thần sắc hết sức trịnh trọng, Thượng Kinh thị không thể so với chúng ta Thương Nam, cách quá xa, mà lại tập huấn bên trong vốn là tồn tại một chút không công bằng. Cái này nếu là tại Thương Nam, chúng ta có thể trực tiếp dẫn theo đao giết đến tận cửa cho ngươi xuất khí, nhưng tại Thượng Kinh thị, ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình.
Yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính ta.
Lâm Thất Dạ nghiêm túc đáp lại.
Hắn hướng đám người có chút túi đầu, ta đi đây.
Hắn đứng người lên, hướng phía đám người phất phất tay, kéo lấy hai cái dương hành lý đi vào nhà ga. Đám người nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đều là chịu nặng.
Đúng lúc này, Trần Mục Dã điện thoại đột nhiên vang lên.
Uy,
cái gì?
Trần Mục Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa tay hướng phía Lâm Thất Dạ một chỉ.
Ngoan nó, nhanh ngăn lại tiểu tử kia.
Đám người nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Không biết cao tầng rút ngọn gió nào, lần này bọn hắn thế mà đem tân binh tập huấn ổn định ở Thương Nam.
Nhanh ngăn lại hắn.
Vào trạm về sau, xe này phiếu coi như lui không được nữa.
Chương 68, Phong Vân Tế Hội.
Thượng Kinh thị. Người gác đêm tập huấn văn phòng.
Cái gì?
Lần này tân binh tập huấn định tại Thương Nam.
Thương Nam ở đâu?
Viên Cương nhìn xem văn kiện trong tay, kinh ngạc mở miệng.
Ở phía trước của hắn, vẻ vải nằm tại sau bàn công tác trên ghế nằm nam nhân duỗi lưng một cái, híp mắt ngồi dậy, tại trán của hắn có một khối hình chữ thập vết sẹo.
Hắn là người gác đêm chú Thượng Kinh thị tiểu đội, số hiệu 006 tiểu đội trưởng, Thiệu Bình Ca.
Đông Nam địa khu thành thị nhỏ, tại Hoài Hải thành phố bên cạnh.
Thiệu Bình Ca nghĩ nghĩ, hồi đáp.
Thế nhưng là,
năm trước tập huấn không đều là tại Thượng Kinh sao?
Vì cái gì năm nay đột nhiên đổi đến Thương Nam?
Viên Cương cau mày.
Ai biết cao tầng là nghĩ như thế nào?
Thiệu Bình Ca đứng người lên, dùng nước nóng ấm tiếp chén nước, chậm rãi từ từ lại nằm trở về, chúng ta.
A không, ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền tốt.
Ngươi là chúng ta 006 tiểu đội phó, cũng là bao năm qua tân binh tập huấn tổng huấn luyện viên, ngươi mang theo đã bao lâu nay mình, thay cái hoàn cảnh chẳng lẽ lại không được?
Dĩ nhiên không phải.
Viên Cương lắc đầu liên tục, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đột nhiên đổi chỗ, rõ ràng nơi này thiết bị sân bãi khí giới đều là có sẵn, hiện tại còn muốn gióng trống khua chiêng toàn bộ vận đến Thương Nam.
Đây không phải ở không đi gây sự sao?
Cao tầng làm như thế, nhất định có đạo lý của bọn hắn, chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền tốt, không nên chúng ta biết đến.
Không nên hỏi nhiều.
Được thôi.
Viên Cương thở dài.
Về sau cần bộ hiệu suất, ngày mai Hưng Đông trước liền có thể tại Thương Nam dựng ra một cái hoàn chỉnh tập huấn căn cứ, ngươi cũng nên mang theo người dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát.
Thiệu Bình Ca nhấp một ngụm trà.
Vâng.
Viên Cương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta không tại Thượng Kinh trong khoảng thời gian này, đội trưởng ngươi có thể giữ vững Thượng Kinh, không làm ra yêu thiêu thân sao?
Bá.
Một cái dép lê đế giày từ sau bàn công tác ném đi ra, Viên Cương có chút một bên liền lách mình né tránh, ngay sau đó Thiệu Bình Ca tiếng mắng liền từ sau bàn công tác truyền đến.
Hắc ngươi cái Viên Cương, ngươi xem thường ai đây?
Lão tử nói thế nào cũng là đóng giữ Thượng Kinh tiểu đội trưởng, lão tử là ăn cơm khô.
Viên Cương cười hắc hắc, trở tay đem Thiệu Bình Ca dép lên ném đến ngoài cửa sổ, sau đó nên ngang mở cửa đi ra ngoài.
Thiệu Bình ca chửi ầm lên. Quảng Thâm thành phố, nào đó xa hoa hội sở. Thương Nam hệ mỹ địa phương a. Cực điểm xa hoa khách quý xoa bóp phòng bên trong, một người mặc áo choàng tắm tiểu mập mạp nằm trên ghế salon, kinh ngạc nhìn xem trong tay thông chi, quay đầu hỏi. Tại phòng khách quý phía sau cửa, năm vị hung hãn bảo tiêu mặt không thay đổi đứng tại kia, tại mặt của bọn họ trước, một cái mang theo đơn mảnh kính mắt quản gia có chút không người, ôn hòa nói. Hồi tiểu thái gia, Thương Nam là vùng đông nam một tòa thành thị nhỏ. Lấy trước Ngô Đô hệ tại Thượng Kinh hở. Năm nay tựa hồ chính sách có biến, nhìn đến ngài hành trình cũng muốn thay đổi một chút, ta cái này phái người đi an bài. Tiểu mập mạp nghĩ, đem trong tay nho thả lại buồn bên trong, vung tay lên. Đặt trước nghe ngày máy bay, ta nghe ngày liền đi ách. Quản gia sững sờ, tiểu thái gia, ngày mai liền đi có thể hay không quá gấp? Túc xá sự tình không cần lo lắng, chúng ta đã cấp cho người gác đêm bên kia an bài cho người tốt nhất túc xá, bọn hắn sẽ cho chúng ta mặt mũi. Quảng Thâm quá buồn bực, ta muốn đi biết biết bạn mới ách. Tiểu thái gia, đến bên kia về sau, tận lực vẫn là nói tiếng phổ thông đi, không phải bọn hắn khả năng nghe không hiểu. Tiếng phổ thông? Tiểu mập mạp nghĩ, cũng đúng a, nếu là ngôn ngữ câu thông có khó khăn, sắc thực không giao được thật bằng hữu. Nói xong, hắn vô vô ngay tại cho mình bóp chân tuổi trẻ nữ tử, tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi, mười mấy năm qua tiểu gia ta cũng hưởng thụ đủ rồi, nên đổi loại sinh sống. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân thịt mỡ đều run nhẹ nhẹ. Thương Nam hệ sao? Tang Lô. Lặc. Cửu Hoa Sơn bên trên. Phật âm lượn lờ, đàn hương mờ mịt. Một vị hất lên cả xa lão hòa thượng dạo bước xuyên qua một hành lang, trong tay chàng hạt có chút chuyển động, hai con ngươi bình tĩnh như nước. Rốt cục, hắn tại một gian tiền phòng cổng dừng bước lại. Hắn duỗi ra tay, khẽ chọc hai lần cánh cửa, sau đó đẩy cửa vào. Trong tiền phòng chỉ có một giường, một bàn, một bộ đoàn, tại lớn nhất kia mặt bức tường phía trên, dùng màu đen bút cả viết tĩnh tâm hai cái chữ to, đầu bút lông phiêu dật, nhìn như ôn hòa, lại phảng phất ẩn giấu đi kinh thiên sát ý. Bộ đoàn bên trên thiếu niên tóc đen có chút mở mắt ra. Tào Huyên thí chủ, ngài tin tới. Lão hòa thượng đi Phật lễ, sau đó từ tay áo bên trong móc ra một cái phong thư. Thiếu niên tóc đen chậm rãi đứng người lên, tiếp nhận chương kia phong thư, mở ra nhìn hồi lâu. Thương Nam hắn tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão hòa thượng, cung kính mở miệng, đại sư, ngài cảm thấy ta có hay không nên đi? Thí chủ, ngài đã ở cái này Phật miếu bên trong tĩnh tâm 5 năm, trong lòng ma tính đã bị trấn áp, lão hủ cho rằng ngươi nên đi. Thiếu niên mắt bên trong hiện ra do dự, thế nhưng là trên người ta tội nghiệt, sát sinh là nghiệt, cứu thế là công, công tội bù nhau mới được tự tại. Lão hòa thượng hai con ngươi thâm thúy vô cùng, hắn chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, đợi ở phía này chùa miếu bên trong chính là khô tỏa mấy chục năm, nghiệt cũng chung quy là nghiệt. Thí chủ, là thời điểm buông xuống. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, đồng dạng chắp tay trước ngực, túi người chào thật sâu. Đa tạ đại sư khuyên bảo. Tào Huyên thí chủ, lão hủ còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Đại sư thỉnh giảng. Ngươi chuyến này tiến về Thương Nam, hoặc gặp một quý nhân, nếu có thể bắt lấy cơ duyên, đời này không chỉ có thể rửa sạch trên thân tội nghiệp, còn có thể tu thành chính quả. Quý nhân? Tào Huyên chân mày hơi nhíu lại, cái này quý nhân? Nhưng có cái gì đặc thù? Song mục lập thân, bắt thần đi một, vào đêm 10 năm, độ ta thế nhân. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, thanh âm như cổ trung huy giải. A Di Đà Phật. Tào Huyên mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cẩn thận đem mấy câu nói đó ghi lại, không người đáp lễ. Đã như vậy, Tào Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiện phòng đỉnh núi Vân Hải, chắp tay trước ngực, bình tĩnh mở miệng. Ta đi. Tòa xe bên trong. Lâm Thất Dạ mắt nhìn mọi người trầm mặc, yên lặng rụt cổ một cái. Bầu không khí có chút xấu hổ. Khu khu Ôn Kỳ mặc ho nhẹ hai tiếng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cái kia, Thất Dạ à, vẽ xe lửa không lui. Đây không phải là vấn đề của ngươi, chớ để ở trong lòng. Ngồi kế bên tài xế Trần Mục Dã sắc mặt có chút xanh lét. Ê! Chúng ta cũng muốn điểm tốt mà. Đúng không? Thì như, tại Thương Nam thành phố tập vấn, cách gần như vậy, chúng ta có thể tùy thời đi xem ngươi a. Tập vấn là phong bế, chúng ta vào không được. Người điều khiển Ngô Tương Nam mở miệng yếu ớt. Ôn Kỳ mặc dừng một chút, vậy ít nhất, chúng ta đồ vật đều mua đủ, tỉ như áo lông, giày chăn lông, ấm bảo, lớn khăn quàng cổ. Câu mực. Thương Nam mùa đông không dùng được những thứ này. Hồng Anh nhỏ giọng nhắc nhở. Ngậm miệng. Trần Mục Dã trừng Ôn Kỳ mặc một chút, chỉ cảm thấy mình lòng đang đổ máu. Hắn do dự một chút về sau, quay đầu lại, trơ mắt nhìn Lâm Thất Dạ. Thất Dạ a, phải không ngươi cùng đi nhìn xem, những này còn có thể hay không lui. Chương 69, vị thứ nhất tân binh. Ông long long long. Úy bầu trời màu lam phía trên, vài khung hạng nặng vũ trang trực thăng vận tải chậm rãi hạ xuống, cánh quạt cuốn lên cuồng phong đem mặt đất bão cát đều dơ lên. Sân bay khác một bên, mấy vị mặc quân trang nam nhân đỉnh lấy cuồng phong, sừng sững tại nguyên chỗ, giống như là từng tôn pho tượng sừng sững không ngã. Máy bay trực thăng cửa khoang từ từ mở ra, mặc quân trang, người đeo hắc hộp viên cương từ trên trực thăng đi xuống. 3. Tại một bên chờ đợi quân nhân chỉnh tề túi chào, trung khí 10 phần cùng kêu lên hô to. Chào thủ trưởng. Viên cương nện bước nhanh chân đi đến, khuôn mặt nghiêm túc, sau lưng máy bay trực thăng nâng lên cuồng phong đem góc áo của hắn thổi bay phất phới. Tập huấn doanh đều xây xong sao? Báo cáo. Tập huấn doanh đã chuẩn bị hoàn tất. Ừm. Viên cương nhẹ gật đầu, đúng rồi, lần này tập huấn tân binh danh sách cho ta một phần. Đúng. Viên cương có hắc hộ, quay người hướng phía tòa này trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên tập huấn doanh đi đến. Tòa này tập huấn doanh vị trí tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành, xem như Thương Nam thành phố cảnh nội, chiếm diện tích cực lớn, mà lại tập huấn doanh chúng quanh 10 dặm đều bị thiết hạ cửa ải, lấy căn cứ quân sự phòng vệ đẳng cấp đề phòng, ngoại trừ đến tập huấn tân binh, không có người khác có thể đến nơi này. Thủ trưởng, đây là năm nay tân binh danh sách. Ngay tại Viên Cương cùng chúng huấn luyện viên đi dạo tập huấn doanh thời điểm, một sĩ binh bước nhanh chạy lên trước, đem danh sách đưa cho Viên Cương. Viên Cương tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, toàn bộ người sững sờ ngay tại chỗ. Phía sau huấn luyện viên cũng dừng bước. Viên Cương rủi rủi con mắt, nhìn kỹ hai lần, tự lẩm bẩm, mẹ nó, năm nay đây là cái quỷ gì đội hình? Thế nào thủ trưởng? Sau lưng huấn luyện viên hiếu kỳ đụng lên trước. Quảng Thâm Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia. Là cái kia Bách Lý tập đoàn. Sau lưng huấn luyện viên liếc về hàng ngũ như nhất, toàn bộ người liền ngây ngẩn cả người. Đại hạ đệ nhất gia tộc tập đoàn, ngoại trừ chính phủ bên ngoài người gác đêm phía sau thứ hai nhà tài trợ lớn, được xưng là cấm vật nhà bảo tàng. Bách Lý gia. Khác một giáo quan nhịn không được mở miệng, cái này, đây là chúng ta người gác đêm Đông gia thiếu gia tới. Thật tốt công tử ca không làm, đến người gác đêm làm gì? Trải nghiệm cuộc sống. Khả năng đi, có tiền tâm tư người chúng ta không hiểu. Vậy chúng ta đến lúc đó huấn luyện làm sao bây giờ? Vạn nhất ra tay nặng một chút đem hắn làm phát bực, sẽ không trả thù chúng ta a? Bọn hắn dám? Viên Cương con mắt có chút nheo lại, người gác đêm là quốc gia tổ chức, nó Bách Lý gia là tài trợ rất nhiều tiền không sai, nhưng người gác đêm không phải nhà bọn hắn hậu hoa viên. Chỉ cần tới chúng ta tập huấn doanh, tất cả mọi người là bình đẳng, đều cho ta vào chỗ chết thao luyện, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đúng. Chúng huấn luyện viên trịnh trọng gật đầu. Viên Cương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống danh sách trong tay bên trên, lần này, thế mà lại xuất hiện một vị thần minh người đại diện. Thần minh người đại diện? Là vị nào thần? Viên Cương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút nheo mắt lại, danh hiệu 003, Xí Thiên Sứ Michael. Xí Thiên Sứ? Xí Thiên Sứ lúc nào có người đại diện rồi? May mắn là chúng ta người gác đêm bên này. Đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua thần minh đại lý, tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng a. Cái trước lại lần nữa binh tập vẫn đi ra thần minh đại diện. Tựa hồ là đặc thù tiểu đội mặt nạ vị kia a. Đúng. Viên Cương nhìn xem trong tay danh sách, dùng một chi đỏ bút đem mấy cái danh tự quay lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một cái Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia, một cái Xí Thiên Sứ người đại diện liền đã đủ chúng ta nhức đầu. Lần này, siêu cao nguy cấp cấm khư người sở hữu lại một lần tính xuất hiện ba cái, hắn bên trong còn có một cái danh sách tại trước 50. Trừ cái đó ra, còn có thượng kinh bắt quái trưởng truyền nhân, Hà Bắc Mặc gia thương truyền nhân, tại dịch lính đặc chủng. Nhìn xem Viên Cương trong tay lít nha lít nhít đỏ vòng, phía sau huấn luyện viên trong lòng có chút phát đột. Thủ trưởng, lần này đều là cọng rơm cứng, chúng ta có thể trấn trụ bọn hắn sao? Viên Cương trầm mặc hồi lâu, đem danh sách trong tay thu hồi, bình tĩnh mở miệng. Liên hệ mặt nạ tiểu đội, để cho bọn họ tới cho ta trấn bãi. Chỉ có yêu nghiệt mới có thể chế trụ yêu nghiệt. Tập huấn ngoài doanh trại. Quân sự cửa ải bên trong, một cái cầm kính viễn vọng lính đặc chủng nhíu mày, hướng nơi xa nhìn hồi lâu, chậm rãi buông xuống kính viễn vọng, móc ra bộ đàm. Báo cáo, phía trước phát hiện có người tới gần. Báo cáo hắn tình huống. Thanh niên nam tính, nhìn như cái học sinh cấp 3, trong tay kéo lấy một con màu hồng héo lộ kịch tỷ dương hành lý, cùng một con lợn con tây dương hành lý, nhìn bằng mắt thường không đến phải trang đeo vũ khí. Học sinh cấp 3. Bộ đàm bên kia thanh em dừng một chút, chẳng lẽ là tân binh báo đến? Buổi sáng hôm nay mới phát thông chi, hắn giữa trưa liền đến rồi. Đây là cái gì tốc độ? Hắn còn tại tới gần nơi này, xin chỉ thị. Chờ lệnh, ta đi chiếu cố hắn. Chỉ chốc lát, một cỗ quân dụng xe Việt dã liền từ cửa ải sau mở ra, hướng phía thiếu niên tiến đến phương hướng chạy tới. Trời nắng chang chang. Giờ phút này, Lâm Thất Dạ chính kéo lấy hai cái dương hành lý, tại gặp gềnh vũng bùn trên đường cất bước, mấy giọt mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Nơi này, thật có tập huấn doanh. Lâm Thất Dạ nhìn bốn phía một vòng, nói thầm bắt đầu, đội trưởng không phải là bởi vì ta không trả hàng. Đùa nghịch ta đi. Sáng nay vừa lấy được tân binh tập huấn doanh cụ thể địa chỉ, Trần Mục Dã liền thúc giục hắn tới, có hôm qua lúng túng tiễn đưa nghi thức, hôm nay chiến trận liền không lớn như vậy, Ôn Kỳ Mặc lái xe đem hắn đưa đến kệ bên này, liền để chính hắn đi qua. Mọi người tại biết Lâm Thất Dạ ngay tại Thương Nam tập huấn về sau, tựa hồ liền không như vậy không an tâm, có lẽ đúng như Trần Mục Dã nói, nếu là Lâm Thất Dạ thật đã xảy ra chuyện gì, mọi người dẫn theo đao liền có thể chạy tới, không giống như là tại Thượng Kinh như vậy nơm nớp lo sợ. Dù nói thế nào, cái này Thương Nam thành phố cũng là bọn hắn 136 tiểu đội nhà mình địa bàn. Ông. Ngay tại Lâm Thất Dạ kéo lấy dương hành lý tiến lên thời điểm, oanh minh ô tô âm thanh từ đằng xa vang lên, Lâm Thất Dạ híp híp mắt, dừng bước. Một cỗ ngụy trang quân dụng xe Việt dã mang theo nâng lên bụi đất, đột nhiên thắng gấp tại Lâm Thất Dạ bên người. Một vị sĩ quan từ bên trong thò đầu ra, quan sát tỉ mỉ Lâm Thất Dạ một phen, làm gì? Tập huấn. Tân binh. Ừm. Đến như vậy nhanh. Ta Thương Nam bản địa. Giấy chứng nhận cho ta nhìn một chút. Lâm Thất Dạ đem Trần Mục Dã chuẩn bị cho hắn tốt giấy chứng nhận giao cho sĩ quan, cái sau cẩn thận lật nhìn rất lâu, đem giấy chứng nhận đưa về Lâm Thất Dạ trong tay, chỉ sau lưng. Lên xe. Lâm Thất Dạ đem hành lý đặt ở dương phía sau, lên xe Việt Dã, vị quan quân này mang theo Lâm Thất Dạ trực tiếp chạy qua tất cả cửa ải, cuối cùng tại tập huấn doanh cửa chính dừng xe lại. Đến, mình đi vào đi. Hắn dùng cằm chỉ trước mặt cửa lớn. Lâm Thất Dạ nhảy xuống xe, kéo lấy hai cái phấn dương hành lý, đứng ở tòa này khổng lồ cửa sắt mặt trước, ngẩng đầu nhìn lại. 039 tân binh tập huấn căn cứ. Nơi này là hắn sắp vượt qua một năm địa phương. Hán, là nơi này vị thứ nhất tân binh. Chương 70, Thình so kim tiên. Chỉ chốc lát, một vị huấn luyện viên liền từ sau cửa đi ra, kinh ngạc nhìn hắn hai mắt. Tân binh?
Đúng.
Tên gọi là gì?
Lâm Thất Dạ.
Huấn luyện viên Hổ Khu chấn động, nghiêm túc đánh giá Lâm Thất Dạ một phen, giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chất bảo.
Ngươi?
Liền là Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ bị hắn nhìn có chút run rẩy, là ta, có vấn đề gì không?
Không có.
Huấn luyện viên lắc đầu, mở ra tập huấn doanh cửa lớn, ngươi là năm nay cái thứ nhất tới, vào đi.
Đúng, ta gọi Hồng Hạo, là huấn luyện viên của các ngươi.
Hồng huấn luyện viên tốt. Lâm Thất Dạ vừa đi tiến tập huấn doanh, bên cạnh lễ phép nói. Hồng huấn luyện viên gật gật đầu, tiểu tử, ngươi tới sớm, tính ngươi đội kịp, lần này ta tự mình mang ngươi làm quen một chút tập huấn doanh.
Hồng huấn luyện viên dẫn Lâm Thất Dạ tại trống rông tập huấn trong doanh trại quay vòng lên.
Tập huấn trong doanh bộ so Lâm Thất Dạ tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều, hắn bên trong kiến trúc không phải loại kia lâm thời lập nên lều vải hoặc là căn phòng, toàn bộ đều là dùng không biết tên chất liệu ngưng kết thành nhà lầu, kiến trúc cùng mặt đất tiếp xúc cực kỳ vương vước, tựa như là từ trong đất mọc ra đồng dạng. Mặt đất cũng bị từng đạo đường cong phân chia cực kỳ tinh tế, ở đâu là rời đi, ở đâu là đi xe, thậm chí còn vẽ lấy tiêu chí, nhà ăn tại vị trí nào, ký túc xá tại vị trí nào. Các loại đường cong phẩm chất cùng nhan sắc nhìn vô cùng thoải mái, quả thực là ép buộc chứng người bệnh tin mừng. Nếu như không phải Lâm Thất Dạ biết nguyên lai nơi này chỉ là một mảnh đất hoang, chắc chắn sẽ coi là đây là bỏ ra mấy năm mới làm xong trụ sở mới. Từng chiếc xe quân đội lao vụt tại trên đường lớn, phía trên còn đặt vào từng dương vật tư cùng khí tải, đồ ăn, nước, vũ khí, đệm chăn. Lâm Thất Dạ thậm chí thấy được có trên một chiếc xe lấp tràn đầy túi thuốc nổ. Lâm Thất Dạ khỏe miệng có chút run rẩy, đột nhiên đối cái trụ sở này tính an toàn có chút lo lắng. Nói đến, Lâm Thất Dạ đến bây giờ đều không có tiếp thụ qua ra dáng tập thể huấn luyện, rốt cuộc từ tiểu học bắt đầu hắn liền ngủ. Sơ trung học phổ thông huấn luyện quân sự một lần cũng không tham gia, liền ngay cả khóa thể dục đều không chút tham dự, nếu không phải hắn ngày bình thường mình chú trọng rèn luyện, hiện tại chỉ sợ thể hư không còn hình dáng. Bên kia là huấn luyện sân bãi, đại bộ phận huấn luyện thân thể đều ở bên kia tiến hành. Hồng huấn luyện viên chỉ vào cách đó không xa sân bay giống như trống trải địa vực nói, thể năng là chúng ta huấn luyện trọng điểm, thân thể của ngươi nhìn đồng dạng, đến lúc đó đoán chừng có nếm mùi đau khổ. Nơi nào là nhà ăn, tương lai trong một năm để ngươi vừa yêu vừa hận địa phương. Nơi nào là phòng học, dùng để dạy học lý luận tri thức. Bên kia liên tiếp vứt bỏ kiến trúc, là tính cơ động dạy học trận, dùng để dạy học chiến đấu trên đường phố, dây thường hàng, trợ tác. Nơi nào là sân tập bắn? Lâm Thất Dạ nhìn xem mắt trước tầng tầng lớp lớp huấn luyện sân bãi, âm thầm ghi lại bọn chúng tác dụng, trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng có chút chờ mong.
Đây là cái gì?
Quầy bán quả vật sao? Lâm Thất Dạ hiếu kỳ chỉ cách đó không xa tiểu điếm. Kia là cái nhìn cùng bình thường trường học bên trong nhìn thấy tiểu mại điếm không sai biệt lắm phong cách thấp bé kiến trúc, kệ hàng trên bảy biện tràn đầy đồ dùng hàng ngày, giờ phút này đang có một đám huấn luyện viên đứng tại cổng. Chỉ vào trên tường thuốc lá nói cái gì?
Kia là trạm tiếp tế.
Hồng huấn luyện viên liếc qua. Tập huấn doanh là toàn phong bế, ở chỗ này không cần đến tiền vật này, chỉ cần cuộc sống của ngươi vật phẩm hư hại, đều có thể đến nơi đây dẫn tới mới, còn có bánh mì, nước, khói những vật này, mỗi người mỗi tháng đều có cố định hạn ngạch, khẳng định là đủ. Ngay tại hai người trải qua thời điểm, trạm tiếp tế bên trong huấn luyện viên tựa hồ phát hiện cái gì, tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, chính chỉ trò nói cái gì. Lâm Thất Dạ nhíu mày, bọn hắn vì cái gì đều nhìn ta? Sĩ thiên sứ người đại diện thế nhưng là hàng hiếm, bọn hắn đối ngươi cảm thấy hiếu kỳ cũng bình thường.
Hồng huấn luyện viên trả lời.
Tại ta trước đó, không có người đại diện tham gia tân binh tập huấn sao?
Đương nhiên là có.
Hồng huấn luyện viên nhẹ gật đầu, cái trước từ tập huấn doanh đi ra người đại diện, đã thành mặt nạ tiểu đội trưởng.
Mặt nạ?
Lâm Thất Dạ sững sờ, nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó Ôn Kỳ Mặc đã nói với hắn chi này đặc thù tiểu đội sự tích, hắn là vị nào thần người đại diện.
Cái này,
ngươi hai ngày nữa liền biết.
Hồng huấn luyện viên khẽ mỉm cười, không có trả lời.
Hồng huấn luyện viên mang theo Lâm Thất Dạ đi đến một mảnh dãy đặc khu kiến trúc một bên, nói, nơi này chính là khu ký túc xá, toàn bộ đều là phòng đôi, ngươi là người thứ nhất tới, tùy ý chọn đi.
Lâm Thất Dạ gật gật đầu, đại khái tại lầu ký túc xá phụ cận đi vòng vo một vòng, chọn lấy cái tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng tốt nhất gian phòng thư thích nhất.
Ánh mắt không sai, vậy ta liền cho ngươi ghi danh.
Hồng huấn luyện viên nhớ kỹ Lâm Thất Dạ bảng số phòng, tập huấn muốn tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu, 2 ngày này ngươi cố gắng tại cái này nghỉ ngơi đi.
Rốt cuộc, tiếp xuống 1 năm, ngươi liền nghỉ không xuống.
Hồng huấn luyện viên đơn giản bàn giao một câu, liền quay người rời đi, chỉ còn lại Lâm Thất Dạ một người tại ký túc xá bên trong.
Túc xá hoàn cảnh so Lâm Thất Dạ trong tưởng tượng càng sạch sẽ, nhưng công trình lại cực kỳ đơn sơ, chiếc kia thấp thấp cứng rắn phản chỉ là ngồi lên liền đặt đến hoảng, đừng nói điều hòa không khí, trong phòng ngay cả cái quạt đều không có. Cũng may Lâm Thất Dạ cũng qua đã quen thời gian khổ cực, loại hoàn cảnh này với hắn mà nói cũng không có gì, hắn thuần thục cất kỹ hành lý của mình, trải tốt ga giường vỏ chăn, liền nằm trên giường xuống tới. Rốt cuộc nơi này không có tín hiệu, không có điện thoại, muốn tìm chút chuyện giết thời gian đều không được. Nếu là thật để hắn một cái người ở nơi này 3 ngày, thật sẽ buồn bực hoảng. Cũng may Lâm Thất Dạ trong đầu còn có cái bệnh viện tâm thần, nhàn rỗi nhàm chán liền đi cùng Nịp xuống chút trà bồi dưỡng tình cảm, hoặc là cùng Lý Nghị Phi đến hoạt động phòng đánh cờ, nói chuyện phiếm, không chút nào cảm thấy buồn thẻ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thất Dạ liền đi trạm tiếp tế muốn một chút tiếp tế, rốt cuộc hiện tại nhà ăn còn chưa mở cửa, muốn tìm địa phương ăn điểm tâm đều không được. Đợi đến hắn về túc xá thời điểm, mới phát hiện mình cửa túc xá đã đứng đầy mấy cái người. Tiểu thái gia, ta xem cho ngài nhiều địa phương như vậy, liền căn này hoàn cảnh tốt nhất, đông ấm hè mát, ánh nắng cũng đủ nhất. Một cái mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nam nhân đứng tại một cái tiểu bàn đôn mặt trước, nói liên miên lại nhải nói. Ai, nếu nói, cái này Thương Nam là thật không thể so với chúng ta còn thâm, kinh tế lại không tốt, hoàn cảnh còn kém, ách. Tiểu thái gia, ngài nhìn xem phòng này xây, ái chà chà, đây đều là cái gì nha? Trên tường khẽ chụp một lớp da. Ngài nhìn xem, những này trong túc xá công trình đều đơn sơ thành dạng gì, ngài nhìn cái giường này, đây là người có thể ngủ sao? Tiểu thái gia, phải không ta vẫn là trở về đi? Ta không cần thiết thụ cái này khổ. Tiểu mập mạp ngẩng đầu đỡ ngực, liếc mắt nhìn hắn, đánh rắm. Tiểu gia ta liền là đến chịu khổ, ta mới không quay về. Ngươi ít tại kia ổ nào, đem cửa mở ra, ta hôm nay liền ở cái này. Nam nhân bất đắc dĩ dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, đầu tiên là sức sở. Ai u? Tiểu thái gia, ai như thế không hiểu chuyện con a? Thế mà đoạt phòng của ngài. Nhanh! Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đưa những vật này hết thảy vứt bỏ. Thật bẩn! Tiểu mập mạp sau lưng Bảo Tiêu vội vàng trên trước, muốn giúp đỡ ném đồ vật. Lâm Thất Dạ mắt bên trong hàn mang lóe lên. A! Lạm tục đại thiếu gia bắt nạt bình dân xáo lộ. Trang bức đánh mặt, giả heo ăn thịt hổ phân diễn, ta thích nhất. Lâm Thất Dạ đang muốn có hành động, kia tiểu mập mạp đống nhiên một cước đá vào nam nhân trên ông, chửi ầm lên. Điều mẹ ngươi mị! Cái này mẹ nó là giữa hai người, nơi này ở là tiểu gia ta cùng phòng. Ngươi cái đồ chết tiệt dám động hạ ta cùng phòng đồ vật thử một chút. Con bẩn, ta ghét nhất như ngươi loại này ý thế hiếp người cầu vật. Cho ta có bao xa cút bao xa. Nam nhân bị tiểu mập mạp một cước đạp lăn trên mặt đất, sợ hai quạt mình mấy cái bàn tay, sau đó vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới. Mấy người các ngươi, đem ta cho cùng phòng mang lễ gặp mặt chuyển tới, hôm nay ta ngay tại cái này chờ lấy, nhất định phải làm cho ta cùng phòng nhìn xem. Cái gì gọi là mới quen đã thân, tình so kim kiên. Một bên Lâm Thất Dạ, hả? Chương 71, Bách Lý Mập Mạp. Tiểu mập mạp sau lưng Bảo Tiêu vội vàng đem một chồng chồng chất hộp qua cẩn thận, nắn nót đặt ở Lâm Thất Dạ bên giường, sau đó xếp thành một dài trượt, đứng tại chủ tử nhà mình sau lưng. Sách, các ngươi đứng tại cái này làm gì? Nơi này là tân binh tập huấn doanh, tưởng rằng nhà mình sao? Tiểu mập mạp không nhịn được liên tục phất tay, đi đi đi, đều đi cho ta, đừng cho ta cùng phòng lưu lại ta thích gì thế hiếp người ấn tượng. Bọn Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chỉ để lại tiểu mập mạp một cái người ngồi tại như ngọn núi nhỏ lễ vật bên cạnh, túi đầu nhìn nhìn mình quần áo, háng giọng một cái. Đoan đoan chính chính ngồi tại cổng. Lâm Thất Dạ gãi đầu một cái, thế cục bây giờ phát triển để hắn có chút xem không hiểu. Tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi, vẫn là chậm rãi hướng phía mình ký túc xá đi đến. Làm Lâm Thất Dạ thân ảnh xuất hiện tại trống trải trên hành lang lúc, tiểu mập mạp con mắt lập tức phát sáng lên, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lại lần nữa sửa sang lại một chút mình dung nhan dáng vẻ, lộ ra chỉnh tề rõ ràng răng, mỉm cười nhìn xem mang dép từng bước đi tới Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ biểu lộ cổ quái, tại mập mạp này quỷ dị nhìn chăm chú, hắn giống như giới ngay cả đường cũng sẽ không đi. Rốt cục Lâm Thất Dạ đi tới cửa ký túc xá miệng. Cái kia, ngươi tốt, ta gọi Bách Lý Đồ Minh, ta biết danh tự này có chút khó đọc, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Đồ Minh, hoặc là gọi ta Mập Mạp. Không đợi Lâm Thất Dạ có phản ứng, Mập Mạp đông nhiên một cái cúi đầu, bị hù Lâm Thất Dạ liền lùi lại hai bước. Hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, tiếp xuống một năm, mời nhiều chỉ giáo. Cái này một đợt thao tác, trực tiếp cho Lâm Thất Dạ chịu không được. Khủ. Cái kia, Bách Lý. Bách Lý Lâm Thất Dạ nghĩ, tựa hồ là quên hắn sau hai chữ kêu cái gì, chỉ nhớ rõ có cái gì Mập Mạp. Bách Lý. Mập mạp đồng học, không cần khách khí như thế. Mập mạp con mắt lại phát sáng lên, tựa hồ đối Bách Lý Mập Mạp xưng hô thế này rất được lợi, còn không thỉnh giáo tên của ngươi. A, ta gọi Lâm Thất Dạ. Thất Dạ huynh, ta từ quê quán mang cho ngươi điểm đặc sản, đều không phải một ít thứ gì đáng tiền, còn hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Hắn cười đem sau lưng hộp quà từng cái đưa cho Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ chỉ dùng tinh thần lực quét qua, biểu lộ lập tức đặc sắc bắt đầu. Cái này, một hộp Rolex. Lâm Thất Dạ bối rối. Tại mập mạp trong tay hộp quà bên trong, chỉnh chỉnh tề tề đặt vào 12 con Rolex đồng hồ đeo tay. Sụt gợ mạ gì nơ hụt, nhà thám hiểm, gợ gì duy. Mỗi loại kiểu dáng đều không giống nhau, nếu không phải Lâm Thất Dạ ngày bình thường nhìn tạp chí nhiều, hiện tại cũng nhận không ra mấy cái. 12 con rổ lẹt đặt ở trong một chiếc hộp, có một loại đỏ phủ dị quả táo tặng lễ sáo trang tức thị cảm. Làm sao? Thất Dạ huynh không thích rổ lẹt. Mập mạp sững sờ, đem rổ lẹt hộp quả để ở một bên, cầm lên một chiếc hộp khác, kia tệ tẹt phì lịp vẽ đâu. Cả thì ở, các ép bù chờ dễ cũng có. Thất Dạ huynh à, ta vốn là nghĩ đưa chút những vật khác. Nhưng cái này tập vấn trong doanh trại đại bộ phận đồ vật đều không dùng đến, cho nên chỉ có đồng hồ đeo tay thích hợp nhất. Lâm Thất Dạ trong ngực chồng chất lên hộp quà càng ngày càng nhiều, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bách Lý Mập Mạp, nhà ngươi là lấy ra đồng hồ sinh ý? Không, nhà chúng ta cái gì sinh ý đều dính một điểm. Bách Lý Mập Mạp cười ha ha một tiếng, bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gia đình bình thường hài tử, không phải cái gì thế gia công tử, ta rất thân dân. À không đúng, ta cực kỳ tiếp địa khí. Thật ra thì để hình dung một người bình dị, gần gũi, không tao giá. Ta tin ngươi cái quỷ. Lâm Thất Dạ âm thầm liếc mắt, đem trong tay hộp quà để ở một bên, những vật này, ta không muốn. Vì cái gì? Bách Lý Mập Mạp gấp, ngươi nhận lấy thôi, dù sao lại không đáng tiền, liền là lễ gặp mặt. Ta không thích thu lễ. Kia, vậy ta Bách Lý Mập Mạp nhìn một chút Lâm Thất Dạ, lại nhìn một chút trong tay hộp quà, gấp mồ hôi đều đi ra. Lâm Thất Dạ nhìn hắn một cái, thở dài, ngươi trước thu, chờ ngày nào muốn, ngươi lại cho ta.
Kia.
Tốt ta. Bách Lý Mập Mạp trịnh trọng đem hộp quà thu hồi, sau đó chậm rãi từ từ mở ra dương hành lý của mình, mặc kệ ga giường vỏ chăn, hết thể hướng trên giường ném một cái. Sau đó ngã chồng vó nằm đi lên. Lâm Thất Dạ khỏe miệng giật một cái, ngươi đây là làm gì?
Đi ngủ a.
Bách Lý Mập Mạp vỗ vỗ vỏ thành một đống không biết tên vải vóc, giường chiếu tốt, ngủ dậy đến trả rất
dễ chịu.
Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ không phải cái thích xen vào chuyện của người khác người, huống chi hiện tại cái này tiểu mập mạp thấy thế nào làm sao khả nghi, hắn cũng không nguyện ý tự nhiên đâm ngang, dứt khoát mắt nhắm lại, làm bộ ngủ thiếp đi. Một lát sau, Bách Lý Mập Mạp lặng lẽ đứng lên, nhỏ giọng kêu lên, Thất Dạ huynh.
Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Bách Lý Mập Mạp thận trọng đứng người lên, rón rén đi đến ngăn tủ bên cạnh, lật qua lật lại bắt đầu. Mập mạp này muốn làm gì? Lâm Thất Dạ từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục dùng tinh thần cảm giác Bách Lý Mập Mạp nhất cử nhất động. Sau một lát, Bách Lý Mập Mạp liền bưng lấy vừa mới nhét trở về hộp quà, xê dịch đến Lâm Thất Dạ bên giường, nhỏ giọng đem hộp quà từng cái nhét vào Lâm Thất Dạ gầm giường. Lâm Thất Dạ, cái này tiểu mập mạp, như thế chấp nhất. Lâm Thất Dạ ác tùy tâm sinh, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một bên Bách Lý Mập Mạp. Ngươi đang làm gì? Bách Lý Mập Mạp toàn thân chấn động, đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn xem Lâm Thất Dạ con mắt, vốn cũng không quá thông minh đại não cấp tốc vận chuyển. Thế là, hắn cứng ngắc tiến đến Lâm Thất Dạ bên chân. Hít hà. Thất Dạ, chân của ngươi thật là thơm.
Lâm Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ triệt để ngốc ngay tại chỗ, dù là cơ trí như hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra làm như thế nào hồi phục câu nói này. Đó là cái gì giống loài? Gặp Lâm Thất Dạ cương ngay tại chỗ, Bách Lý Mập Mạp do dự một chút, đem bàn chân của mình rời khỏi Lâm Thất Dạ mặt trước. Thận trọng hỏi.
Phải không?
Ngươi cũng nghe ta sao? Lâm Thất Dạ sát tâm dần dần lên. Nơi xa, mặt khác một ngôi lầu bên trên. Tổng huấn luyện viên Viên Cương yên lặng để tay xuống bên trong kính viễn vọng, biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng huấn luyện viên, chỉ đối diện ngay tại lẫn nhau nghe chân hai người, âm dương quái khí mở miệng. Đây chính là người nói. Hai cái nhân vật nguy hiểm. Hồng huấn luyện viên. Không phải Hồng huấn luyện viên vuốt vuốt mình huyệt thái dương, cái này không thích hợp a. Một cái là ngạo khí 10 phần xí thiên sứ người đại diện, một cái là tiểu sinh quán dưỡng Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia. Hai cái này người ở tại chung một mái nhà, thấy thế nào làm sao nguy hiểm.
Nhưng
bọn hắn làm sao lại? Viên Cương vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm tiếng mở miệng, Hồng Hạo A. Muốn giải một cái người, không thể chỉ chú ý thân phận của bọn hắn, bối cảnh. Trên thế giới này có thể có vô số cái giống nhau ra thế bối cảnh, nhưng người phẩm tính cùng tính cách, lại có ngàn ngàn vạn vạn. Viên Cương nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Đợi đến triệt để thoát ly Hồng huấn luyện viên phạm vi tầm mắt, Viên Cương rốt cục không kèm được, thổi phù một tiếng bật cười.
Có ý tứ.
Chương 72, tập huấn bắt đầu. Từ Lâm Thất Dạ đến tập huấn doanh ngày thứ 2 bắt đầu, nhập doanh tân binh liền dần dần nhiều hơn, nguyên bản trống rỗng lầu ký túc xá, bất chi bất giác đã cơ bản ở đủ. Đợi đến ngày thứ 3 buổi sáng, Lâm Thất Dạ liền bị ngoài hành lang tiếng huyên náo đánh thức, hắn ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt.
Ừm.
Mập mạp chết bầm dậy sớm như thế. Lâm Thất Dạ liếc về bên cạnh chuồng heo giống như giường chiếu đã không ai, hơi kinh ngạc nhướng nhướng lông mi. Nhìn đến cái này phú gia công tử ca xác thực không giống nhau lắm. Trải qua hai ngày này ở chung, Lâm Thất Dạ cũng coi là đối cái này Bách Lý Mập Mạp có bước đầu hiểu rõ. Hắn xác thực không thuộc về loại kia ngang ngược cản rỡ công tử ca, ngược lại còn giống như cố gắng ẩn tàng ra thế của mình, ngụy trang thành một cái gia đình bình thường, chỉ bất quá diễn kỹ quá mức vụ về. Bản tính không xấu, chỉ là có chút thiếu thông minh, đây là Lâm Thất Dạ đối Bách Lý Mập Mạp sơ bộ đánh giá. Lâm Thất Dạ không sợ phiền phức, từ trình độ nào đó tới nói, hắn thậm chí có chút chờ mong mình cùng phòng là cái vênh váo tự đắc, động một chút lại gây chuyện với hắn ương ngại người, dạng này mình liền có thể danh chính ngôn thuận đánh hắn, sau đó chiếm lấy cả phòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là cái người vật vô hại ngốc mập mạp. Cái này ngốc mập mạp mỗi ngày vui vẻ cùng hắn ở chung, động một chút lại đưa cái lễ vật, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí, Lâm Thất Dạ liền cảm giác mình là một quyền đánh tới trên đông. Đánh hắn đi. Lương tâm không qua được, không đánh hắn đi. Khi hắn nửa đêm vụng trộm đem chân tiến đến trên mặt mình thời điểm, hiện tại quả là nhịn không được. Đáng giận nhất là chờ Lâm Thất Dạ bị thối tỉnh về sau, Bách Lý Mập Mạp sẽ còn thành khẩn nhìn hắn con mắt, 7 phần chờ mong, 3 phần e lệ đến một câu. Thất Dạ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, chân của ta thơm hay không? May mắn Lâm Thất Dạ trong tay không có đao. Không phải mập mạp chết bầm này tuyệt đối không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Lâm Thất Dạ duỗi người một chút, đem bàn chải đánh răng ngậm lên miệng, kéo lấy không bình thủy chuẩn bị ra ngoài rửa mặt. Vừa mở cửa, liền thấy Ô Mênh Mông một bọn người vây quanh ở đối diện lầu ký túc xá, đám người bên trong, một cái toàn thân tản ra phục trang đẹp đẽ mập mạp chính dắt cuống họng hô to. Các vị các chiến hữu, ta từ quê quán cho các ngươi mang theo điểm đặc sản, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ, sau này trong một năm, còn hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Ai, bên kia huynh đệ, không muốn đoạt không muốn đoạt, người người đều có ta.
Bách Lý Mập Mạp giơ lên mình mượt mà cánh tay, phía trên lít nha lít nhít quấn lấy mười mấy khối khác biệt đồng hồ nổi tiếng, nắm tay bao rồng sắc ướp, quả thực quý khí bức người. Trung quanh tân binh lập tức hành động. Mọi người không nên hiểu lầm, ta không phải cái gì công tử ca, ta liền là người nhà bình thường hải tử, ta chỉ muốn thật tốt cùng các ngươi ở chung.
Lạch cạch.
Nhìn xem đối diện hỗn loạn lầu ký túc xá, Lâm Thất Dạ chấn kinh đến mức há hốc mồm, miệng bên trong bàn chải đánh răng rơi trên mặt đất. Mập mạp này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn tự lẩm bẩm. Liền xem như những cái kia phú gia công tử, cũng không có như thế giàu a. Toàn bộ trại tân binh hơn 200 một tân binh, nhân thủ đưa một con đồng hồ nổi tiếng. Đây là vung tiền a. Bất quá, cho dù là toàn bộ lầu ký túc xá đều trở mặt, đám người bên trong y nguyên có người không hề bị lay động. Lâm Thất Dạ chú ý tới, tại cùng một tầng lầu hành lang bên cạnh, một thiếu niên chính dựa vào bên tường, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cùng một chỗ. Hắn đứng tại kia, tựa như là đứng ở một cái thế giới khác, cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác, phảng phất tại mặt của hắn trước có một tầng bức tường vô hình, đem hết thảy ồn ào cùng ầm ĩ ngăn cách bên ngoài, hai con ngươi bình tĩnh như nước. Mà bên phải bên cạnh nữ sinh lầu ký túc xá bên trên, đồng dạng có cái tóc dài nữ sinh đứng ở trong hành lang, khép mắt nhìn qua đám người bên trong bách lý mập mạp, mắt bên trong tràn đầy xem thường. Càng là quan sát, Lâm Thất Dạ càng là phát hiện, ở tàng đang âm thầm quan sát lấy cuộc nháo kịch này người cũng không ít, bọn hắn có người biểu lộ đạm mạc, có thần sắc hí ngược, có xem thường khinh thường, có ngao ngoe muốn động. Bách lý mập mạp chiêu này, tại dẫn nổ tân binh ký túc xá bầu không khí đồng thời, cũng tại trong bóng tối đem một bức bí ẩn bức tranh hiện ra ở Lâm Thất Dạ mắt trước. Đồng dạng, tại Lâm Thất Dạ chú ý tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng chú ý tới lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Hồng huấn luyện viên mang theo mấy vị huấn luyện viên đằng đằng sát khí đi vào khu ký túc xá, ngẩng đầu nhìn về phía viên náo lầu ký túc xá, chửi ầm lên. Đều mẹ hắn làm gì chứ? Mở phiên chợ đâu? A, có muốn hay không ta mời mấy vị thoát y nữ lang đến đem cho các ngươi nhảy điệu nhảy chợ chợ hưng a. Vài tiếng giống to tại lầu ký túc xá ở giữa quân quần, tụ tập tại Bách Lý Mập Mạp phụ cận tân binh hoa một chút tản ra, chỉ còn lại Bách Lý Mập Mạp ôm đầy cõi lòng đồng hồ đeo tay, lặng lẽ hướng phía dưới nhìn một cái, yên lặng nằm trên đất, nhỏ giọng thầm thì. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Hồng huấn luyện viên khỏe miệng có chút run rẩy, sụ mặt tiếp tục hô. Đừng tưởng rằng tập huấn còn không chính thức bắt đầu, các ngươi liền có thể làm cản. Ta nói cho các ngươi biết, tiến cánh cửa kia, các ngươi liền là binh. Binh. Liền muốn giảng kỷ luật. Cái này là lần đầu tiên. Thả các ngươi một ngựa. Lần sau lại để cho ta phát hiện ai tụ chúng gây rối. Nhìn lao tử thao luyện không chết ngươi. Hồng huấn luyện viên hét lớn một tiếng, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Thanh âm từ ba cái lầu ký túc xá truyền đến. Hồng huấn luyện viên ánh mắt như lao, đảo qua ba tòa nhà lầu ký túc xá, sau đó chậm rãi mở miệng. Xế chiều hôm nay 2 điểm, tất cả mọi người huấn luyện sân bãi tập hợp. Nói xong, hắn liền xoay người, cùng cái khác mấy cái huấn luyện viên đi ra túc xá lầu phạm vi. Bách Lý Mập Mạp từ hành lang trong khe hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vội vội vàng vàng đứng người lên, ôm đầy cõi lòng đồng hồ đeo tay chạy tới Lâm Thất Dạ bên người. Làm ta sợ muốn chết. May mắn ta lẫn mất nhanh, không phải liền bị phát hiện. Bách Lý Mập Mạp sờ lấy trái tim nhỏ, nghĩ mà sợ mở miệng. Lâm Thất Dạ. Ai, nhìn đến còn lại những lễ vật này, là đưa không đi ra. Bách Lý Mập Mạp túi đầu nhìn xem trong tay đồng hồ, thở dài. Ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại tặng lễ? Lâm Thất Dạ nhịn không được hỏi. Không tặng lễ, làm sao cùng người khác tạo mối quan hệ đâu? Bách Lý Mập Mạp đương nhiên nói, cha ta đều nói, trên thế giới này coi trọng nhất cứu liền là đạo lý đối nhân xử thế. Lâm Thất Dạ liếc mắt, nếu như đạo lý đối nhân xử thế liền là thế giới này toàn bộ, kia xã hội này liền đã chết. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Bách Lý Mập Mạp có nghe hiểu hay không, xoay người nhặt lên răng của mình cả, tiếp tục hướng phía phòng nước nóng đi đến. Chỉ để lại Bách Lý Mập Mạp lưu tại chỗ, mở mịt gãi đầu một cái. Buổi chiều, Lâm Thất Dạ thay xong từ trạm tiếp tế dẫn tới quân trang, trực tiếp hướng huấn luyện sân bãi đi đến. Bách Lý Mập Mạp một bên ý đồ đem cái mông của mình hoàn chỉnh nhét vào trong quần, một bên vội vội vàng vàng đuổi theo Lâm Thất Dạ, thỉnh thoảng hô một tiếng, "Thất Dạ, ngươi chờ ta một chút a." Đợi đến hai người tới huấn luyện sân bãi, trên trận người cơ bản đã đến đông đủ, chỉ bất quá bây giờ còn không có biên đội xếp hàng, tất cả mọi người là tùy ý đứng đội, nhìn cao thấp mập ốm, cao thấp không đều. Đài diễn võ bên trên, hơn 20 vị huấn luyện viên ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại kia, dáng người giống như là thương tùng giống như thẳng. Đứng tại phía trước nhất tổng huấn luyện viên Viên Cương nhìn xuống phía dưới đám người hỗn loạn, hai con ngươi có chút nheo lại. Chương 73, chúng ta là mặt nạ tiểu. Đều cho ta đứng vững. Viên Cương sau lưng huấn luyện viên giống to. Trong tràng tất cả tân binh lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù đội ngũ y nguyên siêu siêu vẹo vẹo, nhưng ít ra có thể nhìn ra hàng ngũ hình thức ban đầu. Lâm Thất Dạ cùng Bách Lý Mập Mạp tới tương đối trễ, cho nên đứng ở đội ngũ phía sau cùng, dù vậy, y nguyên có thể cảm nhận được đến từ đài diễn võ trên chúng huấn luyện viên uy áp. Không có sử dụng cấm khư, không có sử dụng vũ khí, bọn hắn cứ như vậy đứng tại kia, kia phần khí thế tựa như là hùng hồn sơn nhạc, trấn áp tại mọi người ngực. Loại khí thế này chỉ có thể đến từ liều mạng tranh đấu tôi luyện, đây là bọn hắn đám tay mơ này không có. Viên Cương trầm mặc nhìn chăm chú lên phía dưới đám người hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà to. Ta biết, các ngươi đều là tới từ toàn bộ đại hạ thiên tài, hoặc là có được thường nhân tha thiết ước mơ cấm khư, hoặc là có được đăng phong tạo cực kỹ nghệ, có lẽ còn có kinh thế hai tục bối cảnh. Nhưng từ các ngươi bước vào cánh cửa kia bắt đầu, các ngươi cũng chỉ có một thân phận, đó chính là tân binh, là thái điểu. Không, hiện tại các ngươi ngay cả thái điểu cũng không tính, ngươi chính là phế vật, là rác rưởi. Đối mặt chân chính cường đại thần bí lúc, sẽ chỉ hại chết mình, liên lụy đồng đội phế vật. Muốn chân chính trở thành người gác đêm, các ngươi còn kém xa lắm. Viên Cương thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là sấm sét quanh quẩn tại trống trải trong sân huấn luyện. Lâm Thất Dạ tinh thần năng rõ ràng cảm giác được, chung quanh đại bộ phận tân binh biểu lộ đều lạnh xuống. Có người ngạo nghễ ngẩng đầu, có người âm thầm cười lạnh, có người chẳng thèm ngó tới, có người cúi đầu trầm tư.
Làm sao?
Các ngươi không phục? Viên Cương đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, nhướng nhướng lông mi. Không có người trả lời, nhưng đáp án của bọn hắn đều viết trên mặt.
Đúng, lão tử liền là không phục.
Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình có cường đại cấm khư, có siêu phàm năng lực, tiền đồ vô lượng? Có phải hay không cảm thấy ta sở dĩ có thể đứng ở chỗ này răn dạy các ngươi, bất quá là sinh ra sớm mấy năm, cảnh giới các ngươi cao? Có phải hay không cảm thấy ta có thể nói các ngươi yếu, nói các ngươi cảnh giới thấp, nhưng là không thể nói các ngươi là phế vật, là rắc rưởi? Viên Cương cười lạnh hai tiếng, đánh rắm. Ta nói một chút cũng không sai, liền theo các ngươi hiện tại trạng thái này, liền xem như đến cờ lìn cảnh giới, cũng chỉ là lợi hại một điểm phế vật. Gặp được những cái kia cường giả chân chính, ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống. Các ngươi tin không tin? Rất nhiều người hô hấp thô trọng, nhìn chòng chọc vào trên đài Viên Cương, mắt bên trong phảng phất có lửa giận thiêu đốt.
Ta không tin.
Đúng lúc này, một cái mở rộng ra quân trang, tướng quân mũ phản mang người trẻ tuổi chậm rãi từ từ vươn tay, miệng bên trong còn nhai lấy kẹo cao su, khắp khuôn mặt là hí ngược.
Thần binh, ngươi tên là gì?
Thẩm Trúc Thanh.
Tốt, còn có ai không phục?
Ta cũng không phục.
Ta.
Còn có ta.
Có một cái Thẩm Thanh Trúc dẫn đầu, còn lại không phục người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ đội ngũ ước chừng một nửa người đều giơ tay lên.
Xếp sau, Bách Lý mập mạp ủi ủi Lâm Thất Dạ.
Thất Dạ.
Ngươi đây.
Ta.
Ta phục.
Vì sao a?
Bởi vì hắn nói không sai.
Lâm Thất Dạ đầu góc bên trong hiện ra trận kia rửa sạch hết thảy mưa to, con kia mưa bên trong đánh đâu thắng đó mặt quỷ vương.
Còn có nhị trung bên trong, cái kia đứng tại hắc ám bên trong, trí lực siêu phàm, âm thầm đưa ra hết thảy nan đà xà yêu. Bọn hắn chưa có tiếp xúc qua thần bí, không biết những cái kia đến cùng là dạng gì tồn tại. Lâm Thất Dạ con mắt có chút nheo lại, ta dám cam đoan, nếu là bọn hắn thật đối đầu ta gặp qua kia hai con thần bí, cái này hơn 200 người bên trong có thể sống được không cao hơn 10 cái. Huống chi trên thế giới này, tuyệt đối còn có mạnh hơn, càng biến thái thần bí tồn tại. Hiện tại ta nếu là gặp gỡ bọn chúng, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.
Ngươi gặp qua thần bí,
rất lợi hại phải không?
Rất lợi hại.
Tốt, ngươi phục ta cũng phục.
Bách Lý mập mạp cực kỳ không có nguyên tắc nói.
Trên này, Viên Cương khỏe miệng có chút dương lên, hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói.
Tốt, đã các ngươi nhiều người như vậy không phục, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, một cái nhận rõ mình cơ hội.
Nói, hắn móc ra bộ đàm, nhàn nhạt mở miệng, hạ chẳng đi.
Điếu.
Bộ đàm thanh âm quan bế, Viên Cương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Dưới đài đám người cũng ngẩng đầu nhìn lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lại chờ giây lát, liền xì xào bàn tán.
Đột nhiên, đám người bên trong có người kinh hô.
Các ngươi nhìn,
có người từ mây trên rớt xuống.
Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu.
Lâm Thất Dạ nhìn lên bầu trời, hai mắt có chút nheo lại.
Chỉ thấy xanh thẳm trên bầu trời, bảy viên điểm đen ngay tại cấp tốc phóng đại, chờ qua mấy giây về sau, mọi người mới nhìn ra.
Kia là bảy người.
Bảy cái hất lên mũ che màu xám, người đeo hắc hộp, mang theo khác biệt mặt nạ người. Bọn hắn từ đỉnh mây rơi xuống, trên thân không có đeo bất kỳ phòng vệ nào. Cứ như vậy vật rơi tự do, cực tốc hướng huấn luyện sân bãi tới gần, cuồng phong đem bọn hắn áo choàng thổi bay phất phới.
Ngoa tạo,
bọn hắn không phải là nhảy phi cơ xuống tới a?
Còn không lưng dù nhảy.
Đứng tại Lâm Thất Dạ bên cạnh Bách Lý mập mạp lên tiếng kinh hô.
Khiếp sợ không chỉ có là Bách Lý mập mạp, những người khác cũng đều nhìn trợn tròn mắt, thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn.
Trên đài, Viên Cương sờ lên cái mũi của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khá lắm, ta liền theo miệng nhấc lên, bọn hắn thật đúng là nhảy.
Đây cũng quá chuyên nghiệp.
Trên bầu trời, cái này bảy bóng người cấp tốc hạ xuống. Giống như giết gà tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại không trung, hắn bên trong mang theo tuyển qua mặt nạ nam nhân điên cuồng dãy rủa tứ chi của mình.
A a a a a.
Cứu mạng a a a a a.
A.
Tuyển qua,
ngươi có thể hay không an tĩnh chút?
Lao nương lỗ thai đều muốn điếc.
Mang theo sắc vi mặt nạ nữ nhân hùng hùng hổ hổ.
Ta sợ độ cao.
Sắc vi,
ngươi đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo.
Tuyển qua cuống họng đều hàm ếch,
đội trưởng a.
Viên Cương tên kia nói muốn nhảy phi cơ, ta liền thật nhảy a.
Dựa vào cái gì?
Tại phía dưới cùng, một cái mang theo vương mặt chữ cô nam nhân nhàn nhạt mở miệng, nghe nói giới này học sinh mới rất khó hù dọa, viên huấn luyện viên đoán chừng cũng là không có biện pháp mới tìm chúng ta hỗ trợ, chuyện này chúng ta đến rút.
A a a.
Vậy chúng ta nếu là té chết làm sao bây giờ?
Có ta ở đây, quản không chết ngươi.
Bên cạnh mang theo cây cân mặt nạ nam nhân liếc mắt.
Ngươi kỹ thuật được hay không a?
Ta gần nhất ăn mập 2 cân, ngươi có thể nâng sao?
Đội trưởng, ta có thể để cho gia hỏa này cứ như vậy ngã chết sao?
Không được.
A a a a a a.
Tốt, yên tĩnh.
Vương Diện mắt nhìn phía dưới, tiếp tục nói, lập tức sẽ rơi xuống đất, gọi quá lớn tiếng sẽ để cho bọn hắn nghe được, cực kỳ mất mặt.
Kia,
vậy ta tận lực kêu rất nhỏ giọng truyền qua che miệng lại.
Theo bọn hắn cách xa mặt đất càng ngày càng gần, chúng tân binh cũng rốt cục thấy rõ ràng bọn hắn trang phục.
Là mặt nạ,
tứ đại đặc thù một trong tiểu đội mặt nạ.
T.
Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, mắt thấy bảy người liền muốn ngã xuống đất, hắn bên trong vị kia mang theo cây cân mặt nạ nam nhân giỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Bảy người trên người trọng lực trong nháy mắt biến mất. Giống như là lông vũ giống như nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất. Mũi chân của bọn hắn trên mặt đất một điểm, toàn bộ người liền vững vàng đứng tại kia, mũ che màu xám tung bay theo gió, dưới ánh mặt trời, bảy cái hoàn toàn khác biệt mặt nạ chiếu sáng rạng rỡ. Vương Diện ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, "Mọi người tốt, chúng ta là mặt nạ tiểu."
Không đợi Vương Diện nói xong, Tuyền Qua hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ gối chúng học sinh mới mặt trước. Tuyền Qua, mặt nạ đám người, chúng tân binh. Chương 74, 239 đối 5. Hiện trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Diện dưới mặt nạ khỏe miệng điên cuồng run rẩy, sắc vi nắm đấm cứng rắn, ở đây huấn luyện viên sắc mặt cũng đều cực kỳ ngoan mục. Chỉ có các tân binh ngơ ngác đứng tại kia, có chút không nghĩ ra. Đây là quỳ xuống sao? Đây là sao? Không thể nào. Hắn đang làm gì? Bọn hắn có lẽ đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng cũng căn bản không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ, bọn hắn đang nỗ lực cho mắt nhìn đằng trước đến hết thể tìm một cái giải thích hợp lý. Xin nhờ, đây chính là mặt nạ, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tuyền Qua trên thân. Tuyền Qua quỳ tại đó, bỏ ra một giây nhận rõ hiện thực, do dự một chút, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay. Đối chúng học sinh mới chắp tay. Mặt nạ tiểu đội Tuyền Qua, cho các vị chúc mừng năm mới. Nói xong, hắn vụt một chút đứng lên, ngạo nghệ đứng thẳng, làm bộ cái gì cũng không xảy ra. Lâm Thất Dạ. Bách Lý Mập Mạp nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai. Thất Dạ, ngươi nói, cái này huấn luyện viên là không phải dự toán không đủ, mời không đến thật mặt nạ tiểu đội, tìm cái cao mô phỏng. Hẳn không phải là. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào bảy người phía trước nhất Vương Diện trên thân, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Lâm Thất Dạ có thể cảm giác được, trên đài cái này nam nhân, tản ra một cỗ nhàn nhạt thần uy. Những người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng Lâm Thất Dạ có thể, bởi vì bọn hắn đều là thần minh người đại diện. Cùng lúc đó, trên đài Vương Diện tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Thất Dạ tồn tại, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Sau một lát, Vương Diện rời ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói xong vừa mới lời kịch. Chúng ta là mặt nạ đặc thù tiểu đội. Đám người hít sâu một hơi. Viên Cương khỏe miệng có chút dương lên, thanh âm lại lần nữa quanh quẩn tại sân huấn luyện bên trong. Đã các ngươi không phục, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, một cái nhận rõ cơ hội của mình, một cái thực sự tiếp xúc đến thiên tài đứng đầu thời cơ. Hiện tại là 2 giờ rưỡi xế chiều, tại 9 giờ tối trước đó, các ngươi cái này tất cả 239 vị tân binh, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể bóc mặt nạ tiểu đội bên trong tùy ý một người mặt nạ, coi như các ngươi thắng. Nếu như các ngươi thắng, liền chứng minh các ngươi xác thực rất nhu bức, một năm này tập huấn cũng không có tất yếu tiến hành, ta ngày mai liền xin để các ngươi kết nghiệp. Nhưng nếu như 9 giờ trước, không có người làm được lời nói, liền đều cho ta đem các ngươi những cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng tự phụ ném vào trong nhà xí. Vô luận tập huấn bên trong chúng ta đưa ra dạng gì yêu cầu, các ngươi đều phải chấp hành. Nghe hiểu sao? Nghe được Viên Cương đoạn văn này, ở đây chúng tân binh lập tức sôi trào. Rất nhanh, liền có người kháng nghị, cái này không công bằng. Bọn hắn cơ bản đều là xuyên cảnh hoặc là hải cảnh cường giả, mà chúng ta đều là chẳng cảnh, này làm sao đánh? Tại trận này đối chiến bên trong, mặt nạ tiểu đội toàn viên đều sẽ đem tự thân cảnh giới áp chế đến chẳng cảnh. Đồng dạng cảnh giới dưới, 239 người đối chiến 7 người. Các ngươi? Không dám. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người là chẳng cảnh, tự nhiên là không có căn bản trên ý nghĩa phân chia mạnh yếu, còn lại đơn giản liền là chiến thuật phối hợp, chiến lược cùng chiến đấu tố dưỡng. Coi như mặt nạ tiểu đội thành viên đều là thành danh nhiều năm cường giả, nhưng bọn hắn cũng đầy đủ có 239 người. Đống cũng có thể đè chết bọn hắn a. Chúng tân binh hô hấp lập tức dồn dập. Chỉ là cái này cách xa nhân số chênh lệch, liền không đạo lý sẽ thua. Nếu là thắng, kia không chỉ có thể tiết kiệm một năm này tập huấn, cũng là hung hăng cho mình lớn một đợt mặt. Tốt, ta đồng ý. Một lời đã định. Tân binh bầu không khí lập tức bị điểm đốt, bọn hắn nhìn chòng chọc vào trên đài bảy cái người áo xám ảnh, ánh mắt sáng rực. Tựa hồ là cảm nhận được bọn hắn dâng trào chiến ý, Vương Diện híp híp mắt, mở miệng yếu ớt. Đối phó các ngươi, căn bản không cần bảy người. Chúng ta chỉ cần 5 người liền có thể đánh ngã toàn bộ các ngươi. Câu nói này vừa ra, các tân binh cảm xúc lại lần nữa bị dẫn bạo, bọn hắn kịch liệt đáp lại Vương Diện khiêu khích, toàn bộ tràng diện loạn tung tung khèo.